Chương 548, đồ đệ thần diệt, bối cảnh nữ đế chương 548, đồ đệ thần diệt, bối cảnh nữ đế lại cùng Sakuku cả ly, một lát sau. Dây ối thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Nói thật, Sakuku, ta cảm giác dưỡng lao tại đây quá mức nguy hiểm. Tin tức ở nơi này của ta không phải là ít người biết, giờ đây hải quân thực lực lại nhận được tăng cường. Chiến lược có thể điều động đã đạt tới trình độ kinh khủng. Nếu Sengoku tên kia đột nhiên phái ạ kẹ đủ đến, ta chỉ sợ là thật sự khó lòng chống cự. Hắn nói đến tương đối biển chuyển, nhưng xét thấy trạng thái sau khi ạ kẹ đủ có được thần diệt cụ, việc đánh bại hắn e là dễ như trở bàn tay. Dưới áp lực thực lực gáp đảo này, dây ôi thực sự lo lắng sẻn gỗ cụ đột nhiên nổi hứng tìm hắn gây sự. Nghe lời dây ôi, Sakuku lập tức trào phúng. Đây rốt cuộc là lỗi của ai? Ai bảo ngươi lúc nào cũng ra ngoài, lại cứu người này lại cứu người kia một gặng không công bố ngươi thì công bố ai? Dây ôi có chút đau đầu. Ngạch, đó là chuyện của lúc trước, ngươi đừng tức giận. Sắt lúc ấy không cứu thật sự không được. Vậy ngươi có tính toán gì không? Định đi nơi tiểu tóc đỏ dưỡng lao sao? Sakuku nhả ra một làn khói, lại trầm trọng. Ha ha ha, không đến mức, không đến mức ta định đi chỗ một lão hỏa kế nào đó để tránh gió. Nghe rồi ôi nói, Sakuku trực tiếp hỏi. Cụ thể là ai? Dây ôi không dâu dếm. Rokers, thuyền y năm xưa, tên kia ở tuyển kiếp chắc chắn trải qua không mấy dễ chịu. Hải tặc tứ hải bây giờ khó nhằn hơn trước nhiều. Nếu lỡ có kẻ tân binh nào qua tuyển kiếp lại buộc phát xung đột với hắn, hắn chỉ sợ khó lòng chống đỡ. Lời này vừa ra, Sakuku tiếp tục. Cho nên, ngươi đây là muốn đi cứu tế lao hỏa kế sao? Cũng đừng để đến lúc lại gây ra động tĩnh lớn, một lao già về hưu chạy khắp nơi kiếm chuyện, đến lúc ấy hải quân không bắt ngươi thì bắt ai? Dây ối cười khổ, giang hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Nếu ta có bối cảnh như ngươi, ta cũng chẳng muốn chạy. Sở dĩ dây ối không dẫn Sakuku đi cùng, thứ nhất là hải quân nếu muốn bắt cũng chỉ nhắm vào hắn, thứ hai là Sakuku giờ đây có bối cảnh. Tin đồn, kiếm đạo chi thần ẩn cư tại một hòn đảo nào đó ở gần bên. Còn các thế lực lớn nắm giữ thông tin chuẩn xác hơn, cho rằng kiếm đạo chi thần ẩn cư chính là nữ nhi đảo Amazon Lily. Thêm vào đó có sự xuất hiện của cực băng nữ thần, ệ tịch thường xuyên lui tới nơi đó. Các thế lực lớn đều đoán kiếm đạo chi thần thực chất là cư dân nữ nhi đảo, hoặc có quan hệ thân thiết với hoàng đế ở đó. Tóm lại, đều có đủ loại suy đoán. Chính vì lẽ đó, Sakuku vốn là cựu hoàng đế của nữ nhi đảo, nay trở nên khó giải quyết. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Chuyện liên quan đến thần minh tự nhiên phải cẩn trọng một chút. Giờ đây băng hải tặc cũ dạ khi ra khơi tiếp tế cũng vô cùng thuận lợi. Các thế lực lớn hiểu chuyện thường sẽ không đi gây sự với băng hải tặc chỉ ra ngoài bổ sung vật tư này. Nhờ vậy, công việc tình báo của Sakuku cũng dễ dàng hơn nhiều. Đây đều là kết quả của sự ảnh hưởng gián tiếp. Đi thôi. Đã ngươi quyết định, thu dọn hành lý rồi cũng ngay. Cái kia, ta trước xem xong tờ báo, còn có vỏ rượu kia lăn. Amazon Lily. Giang Ý là đang cùng Mỹ Dồ dạo chơi trong rừng. Hắn nắm tay nàng, chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mùi hương một mạc của rừng cây, hồ nước xanh biếc, vân tước bay cao, côn trùng ca hát, cá bơi lội. Cũng có tay của Mỹ Dồ. Tay nàng rất tinh tế, mềm mại, mang theo hơi nóng ấm cùng một chút độ ẩm. Mỗi lần được nắm tay, nàng đều tim đập nhanh, khuôn mặt từng hồng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Rõ ràng đã có sự giao lưu thân mật không biết bao nhiêu lần. Từ ban đầu bạo dạn đến sau khi giao lưu lại ý như chim non nép vào người. Bình thường rất ôn nhu, nhưng lại rất dễ thẹn thùng. Điểm này Giang Ý Lã lại cảm thấy rất thú vị, cho nên luôn thích trêu chọc nàng. Thời gian trôi qua, đợi đến khi họ trở về bên ngoài vách đá, Giang Ý Lã tiện tay dùng sức một chút, bị rồ liền ngã vào lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại, sau đó vuốt ve khuôn mặt tường hồng của nàng. Ánh mắt Mị Dỗ mang theo gợn sóng như nước nhìn Giang Ý Lạ. "Tiểu Mặc, ta về trước đây, còn có buổi tối ta chờ ngươi." Nàng không đợi Giang Ý Lạ trả lời, liền thoát khỏi ngực hắn. Nhìn bóng lưng Mị Dỗ có chút hoảng loạn chạy đi, Giang Ý Lạ cảm thán, "Thật đúng là dễ thẹn thùng mà." "Mị Dỗ." Ngay lập tức, hắn chuyển đề tài. "Bất quá, lần này đều là vấn đề của ngươi, Ngân." Đầu hắn quay sang vai mình, chỉ thấy một mini Ngân như tiểu tinh linh đang ngồi trên vai hắn. Cũng là bởi vì lần hẹn hò này Ngân cứ nhìn chằm chằm Mị Dỗ mới ngay cả một cái hôn nồng nhiệt cũng không cho mà chạy. Nếu là bình thường, cơ bản đều phải hôn đến toàn thân mềm nhũn, thoát lực mới chịu rời. "Chủ nhân, muốn hôn nồng nhiệt, Ngân có thể." Ngân nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, hai bàn tay nhỏ bé vươn ra, ôm lấy mặt Giang Ý Lạ, nhẹ nhàng hôn lên. "Ngươi a." Giang Ý Lạ đưa ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái lên trán Ngân. Tiểu Kim mới lớn lên không lâu, nàng đã bắt đầu gây sự, chuyện đầu tiên là làm sao Ngân biến thành tiểu bất điểm. Chiêu thức này trực tiếp khiến Ngân thân cận với Tiểu Kim rất nhiều. Từ chỗ lãnh đạo ban đầu với Kim đến giờ có thể đánh đàn cho Kim nghe, khoảng cách này phi thường lớn. Đương nhiên, biến hóa cũng rất rõ ràng. Ngân vốn dĩ đã rất dính người, giờ thì hay rồi, cơ hồ 24 giờ không rời thân. Hắn có thời gian thì Ngân biến lớn dính lấy hắn. Hắn bận hoặc làm việc khác thì Ngân liền biến nhỏ trực tiếp dính trên người hắn không tới. Chỉ là, nhìn bộ dạng đáng thương như bị bỏ rơi của Ngân, Giang Nghị là thực sự khó nói được gì. Quan trọng là Ngân còn rất hiểu chuyện, hơn nữa, dáng vẻ mini của nàng thật sự rất đáng yêu. Nàng chỉ là thích ở cạnh hắn, có lỗi gì? Hảo a. Kỳ thực trong lòng Giang Nghị là đã sớm nắm chắc, cũng là thích thú. Xét thấy hành vi của ngươi khiến ta bối rối, cho nên phải trừng phạt ngươi, hôm nay ngươi phụ trách cầm nước. Ân, chủ nhân thích, Ngân ngày nào cũng làm. Nghe lời Giang Ý Lạ, khuôn mặt Ngân nở nụ cười. Nàng ôm cổ Giang Ý Lạ lẩm bẩm nói. Trong nháy mắt, Giang Ý Lạ đã đến một nơi như thế ngoại đảo nguyên trong sơn cốc trên đảo rủ sủ Kena. Ngân cũng từ vai Giang Ý Lạ nhảy xuống, sau đó nhanh chóng lớn lên. Nàng hôn lên mặt hắn một lần nữa, rồi biến hóa thành bộ trang phục đầu bếp màu trắng đen. Đi vào một căn phòng nhỏ ấm áp trong sân gốc. Nơi đó, Ngân có thể chuẩn bị bữa ăn nàng tự trồng trọt. Nàng trong sách thấy, chuẩn bị đồ ăn cho người mình yêu là hành vi của một người vợ. Ngân trong lòng cũng muốn làm một người vợ hợp cách, để chủ nhân có thể nhìn nàng thêm một cái, suy nghĩ về nàng thêm một chút. Mặc dù rất tham lam, nhưng nàng thực sự không cách nào kiềm chế, cũng không muốn kiềm chế. Chương 549, vận mệnh quan trắc giả chương 549, vận mệnh quan trắc giả nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đáng yêu của Ngân, giản nhị la mỉm cười, rồi xoay người. Chỉ thấy một thân ảnh hiểu điệu, là lướt đứng ở nơi đó. Trên thân nàng phảng phất mang theo bạch kim thánh quang, ánh sáng chiếu rọi làn da mềm mại như tiên. Mái tóc dài trắng như tuyết phiêu diêu, cùng một dải dây lụa trắng kim sắt che mắt. Chỉ cần một ánh mắt, liền cảm giác đối phương tựa như một nữ thần giáng trần. Chỉ là, tờ báo trong tay nàng lúc này lại có chút không hài hòa. Giản nhị la tiến đến trước mặt mỹ nhân này. Hắn lấy ra tờ báo trong tay nàng, tùy ý đặt dưới gốc hoa thụ màu hồng, rồi tiến sát lại gần nàng. "Tiểu nọn, ngươi đây là đang hờn dỗi ta sao? Làm sao lại thế? Chủ nhân của ta. Dù sao ta là công cụ người được chủ nhân sáng tạo để quan trắc vận mệnh, thân là công cụ người thì sao lại có thể tức giận đâu?" Nghe ngữ khí nhấn mạnh của nọn, Giản nhị la cảm thấy có chút buồn cười. Nọn là sinh mệnh mới Giản nhị la sáng tạo ra hơn một năm trước. Bản thân nàng nắm giữ sức mạnh hệ thống thế thân. Thế thân tên là vòng quay vận mệnh, là một đạo cụ bề ngoài. Tên nọn được lấy từ ba nữ thần nọn trong thần thoại Bắc Âu kiếp trước của Giản nhị la. Sự ra đời của nàng không chỉ là hứng thú nhất thời của Giản nhị la, mà là thật sự cần thiết. Thậm chí các thế thân bảo châu khác cũng là tiện tay làm sau khi sáng tạo nọn. Chỉ có nọn mới là tác phẩm Giản nhị la thật sự đầu tư tâm lực. Nàng được xem là tác phẩm cảm mến của hắn liên quan đến vận mệnh. Mục đích ra đời là để quan trắc và trải vớt toàn bộ vận mệnh mạch lạc của thế giới hải tặc. Phần vận mệnh mạch lạc này không chỉ hạn chế trên một viên tinh cầu, mà hướng đến toàn bộ vũ trụ hải tặc. Đương nhiên bây giờ nọn còn chưa làm được đến trình độ này, nhưng đó là xu hướng tương lai của nàng. Chỉ là ngay lúc này, khối lượng công việc nàng phải làm cũng rất lớn. Công việc này liên quan đến kế hoạch cuối cùng trong tương lai của Giản nhị la, là một tiết điểm vô cùng quan trọng, cho nên nọn làm cũng không hề nhẹ nhõm. Giờ đây nàng vô cùng bận rộn, mỗi ngày làm việc, trong khi Ngân lại ngày ngày đi lại bên cạnh Giản nhị la. Tâm lý này thực sự không cân bằng. Giọng điệu này nghe vào oán khí không nhỏ đâu. "Tiểu nọn." Giản nhị la nghe được trong giọng nói của nọn tràn đầy oán trách. Hắn dùng hai tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán sáng bóng của nàng, sau đó cười nói: "Nhưng mà tức giận vẫn không quên mang cho ta một phần báo chí đến, điều này thật khiến người ta cảm động." Khuôn mặt nọn không biết là vì nụ hôn của Giản nhị la hay lời khích lệ mà bắt đầu ửng hồng. "Chủ nhân của ta, ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta sẽ vui vẻ." Thanh âm thanh lãnh mà dễ nghe mang theo một chút rung động. "Vậy sao?" Giản nhị la mỉm cười, ngón tay hoạt động trên gò má nàng, sau đó kéo dải lụa che mắt của nọn xuống. Tiếp đó, hôn nhẹ lên má, lên mắt nàng, rồi từ từ trượt xuống đến môi đỏ mê người. Sau không biết bao lâu, hắn mới cùng môi đỏ của nàng phân ly. Hai mắt nguyên bản nhắm chặt của nàng cũng từ từ mở ra. Con ngươi màu bạch kim mang theo ánh sáng tỏa ra, phản chiếu quy tích vận hành của toàn bộ thế giới. Cả thế giới đều là vô số hạt đang chấn động du tẩu, chỉ có thân ảnh của Giản nhị la vẫn rõ ràng hiện hiện trong mắt nàng. Đây là sự thể hiện năng lực của nọn. Năng lực thế thân của nàng hoàn toàn phù hợp với bản thân nàng. Nhất là con mắt sẽ vô ý vận dụng một bộ phận năng lực cảm quan. Năng lực quá cường đại khiến nàng còn non nớt không thể hoàn mỹ khống chế. Cho nên, bình thường nàng đều nhắm mắt lại dùng dây lụa che chắn. Dải lụa che mắt này đã tăng thêm không ít vẻ thần bí cho nàng. "Vậy, xem như phản hồi cho tâm ý của ngươi, ta có thể làm gì cho ngươi đây?" Tiểu nọn đáng yêu. Ngôn ngữ có khi không cần quá động lòng người, chỉ cần nghe ai nói. Có thể chỉ là một câu an ủi bình thường của người mình yêu, liền có thể giống như cam lộ cứu mạng tẩm bổ nội tâm. Lúc này, nghe lời Giản nhị la nói, hai mắt nọn liền hơi hơi phát sáng. Lúc này nàng không phản bác, mà là không chút suy nghĩ nói: "Ta muốn một buổi hẹn hò, giống như trước kia." "Được, thời gian cứ định ngày mai đi." Giản nhị la không phải ma quỷ gì, đối với nọn luôn cố gắng làm việc, hắn vẫn sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của nàng. Lại qua một lát, nọn mới một lần nữa dùng dây lụa bị mắt. Bởi vì Ngân đã làm xong, hơn nữa còn vô cùng chi kỷ, làm thêm cho nọn một phần. Bất quá nọn lại không dừng lại. Cái này bỗng nhiên nếu ăn, ngày mai hẹn hò Ngân nếu đi theo nàng cũng không tiện tự tuyệt. Lại còn cáo dạ ở ngoài sơn cốc đang chờ nàng. Cho nên nàng trực tiếp rời đi. "Đi thôi." "Cáo dạ." Rất nhanh, nọn đi tới ngoài sơn cốc. Một thiếu nữ tóc đen mặc váy hoa vụn màu tím đang ngơ ngác nhìn miệng sơn cốc. Đây là một thiếu nữ được nọn thu lưu, tên là Cáo dạ, nàng từng sử dụng hắc tháp thế thân Bảo Châu. Năng lực là không gian hệ, có thể khiến thế thân sáng tạo ra hắc tháp, sau đó thông qua hắc tháp tiến hành truyền tống. Đương nhiên đây là trạng thái bình thường. Nếu như hắc tháp lấy phương thức tự hủy hoàn toàn khởi động, sẽ phát ra ba động bộc phát ra phong bạo không gian đáng sợ, hoàn toàn hủy diệt đối thủ. Phương thức này thuộc về đấu pháp đồng quy vô tận. Trước mắt Cáo dạ ở bên cạnh nọn còn chưa đến mức muốn liều mạng. Vốn dĩ nọn muốn để Cáo dạ giống như 3 tỷ bội Nhật Nguyệt Tinh đi gia nhập tổ chức Ta Dột. Chỉ là thiếu nữ sợ hãi, lại cầu khẩn xuống giữ nàng lại, thêm vào năng lực của nàng thuận tiện. Cho nên, xuống cũng giữ nàng lại bên người. Theo xuống nhiều khi chạy qua bên này, Cáo dạ cũng từ từ quen thuộc với một số người ở nữ nhi đảo. Không đến mức quá sợ hãi. Lúc này Cáo dạ nhìn thấy nó tới. Thần sắc đang có chút ngẩn người lập tức lấy lại tinh thần. "Tốt, nữ thần đại nhân." Một tòa hắc tháp chậm rãi dâng lên từ dưới đất. Kẹt kẹt. Cửa đá nặng nề mở ra. Nó đi vào, Cáo dạ lại quay đầu nhìn lần cuối hướng sân gốc. Nàng tựa như nhìn thấy hắn đang mỉm cười với nàng. "Cáo dạ." Nghe thấy âm thanh của nữ thần, Gạo Dạ mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên, lập tức đi theo vào bên trong hắc tháp. Kẹt kẹt, cánh cửa đá đen rơi xuống, truyền tống khởi động. Chỉ là một lát sau, hắc tháp đã đột ngột mọc lên ở bên ngoài. Kẹt kẹt, cánh cửa đá đen lại một lần nữa mở ra. Thế nào? Vẫn đang nghĩ đến chủ nhân của ta sao? Nghe lời nói của nữ thần bên cạnh, sắc mặt Cạo Dạ trở nên trắng bệch. Không dám, thân phận của ta như vậy nhìn thấy gò má Cạo Dạ đột nhiên tái nhợt, nó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, giống như hắn đã vuốt ve khuôn mặt của nàng. Thật là, ngươi đang sợ ta sao? Thế này khiến ta giống như ác ma vậy. Không, không phải, nữ thần đại nhân, ta chỉ là ta biết, ngươi chỉ là tự ti mà thôi. Nhìn Cạo Dạ cúi đầu xuống, lại có cái gì tốt để tự ti đâu? Chỉ cần không phải vĩnh hằng, vạn vật đều là bình đẳng, đều biết rơi vào một cái kết cục tương tự. Cho nên, ngươi không cần tự ti, so với rất nhiều người, ngươi đã rất tốt rồi. Hơn nữa nòn buông tay xuống, đi tới cửa, một câu nói bay tới. Sở cầu tức đạt được, đây là vận mệnh của ngươi đó. Cạo Dạ, nghe được câu nói này của nòn, cái đầu đang cúi thấp của Cạo Dạ đột nhiên ngẩng lên. Đôi con ngươi đen nhánh của nàng phảng phất phát ra ánh sáng. Đây là vận mệnh của nàng. Sở cầu tức đạt được, vậy điều ta sở cầu. Nếu là như vậy, thật sự là quá tốt. Chương 550, Lạc thú sủng ái chương 550, Lạc thú sủng ái một bên khác. Trong sơn cốc của đảo rủ sủ Kena, bên hồ nhỏ, dưới gốc hoa thụ màu hồng, ngân tại tầng thảm cỏ dưới gốc cây, trải một tấm nệm dày màu trắng sữa để chuẩn bị bữa dã ngoại thịnh soạn. Do đựng đồ dã ngoại, hoa tươi, dao nĩa, bát đũa, chén, găng tay, màng bọc thực phẩm, giấy ăn, túi rắc và khăn lướt diệt khuẩn. Mọi thứ đều được bày ra. Cảm giác nghi thức trực tiếp được kéo lên cực đại. Nhìn ngân bận trước bận sau, Giang Nghị lại cảm thấy thật thú vị. Giờ đây thiếu nữ này trông chẳng khác gì một người vợ hiền thủ. Một lát sau, ngân mới làm xong, nàng đi thẳng đến bên cạnh Giang Nghị lạ, giang hai tay ôm hắn. Giang Nghị lạ đón lấy thân thể mềm mại của thiếu nữ, cùng nàng ngồi xuống tấm nệm giã ngoại. Trước mắt là đủ loại thịt và rau củ, trái cây được chế biến khéo léo, cùng với đồ uống và rượu ngon. Cứ như vậy, ngân dính lấy trong ngực Giang Nghị lạ, bắt đầu cầm một cơm, đem miếng thịt kho vừa đủ sắc hương vị đến bên miệng Giang Nghị lạ. Hương vị thật là mỹ vị, tài nấu nướng của ngân lại tiến bộ rồi. Ta có thể cảm nhận được tâm ý nồng đậm bên trong. Nghe Giang Nghị lạ nói, mặt ngân đỏ bừng, lộ ra nụ cười thẹn thùng. Dù không biết đã được tán dương bao nhiêu lần, nàng vẫn như cũ chỉ cần nghe được liền cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Giang Nghị lạ ăn vài miếng thịt, cũng lấy đồ ăn đút cho ngân. Hai người cứ như vậy tương hỗ đút cho nhau ăn. Hô hô, gió nhẹ phiêu đãng, những cánh hoa nhỏ li ti từ cánh đồng hoa gần đó theo gió bay đến, vờn quanh gốc hoa thụ, mang theo hương hoa thấm người, trực tiếp biến thành những đóa hoa hồ điệp, vui đùa xung quanh Giang Nghị lạ. Cách đó không xa, một cây dương cầm hoa lệ được trưng bày, những phím đàn trắng đen cũng bắt đầu tự động nhảy múa. Giai điệu du dương hòa cùng điệu múa của hoa bướm, cùng thanh phong và hoa thụ. Ở trong khung cảnh như vậy, thời gian dùng bữa từ từ trôi qua. Quá trình khó tránh khỏi một chút tán tỉnh, như cố ý để nước sốt hoặc bơ dính lên khoe miệng, hay ngậm đồ ăn đút cho nhau. Những việc này ngân ngược lại dùng rất chuyên cần. Chỉ cần nàng thấy hắn dùng một lần, nàng liền hoàn toàn ghi nhớ, hơn nữa còn dùng chăm chỉ hơn hắn rất nhiều. Đến cuối cùng, Giang Nghị lại cũng cảm giác mình đang ăn cơm dã ngoại, mà ngân thì tại ăn hắn, gương mặt, bờ môi, cổ đều bị ăn không biết bao nhiêu lần. Thời gian dùng cơm không lâu, chỉ hơn một giờ. Ân, kỳ thực rất dài. Chỉ là bữa cơm của ngân đã kết thúc, còn hắn vẫn chưa xong. Nhìn nàng dọn xong lại bày ra những món mới. Lúc này, những cánh hoa tạo thành hồ điệp nâng tờ báo dưới hoa thụ, bay đến trong tay Giản Nghị Lạ. Tiếp đó Giản Nghị Lạ thuấn di ra một chiếc tivi từ trong phòng nhỏ ở sân gốc. Trông giống tivi, nhưng trên thực tế nó không hề đơn giản. Chỉ cần giống hắn vậy, đem chiếc tivi có một mặt kính tựa như lò vi sóng có thể tùy ý mở ra. Tiếp đó lại ném cuốn báo chi dày cộm này vào trong không gian trống rỗng, lại một lần nữa khép lại. Một lát sau, tivi liền hiển thị hình ảnh từ mặt gẳng, chuyên môn giải thích nội dung. Hình ảnh của mặt gẳng lặp lại ý hệt nội dung cuốn báo chí. Đây chính là tác dụng của chiếc tivi này, có thể quét hình các loại báo chí, thậm chí truyện tranh. Tiếp đó lựa chọn nhân vật giải thích phù hợp nhất bên trong, tiến hành giải thích ý hệt. Theo lý thuyết, khi báo chí biến thành tin tức tivi hay truyện tranh biến thành anime, như vậy thì vô cùng dễ hiểu. Chỉ là sử dụng chiếc tivi này sẽ có một tác dụng phụ nhất định. Ví như, chủ nhân, tiểu kim yêu quý của ngươi đến rồi. Có phải rất nhớ ta không? Đây là dọn cơm sao? Ta đã biết, ta là người bảo hộ tivi mà sao lại không có cơm ăn? Ngân cuối cùng cũng làm cơm cho ta, đáng ghét, thực sự quá cảm động. Tiểu Kim vốn đang nhào vào trên người Giang Nghị Lạ, khi nhìn thấy đồ ăn trên tấm nệm giã ngoại, nước miếng lập tức chảy ra. Nhìn Kim đột nhiên xuất hiện, Ngân hoàn toàn không bất ngờ. Chiếc tivi này chính là do Kim rảnh rỗi nhàm chán tạo ra, nàng tự xưng là người bảo hộ tivi, Kim đại nhân tinh linh tivi. Chỉ cần dùng chiếc tivi này, Kim liền sẽ cảm nhận được. Lúc này nàng liền thuận lý thành chương mà đến. Cho nên, lúc ăn cơm vừa rồi, Giang Nghị Lạ mới không dùng chiếc tivi này. Dù sao, Ngân vẫn không muốn Kim tới phá hư thế giới hai người. Mỗi lần ăn xong nàng đều thu dọn vô cùng nhanh nhẹn. Cũng khó trách Kim bây giờ thấy Ngân có triển vọng chuẩn bị đồ ăn lại cảm động. Hiện tại nàng rất lười, để nàng nấu cơm liền như giết nàng vậy. Bất quá Giang Nghị Lạ nếu thật muốn ăn, nàng cũng có thể làm ra được. Chỉ là hương vị, không thể nói là tệ, nhưng phạm là so sánh thì sẽ có chênh lệch. Đắc. Tiểu Kim từ trên người Giang Nghị Lạ trượt xuống, hình thể lập tức nhanh chóng tăng trưởng. Khuôn mặt vốn mang nét ngây thơ cũng trở nên thành thục, bị hoặc. Chủ nhân thân yêu vậy để chúng ta tiến hành yêu đút cho nhau ăn nhé, thanh âm của nàng cũng từ trong trẻo trở nên nũng nịu, nghe là biết cô ý Tiểu Kim, bình thường một chút, nghe dễ nổi ra gà lắm. Kỳ quái, thực lực của chủ nhân bây giờ cũng sẽ có phản ứng như vậy sao? Lúc này, điểm chú ý của Kim đột nhiên tập trung vào một chỗ khác. Ha ha, ta có thể mô phỏng. Nghe Giản Ý là nói, Kim ngược lại trách cứ hắn. Chủ nhân thực sự là không hiểu phong tình, giọng của ta bây giờ nghe rất mê mà. Hay là đừng nhé. Giọng bình thường của ngươi ta cũng rất thích. Không biết có phải sau khi lớn lên Kim trông tương đối thành thục hay không, dáng vẻ hiếu động khi còn nhỏ bắt đầu trở nên mị hoặc, mê người. Chỉ có thể nói bề ngoài thực sự rất quan trọng. Trong lúc Giản Ý là cùng Tiểu Kim cùng nhau ăn uống, thời gian lại một lần nữa trôi qua. Giản Ý là cũng đã xem xong tin tức TV của Mạc Đăng. Xem bằng cách này quả thực vô cùng tận hưởng và mang tính giải trí. Tin tức bên trong Giản Ý là cũng xem vô cùng thích thú. Hôm qua đại hội huyễn thú cử hành, hắn kỳ thực cũng có chú ý dù sao. Hắn cũng có tham gia một chút vào huyễn thú đảo. Có đôi khi hắn sẽ đi qua tham quan, giải quyết một vài nghi ngờ của họ Orosimaz. Thậm chí một vài huyễn thú cũng từng qua tay hắn. Đương nhiên ngoại trừ họ Orosimaz, những người khác thì sẽ không phát giác. Trừ phi hắn nguyện ý để người ta nhìn thấy. Bằng không thì hắn dù đứng trước mặt người khác, thậm chí đâm họ một nhát, họ cũng sẽ tự mình náo bộ ra lý do. Đây là một loại sức mạnh hợp lý hóa cưỡng chế nào đó. Theo một ý nghĩa nào đó. Những người khác tựa như đại náo trong vạn, còn Giản Ý lại là người đứng ngoài cái bạc đó. Đại khái hiểu như vậy ngược lại cũng không tính là quá đáng. Chương 551, vận mệnh quan chắc giả chương 551, vận mệnh quan chắc giả lần này huyễn thú đại hội, từ góc độ danh vọng mà xem. Bên thắng lợi lớn nhất vẫn là Orosimaz. Nhất là truyền thuyết về thần diệt cụ tối cường được chế tạo ra sau cùng. Truyền thuyết này có thể liên tục không ngừng mang đến cho Orosimaz không ít điểm danh vọng. Đối với những thứ liên quan đến lợi ích của bản thân, dục vọng của mọi người cuối cùng sẽ không ngừng tăng bọn. Hơn nữa, dục vọng lại tương hỗ ảnh hưởng. Liên giống như vua hải tặc năm xưa, nó gần như đã trở thành tiềm thức mà hải tặc ra khơi đều muốn theo đuổi. Người người đều đang truy cầu, cho nên hắn cũng muốn đi truy cầu. Dưới loại phản ứng dây chuyền này, họ rồ xỉ mà sau này có thể thu được điểm danh vọng liên tục không ngừng, chỉ cần hy vọng này còn chưa tiêu thất. Chỉ có điều ngoại trừ con đường thu hoạch danh vọng mới này. Trong quá trình phát sóng trực tiếp, họ rồ xỉ mà thu hoạch điểm danh vọng lại ít hơn so với Mạ Đạ Dạ và Eden. Dù sao hắn lộ diện không nhiều, hơn nữa hắn là thần minh, giá trị thiếu hụt của mọi người đối với hắn lại cao hơn. Lần này, Mạ Đạ Dạ tổng cộng thu được hơn 4.600.000 điểm danh vọng, còn điểm danh vọng của lần báo chí này vẫn đang kéo dài tăng trưởng. Đợi đến khi sự kiện này lên men xong, thu hoạch từ sự kiện huyễn thú đại hội này của Mạ Đạ Dạ S là sẽ tiếp cận hoặc vượt qua 6 triệu điểm danh vọng. Thật là điển hình một đợt béo tốt. Mà Esgen cũng là như vậy, hắn thu hoạch nhiều hơn một chút, huyễn thú đại hội thường có hơn 5 triệu điểm danh vọng. Thêm vào báo chí lần này, vượt qua 6 triệu điểm danh vọng là dễ dàng. Bây giờ Mạ Đạ Dạ cùng Esgen mặc dù rực rỡ hào quang tại huyễn thú đại hội, nhưng cuối cùng không phải dẫn đầu độc chiếm. Còn có không ít các cường giả khác hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Mặc dù như vậy, hắn thu được nhiều điểm danh vọng như thế, điều này không chỉ là do bọn hắn đơn thuần cường đại, đồng thời cũng có nguyên nhân thế giới này thu được điểm danh vọng so với 2 năm trước dễ dàng hơn. Đại khái có 4 phương diện nhân tố: nhân số, thực lực, chủng tộc mới và tân thể hệ được chú ý. Nhân số chính là thế giới phát triển, các hòn đảo nắm giữ hình ảnh trực tiếp tăng nhiều. Đây là một phương diện, bất quá phương diện này kỳ thực hiệu quả cũng không quá rõ rệt. Bởi vì Giản Ý là thông qua quan trắc hệ thống cùng với phương hướng thu được danh vọng của thế giới. Nhân số không phải nhân tố duy nhất quyết định điểm danh vọng. Ban đầu nhân số quan sát chính xác ảnh hưởng rất lớn, nhưng đạt đến một số lượng nhất định thì hiệu quả lại quá mức nhỏ bé. Ảnh hưởng điểm danh vọng trên phương diện khác chính là thực lực. Bởi vì thời đại đại chuyển võ, mọi người trên đại dương phổ biến đều so sánh với trước kia cường tráng hơn một chút. Mặc dù bị giới hạn bởi niên linh, tính cách, tài nguyên, tiềm chất, hoàn cảnh và các điều kiện đa trọng chế ước, kỳ thực phần lớn mọi người vẫn như cũ không có biến hóa quá lớn. Nhưng vẫn như cũ có một số ít người biến hóa, nói là một số ít chẳng qua là đối với tổng thể mà nói. Nếu như là đối ứng đến cơ số nhân khẩu khổng lồ của biển cả, số lượng kia lại vô cùng khổng lồ. Nói toàn bộ biển cả bởi vì thời đại đại chuyển võ mà phát sinh biến hóa cực lớn kỳ thực không có vấn đề. Biến hóa như vậy khiến cho mỗi lần sự kiện điểm danh vọng thu được tăng thêm là điều chắc chắn. Bất quá phương thức này kỳ thực vẫn như cũ có trần nhà. Cái này có chút giống hàm số chỉ số, điểm danh vọng là ngang, thực lực là tung tuyến. Theo điểm danh vọng tăng cao, biên độ thực lực muốn tăng lên lại lộ ra chỉ số tăng trưởng. Như vậy đến phía sau lên tới trình độ nhất định, hiệu quả thực lực đối với danh vọng gia chỉ liền giảm nhiều. Cái thứ ba là chủng tộc mới. Nói chính xác là chủng tộc mới tự động đản sinh từ thế giới này. Lý giải ra sao? Cụ thể chính là khủng cụ ma tộc của đảo Hải Hùng cùng với khác biệt của các chủng tộc ma tộc thuần chủng khác. Hiện nay, đảo Hải Hùng không thiếu khủng cụ ma tộc được sinh ra. Là do Thiên Long sứ đồ ma tộc sử dụng năng lực tăng thêm quyền hạn giữa ổ mện sủ cụ nạ trao tặng mà từ đó đản sinh ra. Loại khủng cụ ma tộc đản sinh như vậy, không thể cung cấp điểm danh vọng. Nguyên do rất đơn giản. Sứ đồ là do giữa ổ mện sủ cụ nạ trực tiếp sáng tạo ra, cho nên bọn hắn trời sinh liền không liên kết chặt chẽ với thế giới này. Mà các khủng cụ ma tộc khác được sinh ra thông qua Thiên Long sứ đồ sáng tạo. Những ma tộc sinh ra như vậy cũng không liên kết đủ chặt chẽ với thế giới này. Khi không liên kết đủ chặt chẽ, hệ thống liền không cách nào thông qua liên kết để ép thế giới sức mạnh thu được điểm danh vọng. Đây là một đạo lý rất đơn giản. Trừ phi thế giới tự động đản sinh ra ma tộc có thể sáng tạo ra ma tộc. Bất quá, muốn sinh ra ma tộc như vậy, e là khá phiền phức. Ân, nếu có thế giới đến giúp sức kỳ thực cũng không phiền phức. Thế giới này đang theo các phân thân phát ra sức mạnh tại thế giới mà phát sinh dị biến. Căn nguyên của dị biến tại bản năng thế giới. Theo bản năng thế giới bắt đầu có linh tính thậm chí linh trí lúc. Nó sẽ đem thể hệ được phát ra trong thế giới thúc đẩy sinh trưởng ra nhanh vượt thuộc về nó. Các phân thân e rằng còn muốn cùng nó đấu trí đấu dũng. Dù sao, trong mắt nó, mỗi một cái phân thân liền giống như cái phêu hắc động đang quần quật không ngừng hút máu của nó. Cứ như vậy, nó làm sao nhẫn nhịn? Đến nỗi kẻ cầm đầu Janila lại có thể bị nó xem nhẹ. Đều nói là hệ thống phân thân thần cấp, hút máu chính là phân thân, liên quan gì tới hắn? Hắn chính là một hắc thủ sau màn đáng thương, bất lực mà thôi. Thế giới còn muốn cảm tạ hắn, dù sao hắn đã yên lặng cứu chúng sinh không ít lần, còn phân chia hoàng tuyển thành tứ giới. Nói đến, sự dị biến của các lĩnh vực linh hồn như sổ sổ CHT, thủ hệ cô mân đồ, minh giới và hoàng tuyển mới. Ở một mức độ nhất định là một trong những chủ lực thúc đẩy bản năng thế giới dị biến. Vốn là vì mở ra thêm điểm danh vọng cho người khác. Không nghĩ tới dưới trời xui đất khiến. Lại để cho thế giới này chiếm chút tiện nghi. Thậm chí bây giờ hơi có linh tính nó cũng đang lạc tử ở chỗ tiến hóa hỗn loạn vô tự tại hủ hệ cổ mẩn đồ. Cho nên, giá ý là công lao rất lớn bây giờ còn là món ngon vật lạ trong mắt thế giới. Là một người tốt công đức thâm hậu cần nó chiếu cố. Một đợt này, giá ý là chuẩn bị nhịn đau gia nhập thế giới. Làm hát thủ sau màn nằm vùng, mục tiêu là thế giới mà nói, ngược lại cũng không khó coi, hơn nữa đối với hắn mà nói cũng thật thú vị. Hắn cũng không sợ thế giới nhìn thấu chính mình. Dù sao tại lúc phát giác bản năng thế giới đang dị biến. Gian Ý Lạ liền bắt đầu ở trong chất dinh dưỡng của nó hạ liệu. Mặc dù không đến mức chỉ hiệu bảo ngựa, nhưng mê hoặc nó thì không thành vấn đề. Đến nỗi muốn trên lo dịp nhìn thấu hắn, cần nó có linh tính cao hơn. Thật muốn cho đến lúc đó, Gian Ý Lạ cũng có biện pháp mới. Chủ đề kéo tới có chút xa. Điểm danh vọng ảnh hưởng thứ tư chính là tân thể hệ. Tân thể hệ sẽ dần dần chịu đến thế giới chú ý, từ đó tại trên căn bản thu được khai nguyên. Trong đó, Sini Ghệ Mỹ của Sao Sổ Si Hệ Tỷ chính là như vậy. Esgen phía trước ở nơi đó cũng là có thu được điểm danh vọng. Hơn nữa so sánh số lượng nhân khẩu linh hồn cùng với thực lực, kỳ thực là siêu tiêu. Mức độ nhất định luận chứng tân thể hệ đối với điểm danh vọng ảnh hưởng. Ở phương diện này, ma văn hiện thế cũng là như vậy. Chương 552, Esgen thuộc tính, mà đã ra bật học sau lại cảm thấy tự mình làm được chương 552, Esgen thuộc tính, mà đã ra bật học sau lại cảm thấy tự mình làm được dưới tình huống hiệu suất thu hoạch điểm danh vọng tăng cao. Vẹn vẹn chưa đến 2 năm, hai người dẫn đầu về điểm danh vọng là Dậu Mện Sủ Cù Nạ và Kim. Bọn hắn không dùng đến mấy tháng liền có thể gom được đến 100 triệu điểm danh vọng. Tiếp đó đem năng lực chủ yếu nhất cũng là tối cường của bọn hắn thăng lên SSS cấp. Theo tình hình trước mắt mà xét, ý chí thế giới được biến đổi từ bản năng thế giới, tuy lương tựa toàn bộ vũ trụ hải tặc, nhưng linh tính tân sinh của nó căn bản không thể nào kiểm soát sức mạnh quá lớn. Nó cũng không cách nào trực tiếp ra trận. Cho nên, trong ngắn hạn không cần nói đến uy hiếp được bọn Dậu Mện Sủ Cù Nạ. Ngay cả khi đối mặt với Eden, phân thân đi ra thuộc nhóm thứ hai, nó cũng khó lòng liệu được thắng bại. Điều này vẫn còn là trên cơ sở dạng y là đã dẫn đường cho nó. Ý chí thế giới dựa vào sự tiến hóa nhanh chóng vô tự của Hù Hệ Cổ Mận Đồ, từ đó muốn trong ngắn hạn có được tay chân mạnh nhất. Mà giá ý là chính là vì nó cung cấp một món lợi khí tuyệt vời. Lợi khí kia có thể khiến ý chí thế giới hữu hiệu để thăng thực lực cho tay chân của nó. Trong quá trình này, món lợi khí kia cũng sẽ ngày càng hoàn mỹ. Chỉ cần Esgen có thể thu được nó, năng lực hồ diệu ổ cụ của hắn tại S cấp sẽ mạnh hơn một tầng. Đến lúc đó lại đem năng lực hồ diệu ổ cụ thăng lên SS cấp thì sẽ càng thêm cường đại. Điểm danh vọng hiện tại của Esgen cộng với điểm danh vọng tích lũy trước đây đã có hơn 9 triệu điểm. Thuộc tính của hắn cũng vô cùng hào nhoáng. Phân thân, Esgen sổ sủ kẻ sức mạnh, SS thể chất, SS nhanh nhẹn, SS tinh thần, SS năng lực, hồ diệu ổ cụ, S cấp, giá nạ cụ tỏ kỳ ổ cả sủi S cấp, quỷ đạo, S cấp, ngàn niệm, S cấp, thuấn bộ, S cấp. Kỹ năng, hạ sổ cụ hạ kỳ, S cấp, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, S cấp, vật sổ cụ hạ kỳ, S cấp, kiếm thuật, S cấp, hạ tiểu đạ, S cấp. Danh vọng, 9.120.000 chú thích, dê thuộc tính người bình thường hiện tại của thế giới. Ngoài việc thăng năng lực hộ diệu ổ cụ lên S cấp, Giản Nghi là không hề thăng bất kỳ năng lực nào khác cho Esgen. Esgen ngạnh sinh sinh dựa vào hộ diệu ổ cụ S cấp tiến hành nhiều lần tiến hóa, trực tiếp nâng đủ loại năng lực đi lên. Bởi vì cơ chế tiến hóa của hộ diệu ổ cụ lấy việc linh lực dạ nạ cụ tỏ mở rộng quá mức làm điều kiện tiên quyết, cho nên đẳng cấp dạ nạ cụ tỏ trong quá trình này đã tăng lên, được xem như trạng thái nhập môn SS cấp. Thậm chí hạ sổ cụ hạ kỳ cùng với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đều vì quan hệ mật thiết đến lĩnh vực tinh thần. Trong quá trình Esgen tiến hành tiến hóa hộ diệu ổ cụ, đẳng cấp cũng tăng lên tới SS cấp. Đến nỗi các thuộc tính và năng lực khác xem bảng thuộc tính của Esgen liền thấy ngay. Chỉ riêng năng lực hộ diệu ổ cụ, Esgen đã tiết kiệm được một lượng điểm danh vọng khổng lồ. Chỉ có thể nói loại năng lực tiến hóa có chi phí hiệu quả quả thực cao. Bất quá năng lực hộ diệu ổ cụ của Esgen còn có thể mạnh hơn, chỉ cần hắn có thể thu được món quà dạng nhị là đã chuẩn bị cho hắn tại hủ hệ cổ mật độ. Như vậy, ở S cấp, các phép tắc tiến hóa của hộ diệu ổ cụ còn có thể tăng thêm không ít. Cho nên, trước khi Esgen có được phần quà kia, cho dù hắn đạt đến 10 triệu điểm danh vọng, dạng nhị là cũng không có ý định thăng cấp SS cấp cho hắn. Dùng điểm danh vọng hệ thống để thăng, tuy rất tiết kiệm công sức, nhưng phép tắc càng nhiều, năng lực coi đó làm cơ sở có thể thu được càng nhiều phép tắc. Chờ Esgen hoàn thiện năng lực lại tăng, lực chiến sẽ nâng lên càng nhanh hơn. Bất quá đây đều là chuyện sau này. Bây giờ Dạ Nghị là ăn uống no đủ, bắt đầu chú ý đến vấn đề của Uchiha Mạ Đa Dạ. Hắn chuẩn bị bật học cho Mạ Đa Dạ. Nói thật, năng lực mạnh nhất của Mạ Đa Dạ hiện tại là xạ gì đẳng, thật muốn thăng cấp đến gìn nệ gẳng. Với Dạ Nghị là hiểu biết về hệ trạ cơ dạ và tính nết của hệ thống, đại khái sẽ cho Mạ Đa Dạ bổ sung đủ dương thuộc tính sinh mạng thể. Chỉ là, cho dù Mạ Đa Dạ thật sự đạt đến trình độ lục đạo, đối mặt với con Thái Dương Kim Ô trên đảo huyền thú kia cũng phải chạy trối chết. Như vậy, có phần quá khó coi. Khi xưa bọn Edith, Zex, hay Hạ Lệ Mỹ họ gì đều từng được Giản Nhị Lạ bất hắc, cũng là để tránh loại tình huống tương đối lúng túng này. Đương nhiên cũng là vì chính hắn có thể càng cường đại hơn. Dù sao thực lực của phân thân cũng liên quan đến thực lực của Giản Nhị Lạ. Lúc này, Giản Nhị Lạ chào hỏi Ngân và những người khác rồi biến mất. Nơi tiếp theo hắn muốn đi các nàng cũng không thể đi cùng. Một không gian trôi nổi vô số hạt ánh sáng. Thân ảnh Giản Nhị Lạ lặng yên xuất hiện. Trong không gian mang màu sắc ngộng ảo này, phía trên trước mắt hắn, lơ lửng một mô hình thiên thể với cơ cấu tinh hệ của các quả cầu ánh sáng. Lấy một quả cầu ánh sáng có màu sắc mạ đa dạng rộng vài mét làm trung tâm, không ít quả cầu đang xoay tròn vây quanh quả cầu ánh sáng có màu sắc của mạ đa dạng này. Đây chính là vị trí trụ cột trong không gian linh hồn của hắn. Mô hình tinh thể trước mắt là một loại huyền hóa liên quan đến các phân thân. Bây giờ Giản Nhị Lạ muốn bật học cho mạ đa dạng, đi tới nơi này là cách làm tiện lợi nhất. Lúc này, Giản Nhị Lạ đem quả cầu ánh sáng thể đại diện cho liên hệ của mạ đa dạng trôi nổi xuống. Nhìn quả cầu ánh sáng lơ lửng trước mắt chừng bằng quả bóng rổ. Màu lam, màu đỏ, màu xanh các màu sắc lưu chuyển. Lớn nhỏ bằng quả bóng rổ cũng không thể nói lên điều gì, giống như mô hình Thái Dương hệ thông thường sẽ không làm theo tỷ lệ thật. Mô hình thiên thể trước mắt cũng là như vậy, chỉ cần có thể biết hai lớn hơn một chút là được. Hắn hoàn toàn không làm theo chênh lệch thật sự. Dù sao làm như vậy thì phân thân mới đi ra sẽ quá nhỏ, không thể nào cân đối được vẻ đẹp. Ông ngong. Ý thức Giản Nhị Lạ bắt đầu đắm chìm vào trên quả cầu ánh sáng trước mắt. Ý thức theo liên hệ đi đến bên này của Mạ Đa Dạ. Trên một hòn đảo nhỏ tại tân thế giới của Đại Hải Trình, Mạ Đa Dạ đang dựa vào một thân cây, xem bộ dáng là đang nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn nguyên bản khép hở hai mắt mãnh liệt mở trừng. Sau đó chỉ là trong nháy mắt cơ thể vốn căng cứng lại lần nữa trầm tĩnh lại. Không nói một tiếng, hắn không nhúc nhích, chỉ có hệ tơ mạn mạn dễ kỳ ủ của hắn đã mở ra xoay tròn chậm chậm. Không biết qua bao lâu, ánh mắt Mạ Đa Dạ đột nhiên trở to. Hệ tơ mạn mạn dễ kỳ ủ cũng xoay chuyển, trong mơ hồ có chín quả câu ngọc gần vào chỗ sâu trong con mắt. Một hồi lâu, Mạ Đa Dạ nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra vẫn là hệ tơ mạn mạn dễ kỳ ủ, chỉ là bây giờ cảm quan của hắn đã hoàn toàn khác. Hỏa độn, hào hỏa diệt tuyệt. Đột nhiên, Mạ Đa Dạ hướng về khu rừng trước mắt, tung ra một chiêu hỏa độn. Ngọn lửa cực lớn mãnh liệt tuôn ra, bao phủ khu rừng trong phạm vi mấy chục mét. Trong khoảnh khắc, hơi lạnh bay tứ tung. Nhìn hai hương trước mắt, Mạ Đa Dạ đưa một tay ra. Sau một khắc, hai hương hóa thành ảo ảnh, tất cả mọi thứ phảng phất khôi phục nguyên trạng. Thậm chí cả những động vật vốn bị ngọn lửa đột nhiên thiêu chết cũng kỳ tích sống lại. Bọn chúng vẫn còn vẻ kinh ngạc chưa định thần. Loại lực lượng này, lực lượng như vậy. Mạ Đa Dạ nhìn hai tay, lẩm bẩm một câu. Chốc lát, Mạ Đa Dạ một tay che mắt, trong khu rừng bộc phát ra tiếng cười cuồng loạn của hắn. Ha 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 ha, không biết bao lâu, Mạ Đa Dạ mới kết thúc cơn cuồng tiếu. Khoe miệng của hắn dương lên. Nam nhân kia thật đúng là tặng một món lễ lớn. Để báo đáp hắn, đợi ta quen thuộc sức mạnh này. Tiếp đó liền ban cho hắn một trận bại. Mưa cạnh trời quang, Mạ Đa Dạ cảm thấy chính mình lại có thể. Mặc dù biết cơ hội xa vời, nhưng ở điều kiện tương đương nhau. Nắm giữ sức mạnh như vậy hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bại trận. Hẳn là. Đại khái. Chương 553, từ Mạ Đa Dạ tới vô béo hư thực, đêm không ngủ chương 553, từ Mạ Đa Dạ tới vô béo hư thực. Đêm không ngủ một bên khác, ý thức Giản Nhị Lạ cũng từ chỗ Mạ Đa Dạ trở về. Trong không gian trụ cột linh hồn này, các hạt kỳ dị vốn không ngừng tràn vào bên trong quả cầu ánh sáng, do Giản Nhị Lạ bật học cho Mạ Đa Dạ, đã bắt đầu ngừng lại. Ánh mắt hắn hướng về quả cầu ánh sáng trước mắt, nhìn quả cầu ánh sáng có màu sắc thiên hướng hồng tươi đẹp hơn, Giản Nhị Lạ hài lòng gật đầu. Hắn khi bật học cho phân thân đều có sự chú trọng. Đầu tiên, phải dựa trên năng lực tiềm ẩn vốn có của phân thân, không thể trực tiếp ban cho một năng lực mạnh mẽ không có căn nguyên. Không phải không làm được, mà là năng lực có thể tăng lên bằng điểm danh vọng nhất định phải dựa trên những năng lực phân thân đã có được từ hệ thống. Nói một cách thẳng thắn, những năng lực không xuất phát từ hệ thống thì không thể để thăng bằng điểm danh vọng. Đây là bởi vì toàn bộ phân thân đều bị thể hệ điểm danh vọng của hệ thống neo giữ. Năng lực ngoại lai căn bản không nằm trong phạm vi tăng cấp của nó. Về phần tại sao những hạ kỳ, thể thuật, kiếm thuật do phân thân tự phát lấy được lại có thể để thăng? Đó là bởi vì cơ thể bản sơ của phân thân đã có tiềm chất đối với những năng lực đó. Khả năng của thân thể bọn hắn trên thực tế cũng nằm trong phạm chủ năng lực của hệ thống. Chính là như vậy, Giản Nhị Lạ bật học cho phân thân đều căn cứ vào năng lực mà bọn hắn đã có. Ngoài sự chú trọng này, hắn bật học cho phân thân, cho dù chỉ một năng lực mạnh mẽ là đủ. Điểm danh vọng có hạn, đến cuối cùng, thăng một hoặc hai năng lực có chi phí hiệu quả mới là cao nhất. Năng lực đẳng cấp càng cao, đề thăng mang lại cho tổng thể lại càng lớn. Nói chung, năng lực càng cường đại tương ứng phép tắc thì càng nhiều. Mà đẳng cấp hệ thống lại là đẳng cấp càng cao, càng dựa sát vào phép tắc. Một cái là chiều rộng, một cái là chiều sâu. Đẳng cấp càng cao càng gần bản chất thì đối với sinh mạng thể tăng lên cũng càng lớn. Tập trung điểm danh vọng để nhanh chóng nâng cao đẳng cấp, chờ đến khi có thể chân chính kiểm soát phép tắc, lúc đó mới thật sự là cường đại. Lần này, Giản Nhị Lạ bật học cho Mạ Đa Dạ tập trung vào hai cấm thuật của bản thân Xạ Dìn Gẳng. Xạ Dìn Gẳng bản thân có chút đặc thù, nó vốn có hai cấm thuật đặc thù là ý giả nạt và ý giả nam y. Những năng lực này cắm dễ tại trên hư thực và cái bóng, mà Giản Nhị Lạ cần làm chính là bổ trợ cho khả năng này, khiến cho Mạ Đa Dạ có thể tăng cường dạng năng lực ý giả nạt và ý giả nam y, có thể đem hư ảo hóa thành thực tế và đem thực tế hóa thành hư ảo. Năng lực ở đẳng cấp tiếp theo của hắn đoán chừng sẽ thu được một cặp dìn nệ gẳng với 9 câu ngọc. Đến lúc đó, việc thi triển hai kỹ năng một thực một hư như thiên chi ngự trung và mù rèn sủ khó mị sẽ trở nên nhẹ nhàng. Hoặc có lẽ là đến lúc đó, mà đa dạng càng gần gũi với bản chất hư thực, việc sử dụng hai kỹ năng này đoán chừng sẽ mạnh hơn không ít so với nguyên bản. Đến lúc đó, năng lực đẳng cấp tăng cường của mã đa dạng cũng có thể mang đến cho hắn phép tắc càng cường đại. Khối hư thực này, Dạ Nghị là dự định để cho mã đa dạng giúp hắn vô béo, như vậy hắn dễ dàng đưa ra tinh lực để làm những việc khác. Sau khi giải quyết xong chuyện của mã đa dạng, thời gian cũng đến bên cạnh. Sau khi cùng Ngân ăn xong bữa cơm muộn, Dạ Nghị là liền thực hiện ước định đến phòng ngủ của Miro. Ngân thì đứng đợi ở cửa, không đi vào cùng, mà là chờ đợi. Giờ đây nàng cũng là nữ nhân, nàng hiểu rõ. Lúc làm loại chuyện này, nữ nhân kia nhất định khát vọng một mình độc chiếm chủ nhân. Trừ phi chủ nhân muốn giao lưu với nhiều người, bằng không Ngân sẽ không muốn quấy rầy vào lúc này. Cũng giống như nàng và chủ nhân làm loại chuyện này, nàng không muốn những nữ nhân khác quấy rầy. Đến nỗi sau khi xong việc, nàng lại vào thì là một chuyện khác. Dù sao, nàng cũng đã nhịn rất cực khổ, chủ nhân dù sao cũng nên đền bù cho nàng một chút chứ. Đêm rất dài, thời gian trôi qua. Sáng ngày thứ hai, một thân ảnh bề ngoài như nữ thần xuất hiện tại cửa phòng ngủ của Miro. Chính là Nọn, người có ước định với Janila. Một lát sau, cửa mở, Janila bước ra. Tới thật sớm a, tiểu Nọn. Chủ nhân của ta, ngài ghét bỏ ta quấy rầy chuyện tốt của ngài sao? Nọn đem thân thể thương ngát đầu nhập vào ngực Janila. Nàng ghé mặt lại gần bên tai Janila, sau đó tại vành tai hắn khẽ liếm một cái lại nhẹ nhàng thổi khí. Ta cũng có thể để cho chủ nhân làm chuyện tương tự, bây giờ ta so với trước kia cũng đã thành thục, chủ nhân đừng để ta nhịn quá lâu. Miệng nói những lời thẳng thắn như vậy, gương mặt Nọn cũng hơi đỏ ửng, giống má đào. Nếu kéo tấm dây lụa che kín nàng ra, có thể phát hiện đôi mắt nàng mang theo vẻ mông lung. Chỉ là, lần này Nọn dự định không ngờ hạ. Lần hẹn hò này nàng nhất thiết phải có được. Nàng cũng cảm giác thân hình của mình đã chín muồi, dáng người có lồi có lõm như vậy, sao có thể không quen cho được. Mặc dù nàng cũng hiểu rõ hắn nói thành thục là gì, nhưng Nọn tự nhận tâm ý của nàng sẽ không thay đổi. Trong những biến hóa của vận mệnh, nàng vẫn giữ vững một điều duy nhất không đổi, phần tâm ý này chủ nhân có thể nhìn thấy chứ. Lúc này, đối với những lời thổ lộ của Nọn, Dạ Nghị Lạ cũng dùng sức ôm chặt thân thể ấm áp lưu hòa trong ngực. Đầu cúi tại cần cổ xinh đẹp của nàng, hít sâu vài hơi mùi thơm cơ thể nàng. Hắn có thể nhìn thấy hào quang ý chí của tiểu Nọn phiêu miểu, sâu xa và kiên định. Tiểu Nọn bây giờ cũng lớn mật hơn nhiều đó. Trước kia lúc ngươi vừa đản sinh, lúc đó có thể ngượng ngùng lắm. Giắt tay tản bộ, lúc nào cũng cúi đầu nhìn mũi chân, ta không nói lời nào ngươi liền không nói lời nào. Bây giờ cũng dám nói loại lời này sao? Cảm nhận được Dạ Nghị Lạ ôm chặt, gương mặt Nọn càng thêm hồng nhuận. Nhất là nghe được lời hắn nói, càng thêm xấu hổ. Nàng không phản bác vẻ ngượng ngùng mà lại nhìn thấy một góc độ khác. Lúc đó còn trẻ nên mới nhìn thấy mũi chân, bây giờ ta cúi đầu hoàn toàn không nhìn thấy mũi chân nữa nha. Không tin chủ nhân của ta, ngài có thể tự mình cảm thụ một chút. Cảm nhận được ngực dán chặt lấy hai nơi mềm mại, nàng ôm càng ngày càng gấp, phản phất như vậy có thể để hắn cảm nhận được hai đường cong kinh người kia. Tiểu Nọn, ta phát hiện ngươi bề ngoài nhìn qua chứa đầy trí tuệ, nhưng có lúc lại bất ngờ đáng yêu. Chủ nhân thân yêu của ta, ngài sẽ không cho là ta không phát hiện được ngài nói ta khờ đó chứ? Không, ngươi rất thông minh, chỉ là có đôi khi sẽ làm một vài hành vi khiến người ta mê hoặc. Chủ nhân vậy nói xem, ngài có phải đã cảm nhận được rồi không? Chính xác đã cảm nhận được, cho nên ngươi rất thông minh, là đại thông minh. Nghe Dạ Nghị Lạ nói như vậy một cách nghiêm túc, Nọn cũng vui vẻ tiếp nhận lời khen này. Cảm tạ chủ nhân khích lệ, chỉ cần chủ nhân thừa nhận là tốt rồi. Cho nên, ta đã thành thục rồi phải không? Nhìn Nọn chú ý đến vấn đề này như vậy, Dạ Nghị Lạ vung lòng vòng tay. Ngón tay thon dài hoạt động trên gương mặt nàng. Sau đó vuốt ve và sửa sang lại sợi tóc màu trắng thuần của nàng. Cuối cùng, hắn cùng nàng mười ngón đan xen vào nhau. Đi thôi, tiểu Nọn thành thục đáng yêu của ta. Nghe Dạ Nghị Lạ nói, Nọn sắc mặt hơi ngẩn ra. Sau đó lộ ra nụ cười xinh đẹp kinh tâm động phách. Tối nay, lại là một đêm không ngủ. Chương 554, công bố ra ngoài thú ma đại điện, mới phân thân. Chương 554, công bố ra ngoài thú ma đại điện, mới phân thân. Thời gian trôi qua, vài tuần đã qua. Trong khoảng thời gian này, đủ loại tin tức đều xuất hiện. Nào là hải tặc nổi danh, nào là xung đột giữa các hải tặc. Nào là thợ săn kia một tiếng hót lên làm kinh người, nào là thế lực ma văn thảo phạt ma thú cường đại. Nào là thế lực lớn lại có động thái mới, vân vân. Trong quá trình này, tin tức về Viễn Thú đại hội cùng với thần diệt cụ tối cường kia, Bảo Châu trong biển rộng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Không ít người thường vì lời nói của Mọt Gẳng mà ra biển. Sau đó Mọt Gẳng trên báo chí còn hô hào, Huyễn Ma đại thời đại đã phủ xuống, mọi người dũng cảm đuổi theo giấc mộng của lòng mình đi thôi. Mặc dù từ miệng hắn đã có vô số đại thời đại, chúng thần thời đại, tông giáo đại thời đại, thợ săn thời đại, ma văn thời đại, vân vân. Thế nhưng, mỗi khi hắn nói như vậy, mọi người khi nhìn báo chí của hắn quả thật có không ít người nhiệt huyết sôi trào, luôn cảm thấy bản thân được cuốn vào bánh xe của thời đại, được chứng kiến sự biến tiên của thời đại. Cho nên, rất nhiều người đã thực sự la hét vang trời mà phóng tới biển cả. Bất quá, cũng có người khi đầu óc nóng lên, lại bị một tin tức lớn khác hấp dẫn lực chú ý, ví dụ như chính phủ thế giới cùng với hiệp hội ma văn chính thức đối ngoại tuyên bố, sắp tổ chức một buổi ma thú đại điện. Địa điểm ngay tại nửa trước đại hải trình, trên vương quốc Cạ Lạ Bạ Tạ. Đến lúc đó, trong thời gian đại điện sẽ được trực tiếp đối ngoại. Tin tức này vừa dừng lại liền khiến cho mọi người thảo luận sôi nổi, bởi vì ma văn sư vốn tương đối thưa thất cùng thần bí. Ấn tượng của mọi người về ma văn sư vẫn tương đối cứng nhắc. Những tình huống khác bọn họ không rõ ràng lắm, chỉ biết đây là một nghề nghiệp rất có tiền. Nghe đồn, một ma văn sư bình thường mỗi tháng tiêu xài tùy tiện cũng có thể đạt tới hơn ngàn vạn bợ ly. đây vẫn chỉ là ma văn sư phổ thông. Mức chi tiêu cao nhất, người bình thường càng không dám nghĩ tới. Mặc dù thế giới bây giờ kinh tế đột nhiên tăng mạnh, những người bình thường đi cùng thuyền săn bắt hải vương loại, những thủy thủ trên những chiếc hải liệp thuyền này đã là lựa chọn kiếm tiền hàng đầu của rất nhiều người thường trong thời đại mới. Chỉ cần không sợ rủi ro khi săn bắt hải vương loại, thân thể cường tráng và bơi lội không tệ là có thể làm. Một tháng có 20 vạn bờ ly. Đây đã là mức lương cao mà rất nhiều người bình thường khao khát. Thế nhưng, số tiền lương này thậm chí không đủ một phần lẻ chi tiêu hàng ngày của ma văn sư. Cho nên, đại chúng đối với quần thể vốn luôn thần bí này cũng tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đây chính là mị lực của tiền tài. Bây giờ, Ma Văn Hiệp hội chính thức liên hợp với các tổ chức đối ma cơ quan khác, lấy tên Ma Văn làm chủ đề, để tổ chức buổi ma thú đại điện. Đúng lúc hấp dẫn sự chú ý của đại chúng. Mặc dù trong huyền thu đại hội không thiếu các ma văn công hội đã lộ diện, thế nhưng vì tổng thực lực của ma văn sư hiện tại vẫn tương đối mỏng manh, đến hậu kỳ huyền thu đại hội căn bản không có cảm giác tồn tại. Bây giờ, loại đại điện được tổ chức riêng cho ma văn sư này, bọn họ ngược lại rất thích lắng nghe, vô cùng mong chờ. Trước mắt, khoảng cách ma thú đại điện còn gần tới nửa tháng. Các thế lực cũng đã ở trên đường. Bọn họ chủ yếu là những ma văn công hội chính quy, hoặc những ma văn sư tự do đi cùng bè bạn. Thậm chí một vài ma văn công hội hắc ám phi pháp cũng đồng dạng đến. Đồng thời còn có một vài ma văn sư thuộc băng hải tặc cũng đang trên đường đi tới. Dù sao, lần này tổ chức chưa từng tuyên bố cấm những ma văn sư phi pháp và ma văn sư hải tặc tham gia. Với tư cách là chủ nhà, hiệp hội ma văn cũng chỉ tuyên bố cấm các ma văn sư tranh đấu với nhau trước khi đại điện bắt đầu. Thái độ tương đối mơ hồ như vậy lại khiến những người thông minh kia suy nghĩ miên man. Thế nhưng những điều này đối với đại chúng trên thực tế không có nhiều phản ứng. Dù sao, bất luận là kiếm đạo đại hội hay nguyên thú đại hội, đối tượng thực sự đều là tất cả mọi người. Truyền thống ngầm thừa nhận như vậy khiến mọi người đã có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, chính phủ thế giới hiển nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng điều này đã không còn quan trọng. Sự kiện thịnh đại liên quan đến ma văn sư này, trung quy vẫn hấp dẫn đông đảo ma văn sư. Phần thưởng phong phú khiến đông đảo ma văn công hội hành động, mà những ma văn công hội phi pháp cùng những ma văn sư băng hải tặc kia, cho dù không có phần thưởng, bọn họ cũng tới tham gia náo nhiệt. Nguyên thú đại hội khi ấy, các vị thần bay lượn trời, rất nhiều ma văn sư căn bản không dám quá phép lối. Bây giờ thì khác, ma thú đại điện là một sân chơi chuyên nghiệp, tất cả mọi người đều là những kẻ mới nổi, ai cũng không phục ai, nên đều chuẩn bị thông qua lần đại điện này để dương danh. Suy nghĩ như vậy, những ma văn công hội chính quy cũng không ít. Dù sao cũng là một buổi trực tiếp hướng về thế giới một cách đường đường chính chính, nhất là những quốc gia may mắn có được ma khoáng mà phát triển. Trước kia nghèo túng bao nhiêu, bây giờ lại càng muốn khoe khoang bấy nhiêu, muốn thông qua ma văn đại điện lần này để bày ra sự cường đại của quốc gia họ trước thế giới. Bất quá, muốn giành được hạng nhất thì còn phải vượt qua cửa ải của những ma văn sư dưới trướng chính phủ thế giới. Chính phủ thế giới tất nhiên đã tổ chức đại điện này, chắc chắn là muốn có một thứ hạng thật tốt, bằng không thì trung quy cũng sẽ mất mặt. Mà ngũ lao tinh của chính phủ thế giới vẫn tương đối có lòng tin đối với những ma văn sư mà họ bồi dưỡng. Ma văn sư thật sự vô cùng tốn tài nguyên, nói cách khác, chỉ cần có tài nguyên liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Nói về tài nguyên, chính phủ thế giới căn bản không hề sợ hãi, mà không ít thành viên khác của các đối ma cơ quan cũng nghĩ như vậy. Xem ai càng cường đại hơn. Đương nhiên, buổi đại điển này mặc dù trên biển cả có thanh thế hùng vĩ, nhưng đối với những cường giả chân chính của các thế lực lớn lại không hấp dẫn bằng huyền thú đại hội. Mặc dù chính phủ thế giới đã liên hợp với các thành viên khác của đối ma cơ quan, thông qua việc trao đổi lợi ích để tổ chức lần ma thú đại điển đầu tiên này, họ đã bố trí phần thưởng vô cùng phong phú. Nhất là người đứng đầu còn có quyền khai thác một tòa ma khoáng trung cấp, cũng đã có thể xem là một cuộc đại xuất huyết. Đáng tiếc, số lượng như vậy so với huyền thú đại hội trước đây không lâu rõ ràng chỉ là tiểu vũ gặp đại vũ. Đối với những cường giả đỉnh cấp, đây chỉ là những cuộc giao chiến cấp thấp, tiểu đà tiểu náo. Các thế lực lớn cũng chỉ xem như một đại hội trao đổi của ma văn sư. Rất nhiều cường giả căn bản không có ý định đi. Dù sao ở nhà xem trực tiếp chẳng phải tốt hơn sao, lẽ nào còn muốn đến tận nơi để xem gà mổ lẫn nhau. Ngoài ra, những chiến lực hơi đáng tin cậy cũng đều rất bận rộn. Đủ loại ma khoáng cũng cần thủ vệ, quốc thổ cũng cần thủ vệ. Cơ quan trọng yếu cũng đồng dạng phải thủ vệ, còn phải đề phòng ma tộc cùng với các thế lực lớn khác. Một đống lớn chuyện tính toán được, cũng sẽ không có quá nhiều cường giả đi hiện trường xem ma văn sư đại chiến. Phần lớn vẫn là ở nhà xem. Phản ứng của tầng chiến lược cao tuy bình thường, nhưng dân chúng lại phản ứng vô cùng nhiệt liệt. Dưới loại tình huống này, thời gian của ma thú đại điện đang tiến đến. Hôm nay, khoảng cách đại điện vẫn còn một đoạn, bất quá hôm nay lại là một khoảng thời gian trọng yếu hơn đối với Dạ Nỉ Lạ, bởi vì một phân thân mới sắp sinh ra. Chương 555, Ngọc Tứ Hồn, cả gọm sinh ra. Chương 555, Ngọc Tứ Hồn, cả gọm sinh ra. Cẩn Ben, trên đảo Dụ Sủ Kẻ Nạ. Trong một không gian dị biệt thuộc khu vực này, khu rừng rậm mát mẻ, cùng hồ nước nhỏ tràn đầy sức sống. Thân ảnh Dạ Nỉ Lạ xuất hiện tại đây. Hắn tùy ý dựa vào một gốc cổ thụ, mở ra phân thân thương thành. Phá ma chi lực, 12.000 âm dương thuật, 12.000 kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, 2.000 ngọc tứ hồn, 15.000 bật sổ cụ hạ kỳ, 3.000 tiến thuật, 10.000 nhìn những năng lực này, nhất là trong đó có ngọc tứ hồn, việc lựa chọn ai trở thành phân thân đều rất sống động. Trong số các năng lực này, âm dương thuật là toàn diện nhất. Năng lực âm dương thuật này giống như một loại tư chất hoặc cảnh giới. Trên thực tế tương tự với năng lực quỷ đạo của Unohana Zet và Ezen. Chỉ cần đẳng cấp đạt đến một cảnh giới nào đó, liền có thể nắm giữ cảnh giới đó. Khi đã nắm giữ cảnh giới này, có thể dựa vào ưu thế cảnh giới, căn cứ vào nhu cầu của bản thân mà nhanh chóng học được hoặc sáng tạo ra chiêu thức cùng đẳng cấp. Lấy một ví dụ so sánh là quỷ đạo của Unohana Zet. quỷ đạo của nàng đã đạt đến cấp SS. Có cảnh giới này, nàng có thể căn cứ vào nhu cầu mà nhanh chóng sáng tạo ra những quỷ đạo đáng sợ mà cảnh giới này có thể tạo ra. Âm dương thuật trong phân thân thương thành cũng là loại năng lực tương tự. Giả nghĩ là thông qua hệ thống có thể cảm nhận được năng lực này có khả năng sáng tạo ra nhiều phương hướng khác nhau. Trong đó đã bao gồm các lĩnh vực như kết giới, thông linh, thức thần, tịnh hóa và di chuyển. Thế nhưng, đây lại không phải là tin tức tốt, bởi vì năng lực này bao quát càng nhiều lĩnh vực thì đồng dạng với cùng một mức giá trong phân thân thương thành. Nó mang ý nghĩa thể hệ đại diện của âm dương thuật này càng nhỏ yếu hơn. Bất quá, có thể có được một thể hệ mới đã là đủ rồi, giả nghĩ là ngược lại cũng không quá kén chọn. Thể hệ mới đại diện cho khả năng mới. Mỗi một thế giới, phép tắc có thể là đại đồng tiểu dị, nhưng thể hệ mà chúng nắm giữ lại là một trời một vực. Mà căn cơ của thể hệ lại mang ý nghĩa giới hạn cao nhất mà nó có thể đạt tới. Khả năng chịu tải phép tắc của thể hệ chính là căn nguyên của sự cường đại. Mỗi khi giản ý là trợ giúp phân thân bật học cũng là ở căn cơ thể hệ tiến hành bổ khuyết về pháp lý. Có thể ví von đẳng cấp của thể hệ thành từng cái ấm nước. Nước bên trong chính là phép tắc. Khi giản ý là bật học cũng chính là thêm nước vào ấm. Đương nhiên, bởi vì một vài thể hệ giới hạn thực sự không cao, năng lực cũng đã đạt tới cực hạn của đẳng cấp này. Bản thân cái ấm nước này cũng đã đầy. Nếu muốn thêm nước, cần phải cải tạo ấm nước. Loại này khá là phiền phức, cần tinh thông việc xây dựng và dựng lại thể hệ. Tựa như ban đầu với năng lực của Edith, Giản Ý là cũng đã tốn không ít công sức để đúc lại thể hệ cho nàng. Ở phương diện này, hệ thống cũng là bậc thầy bậc học. Chỉ cần có điểm danh vọng, một năng lực của thể hệ yếu ớt cũng có thể tăng lên đến một độ cao không thuộc về nó. Lúc đó, chính bản thân thể hệ này cũng sẽ bị hệ thống dị hóa cải tạo. Đó chính là đa diện thể hệ. Đối với sự dẫn dắt của Giản Ý là, nó vẫn tương đối lớn. Trong phân thân thương thành, thể hệ phá ma chi lực và âm dương thuật là đồng nguyên. Phá ma chi lực này thuộc về một loại linh lực dị hóa cố định, tác dụng chỉ có phá ma. Có thể thanh trừ những loại sức mạnh ô uế cùng tiêu cực, xem như khắc chế những lực lượng này. Bản thân âm dương thuật cũng có sức mạnh phá ma. Thế nhưng, sức mạnh phá ma lại có giá cả có thể so sánh với âm dương thuật, có thể tưởng tượng được hiệu quả của sức mạnh này. Sức mạnh này rất tốt. Nếu dùng sức mạnh này để khai phát chiêu thức, uy lực đối với những sức mạnh tiêu cực, nhất là loại sức mạnh ô uế, sẽ cực kỳ khắc chế. Năng lực này có thể dùng tiễn thuật để tiến hành bổ sung. Trong thương thành, Giản Nghĩ là có thể cảm nhận được tiễn thuật là một sức mạnh đồng nguyên với kiếm thuật của hải tặc. Kiếm đạo hải tặc, bản thân mang theo sự phủ lên của thể hệ hạ kỳ. Việc một kiếm hào tiến vào trạng thái vạn vật hô hấp từ đó chặt đứt sức mạnh của vạn vật chính là cắm rễ ở đây. Khi kiếm đạo đạt đến một độ cao nhất định, thậm chí có thể so tài cao thấp với hạ kỳ bá vương quấn quanh. Nếu nói hạ kỳ bá vương quấn quanh là sự nghiền ép bá đạo, thì ý chí chạm kích được hình thành từ kiếm đạo lại là sự thiết cắt sắc bén. Loại công kích này lấy ý chí chặt đứt vạn vật, đối mặt với thực thể vô cùng hữu hiệu, cho dù đối với sức mạnh thuộc lĩnh vực tinh thần cũng có tính công kích nhất định. Và lần này, tiện thuật trong phân thân thương thành chính là loại sức mạnh tương tự với kiếm thuật. Như vậy, tiện thuật có thể kết hợp với phá ma chi lực. Bởi vì mặc dù phá ma chi lực có tính đặc công với sức mạnh ô uế, thế nhưng hiệu quả đối với vật chất thông thường lại không tốt như vậy. Tiện thuật có thể giúp xuyên thủng tất cả những trở ngại vật chất, xem như một sự bổ sung không tệ. Còn có kẻ bùn sổ cũ và bật sổ sổ cũ, đây đều là sức mạnh hạ kỳ, cơ bản đều là khách quen trong phân thân thương thành. Cuối cùng mới là năng lực ngọc tứ hồn. Năng lực này vẫn tương đối tốt. Khi hóa thành năng lực ngọc tứ hồn, nó không còn cái sự hối như nguyên bản. Dù sao, là năng lực, chủ nhân của năng lực tự nhiên có thể kiểm soát. Ngọc tứ hồn, bản chất của nó có sự phân chia đúng sai, tựa như sự luân chuyển của âm dương. Nó nắm giữ phép tắc nguyện vọng, chỉ là phép tắc này có sự khác biệt giữa chính nguyện và tà nguyện. Khi nắm giữ năng lực này, sử dụng chính nguyện có thể ở một mức độ nhất định thực hiện nguyện vọng cho bản thân, sử dụng tà nguyện có thể xem như kỹ năng nguyền rủa để sử dụng với kẻ địch. Phép tắc này vẫn tương đối thú vị. Đương nhiên Giản Ý là càng để ý đến khung thể hệ của nó. Thế nhưng trước hết vẫn là tạo ra nàng rồi nói. Thời gian trôi qua, một trận mua, một quá trình đã nhanh chóng hoàn thành. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt Giản Ý là. Trang phục vũ nữ, áo trắng phối với quần váy kimono màu đỏ. Một mái tóc đen nhánh, xinh đẹp và mượt mà theo kiểu tóc công chúa, ngũ quan tinh xảo thanh lệ. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Giản Ý là vẫn như cũ theo thói quen chào hỏi. Hoan nghênh đi tới thế giới này, cả gòm. Nhìn bàn tay đang vươn ra trước mắt, đồng tử đen nhánh của thiếu nữ mang theo ba động. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra nắm lấy bàn tay trước mắt, đôi môi anh đào khẽ mở, âm thanh trong trẻo lạnh lùng đáp trả. "Ân, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn." Chương 556, son môi là có thể ăn, ma thú đại điện đem cử hành chương 556, son môi là có thể ăn, ma thú đại điện đem cử hành vài ngày sau. Tại một nơi yên tĩnh bên hồ trên đảo rủ sủ kẻ nạ, Giản Ý là cùng cả gòm tản bộ bên hồ. Hai người cứ thế lặng lẽ bước đi, hai tay tùy ý đan vào nhau. Chỉ có gương mặt cả gòm là có chút hồng nhuận. Thời gian trôi qua, cho đến cuối bờ hồ, gió nhẹ khẽ phất, lá cây trong rừng phát ra những âm thanh xào xạc. Đã đến lúc rồi sao? Tựa như gió vô pháp dừng lại ở một nơi, thời khắc chia ly đã đến. Nghe cả gòm bên cạnh bắt đầu buông lời thơ ý họa, trên mặt Giản Ý là cũng mang theo một nụ cười thật lớn. Ta thấy gió muốn đi đâu thì cứ đi đó, hoan nên ngươi tùy thời trở về mà, cả gòm. Thế nhưng, một giây sau, một truyền tống trận liền xuất hiện cách cả gòm không xa. Nhìn truyền tống trận xuất hiện trước mắt, gương mặt vốn có chút ửng đỏ của cả gòm càng thêm đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà là tức giận. Nàng chỉ cảm thấy huyết áp có chút dâng cao. Đôi mắt đẹp đen như mực nhìn chằm chằm Giản Ý là. Sao lại sốt ruột như vậy? Tên này không phải là đang mong nàng đi đấy chứ? như vậy thì có thể chìm đắm trong những ôn nhu hương kia sao? Sau khi im lặng một lúc, cả gòm lại mở miệng. Giá nị lạ, ngươi còn lời gì muốn nói sao? Nhìn thân ảnh trong trẻo lạnh lùng trước mắt lộ ra một nụ cười ôn nhu hàm xúc, nàng cảm giác có chút gượng ép, đồng thời cũng có chút quen thuộc. Giá nị lạ cảm giác nụ cười của cả gòm có chút trùng hợp với Zeps. Nếu không thì, ta định một câu thơ. Chỉ đùa chút thôi, thật ra ta cảm thấy không có gì đáng nói. Cuối cùng, cả gòm trầm mặc, nàng có chút một lời khó nói hết mà đi thẳng về phía trước. Chờ đã. Thanh âm của hắn khiến thân ảnh cả gòm dừng lại. Một lực đạo từ trong tay nàng truyền đến, nàng thuận thế đến gần trong lực Dạ Nỉ Lạ. Quả nhiên, trước khi đi không ôm một chút thì luôn cảm giác thiếu thiếu gì đó. Dạ Nỉ Lạ đầu hơi tiến lại gần gương mặt cả gòm, ánh mắt nàng có chút trốn tránh, gương mặt từng đỏ. Nhìn gần, hôm nay cả gòm thật sự rất xinh đẹp, son môi tươi tắn, rất đẹp. Chỉ là, cả gòm, thỏi son môi này có một bí mật, ta cần nói cho ngươi biết một chút. Cả gòm khẽ khép mi mắt, chỉ để lộ ra cặp mắt thâm thúy kia. Nàng chịu đựng sự ngượng ngùng, bình tĩnh hỏi ngược lại. Bí mật gì? Thỏi son môi này a? Nhấn mạnh câu nói như vậy, khuôn mặt Dạ Nỉ Lạ cơ hồ chạm vào cả gòm. Nó là có thể ăn đấy. Vừa nói, hắn liền nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ tươi mềm mại của nàng. Hô hô hô. Gió nhẹ nhàng lay động, tinh linh lá cây một lần nữa tấu lên giai điệu, phát ra âm thanh xào xạc. Mặt hồ in bóng thân ảnh đang ôm nhau. Chỉ chốc lát, hình ảnh bị một chiếc lá ngẫu nhiên rơi xuống, làm bắn lên từng gợn sóng rồi tan biến. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, hai người đang ôm nhau chậm rãi tách ra. Hương vị quả nhiên không tồi, không hổ là thỏi son môi ta tạo, đây là hương vị ô mai. Các gòm, về sau nếu thèm ăn, ngươi có thể ăn thỏi son môi kia, hương vị thật sự rất ngọt. Hơn nữa, hoàn toàn tự nhiên không kim loại nặng, có ích cho sức khỏe thể xác và tinh thần. Nhìn khuôn mặt với nụ cười sán lạn trước mắt, cả gòm vốn đang thở dốc, mặt đỏ bừng, lập tức bước lên khí chẳng muốn đâm người. Ai muốn đi ăn son môi chứ? Cho nên, nụ hôn này hắn chỉ thấy son môi rất ngọt sao? Nghe lời Dạ Nỉ Lạ nói, giờ khắc này, cả gòm vốn nhìn thánh khiết cũng không khỏi có xúc động muốn đâm người. Nàng hít sâu một hơi để lắng xuống cảm xúc trong lòng, sau đó quay người một lần nữa rời đi, bước vào truyền tống trận, chỉ để lại một câu nói cuối cùng bình tĩnh. Gặp lại. Nhìn truyền tống trận tạm biến, Dạ Nỉ Lạ cười nhạt. Chạy nhanh như vậy, ta còn chưa nói hết đã đi, thật sự là quá đáng mà, cả gòm. Lập tức hắn cũng quay người rời đi. Cái gọi là chia ly đối với hắn thật không phải là vấn đề gì, chỉ cần hắn nguyện ý, một giây sau liền có thể xuất hiện trước mặt cả gòm. Bất quá, cả gòm có hai thức thần kia bầu bạn, hắn cũng không cô đơn, cũng sẽ không cần như vậy. Ân, tuyệt đối không phải hắn đang hưởng thụ ôn nhu đâu. Thời gian một lần nữa trôi qua, tựa như tên bay. Thoáng chốc lại qua hơn một tuần. Vương quốc Gã Lạ Bạ Tạ trong ngày này nên đón thời khắc náo nhiệt. Ma văn hiệp hội triệu tập ma thú đại điện sẽ được tổ chức vào hôm nay. Khách thập phương đối nhau kéo đến. Bọn họ cũng không phải đều là ma văn sư, có một bộ phận rất lớn mọi người chỉ là đến tham gia náo nhiệt, nhất là lấy Gã Lạ Bạ Tạ làm trung tâm. Người từ các hòn đảo xung quanh cũng có không ít đi theo các thương thuyền dẫn người phục vụ thẳng tiến tới nơi đây. Trên hòn đảo có sa mạc cực lớn này, một mảnh sa mạc sâu thẳm sở hữu ma khoáng cỡ lớn đặc hữu của thời đại ma văn. Mảnh ma khoáng cỡ lớn này không thuộc về vương quốc Gã Lạ Bạ Tạ, ngược lại là chính phủ thế giới dưới trướng đang chiếm ưu thế. Tại trong lãnh thổ Gã Lạ Bạ Tạ có ba ma văn công hội: Quốc đảo, Thiên Nhân Trưởng và Phong Sa Lan. Trong đó, Quốc đảo là mạnh nhất, nó đại diện cho tổ chức chính thức của vương quốc Gã Lạ Bạ Tạ, đồng thời cũng là một trong những cơ quan bạo lực mạnh nhất của Gã Lạ Bạ Tạ hiện tại. Ma văn công hội tên Quốc đảo này đang nắm giữ một tòa ma khoáng cỡ nhỏ trong lãnh thổ Gã Lạ Bạ Tạ, với tư cách là một trong những hòn đảo hiếm có trên thế giới sở hữu sa mạc rộng lớn. Hòn đảo Gã Lạ Bạ Tạ có được một lượng ma khoáng thuộc tính cắt đá không thể xem thường. Chỉ là trong đó, tòa ma khoáng cỡ lớn quý giá nhất, nối thành một dải, đã bị chính phủ thế giới chiếm đoạt. Thậm chí vương quốc Gã Lạ Bạ Tạ có thể sở hữu một tòa ma khoáng cỡ nhỏ. Đó vẫn là sự thỏa hiệp của chính phủ thế giới dựa trên nhiều mặt yếu tố. Dù sao thì vương tộc Gã Lạ Bạ Tạ cũng là hậu duệ của 20 vương. Thêm vào đó, việc chính phủ thế giới cần một hình tượng không quá khó coi và sự quấy rối của các thế lực khác. Dưới nhiều mặt yếu tố, Gã Lạ Bạ Tạ cũng xem như có được sức mạnh cấp cao thuộc về bọn họ. Ma văn công hội Ốc đảo cũng vì thế mà ra đời. Ngoài ma văn công hội Ốc đảo này, Thiên Nhân Trưởng lại là yếu nhất. Ma văn công hội này không trực thuộc chính quyền Gã Lạ Bạ Tạ, mà là một tổ chức dân gian của Gã Lạ Bạ Tạ, hoặc có lẽ là thuộc phe chính phủ thế giới. Nó mang danh hiệu ma văn công hội phi pháp, bởi vì những thành viên bên trong đều là những kẻ có dạ tâm, lấy việc phản kháng sự bá đạo của chính phủ thế giới khi chiếm đoạt tài nguyên quý giá của Gã Lạ Bạ Tạ làm tôn chỉ, từ đó mà tụ tập lại thành một ma văn công hội. Công hội này còn chịu sự nâng đỡ mờ ám của một vài thế lực, trong đó kẻ ngầm đầu tư nhiều nhất là phe hoàng đế, đứng đầu là hoàng đế với danh hiệu Ám Mạc Tạ Rốt. Người đứng đầu phe hoàng đế vô cùng vui mừng khi nhìn thấy sự hỗn loạn trên toàn thế giới, bởi vì như vậy hắn có thể từ trong sự hỗn loạn mà kiểm soát sức mạnh của các thế lực. Có thể nói, phe hoàng đế dưới trướng đã có những đóng góp nổi bật trong thế giới hỗn loạn, nơi nào có phản kháng, nơi đó có thân ảnh của bọn họ. Không chỉ châm ngòi thổi gió, khẩu hiệu của họ thậm chí còn vang động trời, hô hào những kẻ phản kháng bất công phải tự cứu rỗi bản thân. Nổi tiếng trong giới là những kẻ gậy quấy phân heo. Chương 557, Mặc Gắng lần nữa chủ trì, hạng nhất phần thưởng. Chương 557, Mặc Gắng lần nữa chủ trì, hạng nhất phần thưởng Gã Lạ Bạ Tạ cái cuối cùng Ma Văn Công hội Phong Sa Lan. Phong Sa Lan là chính phủ thế giới nâng đỡ Ma Văn Công hội. Thực lực của nó tại Gã Lạ Bạ Tạ cảnh nội ba nhà ma văn trong công hội thuộc về không trên không dưới tiêu chuẩn. Có được hơn 100 vị thành viên chính thức, thực tập thành viên nhưng là đạt đến mấy trăm nhiều. những cái kia thực tập thành viên cũng là không có ngưng kết ma văn người, chỉ có sử dụng ma lực cơ bản công năng. Nhà này công hội mặc dù thực lực không tính tối cường, nhưng mà lại là trải qua tối dễ chịu, bởi vì bọn họ thường ngày chính là tại đại hình ma khoáng bên ngoài cứ điểm trấn thủ, không có cái gì tài nguyên lưu sầu. Dù sao, trấn thủ đại hình ma khoáng, loại chuyện này chất béo rất nhiều. Không giống ốc đảo bên kia khổ cấp cấp trở lấy một tòa cỡ nhỏ ma khoáng sản xuất phân phối, cũng không giống tiên nhân trưởng bên kia phân tán tại sa mạc, chờ đón tế hoặc đi chính phủ thế giới bên này mà khoáng đánh đu. Trên danh nghĩa xem như chính phủ thế giới quan phương ma văn quy thuộc công hội, Phong Sa Lang chính xác trải qua thật thoải mái. Lần này, ma thú đại điển ban đầu mà chính là tại đảo sạn đi sa mạc chỗ sâu đại hình ma khoáng bên ngoài, Phong Sa Lang trấn thủ cứ điểm bên trong. Lúc này không hai tòa này được đặt tên là Sa Lang thành cứ điểm nên đón rất nhiều người lưu. Cho dù thân ở sa mạc chỗ sâu, nhưng vẫn như cũ ngăn không được mọi người muốn hiện trường tham dự ma thú đại điển nhiệt tình. Bọn hắn nhao nhao từ bến cảng đăng lục, sau đó liền ngồi lên để cho tiện giao lưu phát minh mới nhất thông dụng, có thể trên mặt cắt đi Sa Chu. Sa Chu áp dụng nhiều loại phương thức di động, phổ biến nhất là sử dụng hơi nước xoắn ốc, còn có nhưng là sử dụng điện động lực hệ thống, thậm chí cũng có rảnh đảo phong bối cùng với phun phong bối xem như động lực nguyên. Đương nhiên cuối cùng loại thứ này sở kỹ a đặc sản, xem như khan hiếm vật phẩm, giá cả tương đối đắt đỏ. Trước mắt cũng chỉ có vương tộc cùng không thiếu tiền giá hỏa mới dùng nổi đến. Sa Lan nội thành, nguyên bản tương đối lạnh tanh đường đi bây giờ ngựa xe như nước, chỉ vì ở đây sắp triệu khai thịnh sự. Trong thành tới gần đông bộ khu vực, nơi nào có một tòa thô cùng kiến trúc, một tòa từ cắt đá cấu tạo là lò mã thức đấu thú trường một dạng kiến trúc. Phong Sa Lan ma văn làm cho dựa theo mệnh lệnh trong khoảng thời gian ngắn lấy cắt đá nhanh chóng cấu tạo đi ra ngoài kiến trúc. Phong cách át chủ bài chính là một cái thô cùng, tiết kiệm tiền lại dùng ít sức. Bất quá chính phủ thế giới vẫn là lấy ít ra mặt, vẫn là cầm một chút dễ nhìn trang trí bố tại bên trong làm trang trí. Bây giờ tòa kiến trúc này bên trong, bậc thang thức tính phòng bên trong đã có số lớn người xem nhập tọa, đại bộ phận vị trí đều bị ngồi đầy, nhân số gần tới có 10 vạn người. Nếu như không phải nơi này vé vào cửa thu phí đắt đỏ, thấp nhất cũng muốn 10 vạn bỡ ly, rất làm nhiều người biết khó mà lui. Bằng không thì trong này sợ là muốn trận ních người. Dù là như thế, rất nhiều người cũng là không cam tâm, không cách nào bạch chơi cũng chỉ có thể đi trong thành khu vực quảng trường xem miễn phí trực tiếp. So với địa phương khác, ở đây có thể nhìn đến hình ảnh càng nhiều. Ở đây cũng rất náo nhiệt, dù sao có thể bạch chơi. Cô ha ha ha, thân yêu khán giả, chúng ta lại lần nữa gặp mặt. Ngươi Mặc Gẳng, lần nữa đúng hạn trở về. Trong chân dung, Mặc Gẳng đầu chim xuất hiện. Vừa nhìn thấy cái này quen thuộc điệu nhân, khán giả đại nhập cảm lập tức liền đi ra. Nếu như là những người khác chủ trì, có lẽ lại còn không có đại nhập cảm. Nhưng Mặc Gẳng vừa ra tới, mọi người liền có loại cắn răng nghiến lợi cảm giác, môi trường trực tiếp kéo căng. Tại đại điện hiện trường, Mặc Gẳng thân ảnh xuất hiện tại tính phòng thông đạo ở giữa một khối vàng trên bệ đá. Nhìn xem hiện trường người xem nhìn qua hắn cái kia ánh mắt nóng bỏng, Mặc Gẳng cười. Quả nhiên, hắn chính là thế giới đại danh nhân. Thế giới này còn có ai sẽ không biết hắn? Hắn rất hưởng thụ loại này bị đám người chú ý cảm giác, giống như là trở thành thế giới trung tâm. Có thể lần nữa nắm giữ loại cảm giác này, Mặc Gẳng cảm thấy chính mình hay là muốn cảm tạ một chút mấy cái kia chán ghét ngũ lao tình. Nếu không phải là bọn hắn làm cái này mà thú đại điện, hắn muốn lần nữa hưởng thụ loại cảm giác này sợ là phải chờ tới cái kia tái sự tổ chức. Mặc dù lần này đại điện ngũ lao tinh căn bản liền không chào đón hắn là được rồi, nhìn sảng văn tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thật yêu khán giả, đây là Ma Văn Hiệp hội quan phương triệu khai ma thú đại điện hiện trường. Đại gia có thể nhìn thấy hiện trường tính phòng bị người đông nghìn nghịt, đơn giản tọa không hư, hố lão, chỗ ngồi, có thể tưởng tượng được, ở đây như thế nào náo nhiệt. Mặc Gẳng cầm microphone, một mặt cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía giới thiệu tình huống hiện trường. Gen Gen Music hình ảnh cũng tại phối hợp hắn giới thiệu chiếu hướng khán đài mỗi vị trí. Tại Mặc Gẳng tại lúc giới thiệu, ở xa thánh địa mạ gì dễ bạ sẽ ngũ lao tinh nhìn xem trực tiếp nhưng là không nói gì. Ở khác đại hội, Mặc Gẳng liền ca ngợi đại hội người đề xuất. Hiện tại đến bọn hắn bên này, liền một câu Ma Văn Hiệp hội quan phương. Hào một câu Ma Văn Hiệp hội quan phương, Ma Văn Hiệp hội quan phương đối với ma cơ quan là từ nhiều cái ma văn công hội tạo thành. Câu này để cho quyền chủ đạo trực tiếp thay đổi vị trí, không biết còn tưởng rằng là nhiều nhà quan phương cùng nhau phát khởi đại điển đâu. Dù vậy, ngũ lao tinh nhóm ngược lại là không có nhiều khiển trách nặng nề. Xem như cùng Mặc Gẳng quan hệ có khoảng cách ngũ lao tinh, tại đại điển người chủ trì tuyển căn bản liền không có cân nhắc Mặc Gẳng. Nhưng Mặc Gẳng bây giờ công khai xuất hiện tại hiện trường làm MC người, nguyên do cũng rất đơn giản. Mặc Gẳng cho nhiều lắm vậy mà đem một tòa cỡ trung ma khoáng lấy ra xem như phần thưởng. Mặc dù tòa kia ở vào trong nham tương ma khoáng là 313 hố to, nhưng mà cũng không ảnh hưởng ngũ lao tinh không so đo hiểm khích lúc trước. Ngược lại có thể hấp dẫn người là được. Rất tốt, không nói nhiều thừa thải. Lần này ma thú đại điện ban thưởng sớm đã công bố, chắc hẳn đa số người cũng đã có chỗ nghe thấy. Thu được hạng nhất ma văn công hội sẽ thu hoạch được một tòa cỡ trung ma khoáng quyền khai thác, chỉ cần giao nạp đạt được 20 liền có thể tùy ý khai thác. Ngoài ra còn có thánh quang dược tề 2000 chi cùng với 100 ức vật ly. Mặc dù có chỗ chuẩn bị tâm lý, rất nhiều người nghe được phần thưởng này vẫn là tim đập thình thịch. Số đông người bình thường đối với ma khoáng khái niệm không lớn, nhưng mà phía sau nhất 100 ức bờ ly vẫn có khái niệm. 100 ức bờ ly, ân, cũng chính là phía trước có huyền thú mèo cầu tài một ngày 10 ức bờ ly cực lớn giá trị nằm ngang ở phía trước. Bằng không thì mọi người sợ là muốn hét dầm lên. Lúc Mặc Gẳng giới thiệu khen thưởng, ở vào trong kiến trúc mấy cái thật dài âm u trong thông đạo, những cái kia tham gia đại điện các lộ ma văn làm cho cũng là ánh mắt lấp lóe. Bởi vì phần thưởng chính xác hấp dẫn người, bọn hắn bản thân liền là vì thế mà đến. Có thể, tên thứ nhất chỉ có những cái kia đỉnh cấp ma văn công hội mới có sức mạnh đi tranh đoạt. DS, Tết Nguyên Đan khoái hoạt, mới một tháng đến, mặt dày cầu nguyện phiếu, cảm tạ các vị đại lão. Chương 558, chúng tuyển đấu vòng loại, trọng tài đại địa nhịp sóng tắt đông chương 558, chúng tuyển đấu vòng loại, trọng tài đại địa nhịp sóng tắt đông 2000 nhánh thánh quang dược tệ sao? Nghe vào quả thực không tồi. Đáng tiếc tại một lối đi âm u rộng lớn nào đó, từng xuất hiện tại Huyền Thú đại hội, hội trưởng hám tiền câu lạc bộ, Tỷ Dọ Dô đang rửa lưng vào vết tường. Hắn nhìn về phía một gẳng tại nơi sáng chói xa xa, trên mặt mang một tia hờ hững. Xung quanh hắn, ngoài những tinh anh của công hội do hắn lãnh đạo, còn có các thành viên của Bát Huyền đồng minh từng kết thành lợi ích đồng minh tại Huyền Thú đại hội. Ma văn công hội Eva của người cá, công hội ốc đảo bản địa của Á Lạ Bạ Tạ, cùng các công hội Đông Lệnh Triều, Ma Minh, Long Quyền Phong Bạo, Lạn Dạ Đeo Dệ Lãng Bệ Gỗ, tự nhiên chi ra. Có thể nói, trước đây Bát Huyền đồng minh không sót một ai, đều xuất hiện ở đây. Nơi đây tập hợp gần như là đội ngũ tinh anh nhất. Ứng với yêu cầu dự thi của Ma Văn đại điển, số người tham dự của mỗi công hội không thể vượt quá 12 người. 8 công hội, mỗi đội cơ hồ đều đủ quân số. Tại cuối lối đi này, khi họ tụ tập lại, nhìn qua vẫn rất đáng sợ. Nhất là những Ma Văn công hội này bản thân đã có tiếng tăm lừng lây trong giới Ma Văn. Các thành viên của công hội khác trong lối đi này nhìn họ đều mang theo ánh mắt kính sợ. Hội trưởng Tỷ Dọ Dô, ngươi gọi chúng ta tới là có chuyện gì không? Lúc này, hội trưởng của Lạn Dạ Đeo Dệ Lãng Bệ Gỗ, người nhanh mồm nhanh miệng bạ tản đã lên tiếng trước nhất. Lần này, nếu không phải Tỷ Dọ Dô thông qua Gen MC liên hệ bọn họ thật sự không nhất định sẽ xuất hiện tại cùng một lối đi. Theo câu hỏi của bà Tản, nhiều ma văn sư cũng rời ánh mắt lên người Tỷ Dọ Dô. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Tỷ Dọ Dô thần tình lạnh nhạt, thân hình hắn đứng thẳng, mặt mỉm cười nhìn xem đám đông. Lần này liên hệ các vị, chính là vì để các vị có thể thêm một bước ở chung, trao đổi lẫn nhau, bồi dưỡng tình cảm, nâng cao một chút lực ngưng tụ. Các vị đều là tinh anh cấp cao của các công hội, sự hòa hợp của chúng ta có lợi cho sự tồn tại của Bát Huyền đồng minh. Nhất là đại hội lần này, nói không chừng đến lúc đó cần hợp tác một phen. Nghe lời Tỷ Dọ Dô nói, bà Tản trực tiếp khịt mũi coi thường. Trường môn nhân của hám tiền câu lạc bộ nói tình cảm, đây e rằng không phải là một trò đùa lớn sao? Không có lợi ích, hắn một giây sau trở mặt, bà Tản cũng không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tuyệt không phải hắn sợ hãi. Ha ha ha, hội trưởng Tỷ Dọ Dô nói rất đúng. Bát Huyền đồng minh nên cùng nhau ủng hộ lẫn nhau. Đại hội lần này nói không chừng còn phải dựa vào hội trưởng Tỷ Dọ Dô đâu. Thật sự là hổ thẹn. Nhìn gã to con bà Tản cười lớn phụ họa. Tỷ Dọ Dô cũng đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó liền để đám đông tùy ý những người khác đều cảm thấy im lặng đối với bà Tản. Bất quá, đông đảo hội trưởng cũng đã bắt đầu trao đổi với nhau. Bát Huyền đồng minh trước đây tại Huyền Thú đại hội đã cùng nhau lấy được một mảnh huyền thú khế ước thạch. Sau đó lại thuận lợi khế ước được một huyền thú. Chính vì thế, huyền thú kia đã trở thành căn cơ để họ tiếp tục duy trì đồng minh này. Có thể cùng nhau thân cận, kết hợp thành một thể lợi ích lớn hơn, đối với bản thân bọn họ có chỗ tốt. Như vậy, mọi người cũng liền không bài xích. Nhìn tất cả hội trưởng bắt đầu trao đổi lẫn nhau, Tỷ Dọ Dô một lần nữa dựa vào trên vách tường. Sau đó đem ánh mắt đặt ở gã ngư nhân da xám áo lam đang trầm mặc không nói. Hội trưởng dạy, lần đại hội này chúng ta có lẽ có cơ hội hợp tác. Sau đó, chờ đại điện lần này kết thúc, hoan nên các ngươi tới đỉnh nhọn đảo làm khách. Đối với Eva của Bát Huyền đồng minh, Tỷ Dọ Dô vô cùng coi trọng. Eva xem như một thành viên của cơ quan đối ma thuộc hiệp hội Ma Văn, có thân phận tiện lợi. Hơn nữa, thực lực dạy không thể xem thường, cùng là ma văn sư cấp A, Tỷ Dọ Dô tự nhiên càng thêm coi trọng. Cuối cùng là Tỷ Dọ Dô đối với ngư nhân hoặc có lẽ là đối với ngư nhân anh hùng Tiger có chút thiện cảm. Cho nên hắn đối với ngư nhân thái độ không có bài xích như những người khác. Nghe lời nói khách khí của Tỷ Dọ Dô, dạy chưa nói thêm gì, chỉ là gật đầu một cái. Đối với nhân loại, dạy nguyện ý ngư nhân và nhân loại cố gắng sống chung hòa hợp. Chỉ là, đối với cá nhân hắn, dưới tình huống bình thường, hắn bây giờ không có quá nhiều dục vọng trao đổi. Nhất là trước mắt Tỷ Dọ Dô lấy tiền tài đặt lên hàng đầu. Trong lúc Bát Huyền đồng minh bên này đang trao đổi, một gã bên này đã nói xong phần thưởng, sau đó tiến nhập chính đề. Bây giờ, các vị khán giả thân yêu, để chúng ta bắt đầu vòng sơ loại của ma thú đại điển. Cửa này để cho một vị thợ săn bảo thạch tam tinh cấp cường đại phụ trách, hắn chính là nói tới đây, mặc gẳng dừng lại một chút. Rất nhiều người tại hiện trường bao gồm những người đang xem trực tiếp khắp thế giới đều bị hấp dẫn. Thợ săn bảo thạch tam tinh cấp, đỉnh cao nhất dưới bán thần kia. Loại cường giả như vậy tại toàn bộ thế giới cũng rất thưa thớt. Rốt cuộc là vị nào? Một trong thập nhị thánh kỵ của công ty, quốc gia của thần tích, bộ xà đúng. Nhịp điệu của đại địa. Theo một gẳng hô lớn, khu vực đấu trường bên dưới bắt đầu được bao phủ bởi cồn sa, một lốc xoáy cát được tạo thành. Mơ hồ một thân ảnh xuất hiện tại trung tâm lốc xoáy cát. Qua vài giây, phanh, lốc xoáy cắt phá tan ra, thân ảnh bên trong trực tiếp lộ ra. Một gã đàn ông đầu dưa hấu, cả người áo xanh, miệng nở nụ cười để lộ hàm răng đôi đã xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, hai tay của hắn còn không ngừng hướng về khán đài cao mà vẫy vẫy. Đám đông trên khán đài cũng phối hợp mà hoan hô. Một màn này bị một gã đàn ông với bầy ong khổng lồ vây quanh ở một góc nào đó nhìn thấy, hắn cảm giác có chút im lặng. Đã lớn như vậy, còn như trẻ con, thật sự là làm mất mặt thánh kỵ mà. Cô ha ha ha, quả thực là một màn xuất hiện hoa lệ. Nhìn thấy mọi người reo hò, để cho người ta cảm thán. Không hổ là thánh kỵ của quốc gia thần tích, chính là rất được hoan nghênh. Quốc gia thần tích tại toàn bộ thế giới đều có danh vọng tốt đẹp, quốc gia này được đại chúng yêu thích, chính là bởi vì đã có rất nhiều đóng góp nổi bật. Bất luận là thương nghiệp hay công nghiệp, hay nông nghiệp, đều có những ảnh hưởng tích cực lớn. Bởi vậy, thập nhị thánh kỵ của quốc gia này cũng đồng dạng có danh vọng to lớn. Tại hiện trường đại điện thành Sa Lan, tiếng hoan hô dần dần tắt, Mặc Cẳng một lần nữa lớn tiếng tuyên bố quy tắc. "Tốt, tiếp theo đây quy tắc của vòng sơ loại là như vậy, để cho thánh kỵ bộ xạ đủng xem như trọng tài hải thứ nhất. Tất cả ma văn công hội tham gia đại điện đều sắp đối mặt với ba thổ thạch nhân ngẫu mà trọng tài bộ xạ đủng đã tạo ra." Nói tới chỗ này, Mặc Cẳng dừng lại một chút. Tại sân đấu cắt đá phía dưới, bộ xạ đủng cũng phối hợp mà đã tạo ra ba thổ thạch nhân ngẫu tròn vo. Chỉ cần có thể đánh bại ba thổ thạch nhân ngẫu này hoặc là đối mặt với thổ thạch nhân ngẫu kiên trì 5 phút không ngã xuống, như vậy thì có thể thông quan. Bất quá, chắc hẳn các vị ma văn sư cao quý sẽ không cam lòng với chiến thuật dây dưa này chứ? Mặc Cẳng mặt mang nụ cười gian trá, hắn cảm xúc mạnh mẽ lớn tiếng khiêu khích. Đối mặt với 10 vạn người xem trong đấu trường cùng với vô số người xem bên ngoài đấu trường trên toàn thế giới, xin các vị ma văn sư cao quý hãy dốc hết sức thể hiện ra thực lực chân chính của các ngươi đi. Chương 559, bộ xạ đùng đăng tràng. Chương 559, bộ xạ đùng đăng tràng. Nghe lời lẽ cao vút kia của Mặc Cẳng, phía dưới trong lối đi không ít ma văn sư đang thầm mắng hắn trong lòng. Tên này không xúi dục người khác sẽ chết đúng không? Bị hắn làm đến mức này, tất cả mọi người lại phải nội chiến. So với một cuộc thi đấu còn muốn mệnh gần chết, đến lúc đó chiến tích không đáng chú ý còn bị người ta xem thường. Thật sự là đồ hỗn đản. Đối với một vài ma văn công hội có thực lực không tốt, bọn họ lại không biết con rối đất đá mà thánh kỵ kia thao túng mạnh cỡ nào, nhưng mà thợ săn bảo thạch tam tinh cấp, nghĩ thế nào cũng khó có thể đơn giản được. Lúc này vì trận thi đấu sau này, nhất định phải tiết kiệm sức mạnh, có thể cầu thì cầu. Thế nhưng, lời nói của Mặc Cẳng đã trực tiếp để cho biểu hiện tại cửa ải và thực lực của công hội đứng ngang hàng nhau. Cứ như vậy muốn không tận lực cũng khó. Danh tiếng sức mạnh đối với đám đông các công hội quả thực vô cùng quan trọng. Cô ha 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 ha. Việc này không nên chậm trễ. Như vậy, vòng sơ loại cửa thứ nhất chính thức bắt đầu. Xin mỗi đội ngũ dựa theo số thứ tự nhận được cùng với màn hình hiển thị mà lần lượt xuất hiện. Mặc Cẳng hướng đầu mình về phía Gen Gen Niu Si. Công hội nào có thể qua ải nhanh nhất đây? Hãy để chúng ta rửa mắt mà đợi. Theo lời nói của Mặc Cẳng kết thúc, trên vách đá ở một khán đài, một hình ảnh bắt đầu hiển thị. Số 1, Ma Văn Hội Đỉnh Chi Thương. Hình ảnh không chỉ hiển thị, loa còn vang lên âm thanh đã được Mặc Cẳng ghi lại. Trong một lối đi, bà Tàn mặt mang nụ cười hào sảng. Ha ha ha, được xuất hiện đầu tiên, để ta cho thế giới xem một chút ma văn sư lợi hại đến mức nào. Là một sự kiện thịnh đại của ma văn sư như ma thú đại điển. Vậy mà lại để một thợ săn tới làm trọng tài, đây chẳng phải là xem thường chúng ta ma văn sư sao? Chúng tiểu nhân, để tên kia thấy chúng ta lợi hại một chút. Nhìn bà Tàn vừa đi vừa hoạt động những cơ bắp cứng rắn trên người, đám người chỉ cảm thấy im lặng. Tên này đừng có mà lên rồi không vượt qua được đấy. Ở đây nói xấu người ta, nếu như bị nghe thấy, không biết độ khó sẽ tăng lên bao nhiêu. Đây chính là thợ săn bảo thạch tam tinh cấp. Hắn mà tùy tiện thêm gánh nặng, sợ là sẽ bị lửa đến khóc. Mặc dù không ít người dưới trướng bà Tản cũng nghĩ như vậy, nhưng ai lại để bà Tản là hội trưởng chứ? Chỉ có thể nhắm mắt đi theo. Đội ngũ có tổng cộng 12 người. Bà Tản là ma văn sư cấp B trung đoạn, còn có một tâm phúc là ma văn sư cấp B sơ đoạn. 10 người còn lại có 3 người là ma văn sư cấp C cao đoạn, 7 người là ma văn sư cấp C trung đoạn. Ma văn sư mỗi cấp bậc được chia làm 3 giai đoạn, phổ thông, tinh anh, tinh nhuệ. Đương nhiên, các ma văn sư cũng có cách gọi của riêng họ, đó chính là sơ đoạn, trung đoạn và cao đoạn. Ban đầu, khi mọi người tiếp xúc với ma văn sư, họ đã dựa vào sức mạnh mà chia nhỏ ma văn sư cùng cấp thành 3 loại, yếu kém, bình thường và cường đại. Về sau, phương thức như vậy đã thực sự được dùng để phân chia cấp bậc ma văn sư, nhưng không ít ma văn sư lại thích dùng cách gọi sơ trung cao này. Bây giờ những thủ hạ này của bà Tạn cũng là nhóm tinh nhuệ nhất. So với thời điểm ở Huyền Thú đại hội trước đây, thực lực đã mạnh lên một bậc. Sự tồn tại của Bát Huyễn Đồng Minh khiến họ có thể trao đổi một vài tài liệu ma thú thích hợp với nhau, trao đổi lợi ích cùng với lợi tức mà huyễn thú kia mang lại, khiến cho thực lực tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn so với di vãng. Lộc cộc lộc cộc. Khi đám người bạ tản đi ra từ một lối đi, trên một chỗ ở viền khán đài trên cùng, một đám người khoác áo choàng xám có mũ đang ngồi ở đó đánh giá thánh kỵ bộ xạ đùng trong đấu trường cát. Lão đại, ngươi nhìn, tên bộ xạ đùng kia trông thật sự phong quang quá. Không giống chúng ta, phải trốn ở đây, điều này thật khiến người ta đau lòng. Xoẹt. Trong đó một thân ảnh mập mạp vừa nói, liền hung hăng cắn một miếng chân gà trong tay. Bộ dạng kia giống như đang xả giận. Ha ha ha, Lucky, tên này của ngươi sẽ không còn mang thù đấy chứ? Thật sự là một chút độ lượng cũng không có mà. Thân ảnh bên cạnh Lucky ôm lấy vai Lucky. Từ dưới mũ trùm khuôn mặt tươi cười có thể nhận ra, hắn là một thành viên của băng hải tặc tóc đỏ, Giả Sộp. Hiển nhiên, đám thân ảnh bí ẩn mang theo mũ trùm ở đây chính là băng hải tặc tóc đỏ rất có tiếng tăm trên đại hải. Là những ma văn sư sớm nhất nhận được ma lực, băng hải tặc tóc đỏ tự nhiên cũng cực kỳ hứng thú với sự kiện thịnh đại của giới ma văn sư lần này. Chỉ là đại điện nơi này dự thi vậy mà cần đăng ký, điều này có thể làm khó bọn họ, nhất là khi họ nhìn thấy có băng hải tặc thật sự đi đăng ký, sau đó liền bị bắt. Điều này trực tiếp khiến người ta buồn bực. Đã nói trong lúc đại điện không được đọc võ, bây giờ lại lừa gạt các ma văn sư phi pháp và băng hải tặc. Chiêu này, rất nhiều hải tặc cùng ma văn sư phi pháp đều cảm thấy chính phủ thế giới quá hẹp hòi, một chút khí phách cũng không có. Không cam lòng, bọn họ chỉ có thể các hiện thần thông, trước hết án binh bất động, xem xét tình hình. Ngươi nói thật dễ nghe, lúc đó thế nhưng bị hắn đuổi theo khắp trời khắp đất, bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy kích động. Nghe Giả Sộp bên cạnh đang nói những lời dễ nghe không lương tâm, Lucky trực tiếp mắng chửi. Lời mắng của hắn khiến một thân ảnh khoác áo khoác ngoài màu trắng bên cạnh tò mò. xem ra các ngươi cùng bộ xạ đủng có khúc mắc, đó là tình tiết gì vậy? Nghe có vẻ rất thú vị. Dưới mũ trùm, Sắt nghe xong cũng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Dây ôi tiên sinh, đó cũng không phải chuyện cũ gì đang nói. Ồ, ngươi nói như vậy ta lại càng thêm tò mò đấy. Dây ôi một mặt hứng thú nhìn Sắt. Vốn dĩ dây ôi muốn đi thuyền tới tuyển kết để tìm hắn, chỉ là đi thuyền chưa được mấy ngày đã nhận được tin đảo sạn đi sẽ tổ chức ma thú đại điện. Chuyện như vậy lại vừa vặn tiện đường, hắn há có thể không đi? Đến đảo sạn đi, hắn rất nhanh liền liên hệ với Sắt. Đáng tiếc, băng hải tặc không thể tham gia, bằng không thì dây ôi rất tình nguyện nhìn thấy Sắt cùng đồng bọn trưởng thành. Tất nhiên dây ôi tiên sinh đã hiếu kỳ, vậy ta liền nói một chút vậy. Ngươi cũng biết, bộ xạ đúng là một tên khá đặc thù. Ha ha ha, đương nhiên, ta từng tại quần đảo xạ ba áo đi nhìn thấy hắn đang làm việc xây dựng. Chuyên môn sử dụng năng lực để làm loại chuyện này, quả thực rất đặc thù. Chương 560, cơm tù duyên, bị đuổi chạy băng hải tặc tóc đỏ. Chương 560, cơm tù duyên, bị đuổi chạy băng hải tặc tóc đỏ. Dễ ối đối với bộ xạ đúng cũng vô cùng quen thuộc. Thánh kỵ bộ xạ đúng, hắn là một thánh kỵ phần lớn thời gian đều du đãng khắp nơi trên thế giới. Năng lực của hắn có thể kiến tạo kiến trúc quy mô lớn, sau đó chỉ cần thêm chút trang trí là có thể sử dụng. Từng vào lúc sáng lập hiệp hội thợ săn, hắn đã thông qua năng lực của những thánh kỵ khác mà nhanh chóng dịch chuyển đến khắp nơi trên thế giới. Lập nên một kỷ lục đáng sợ là chỉ trong 3 ngày đã kiến tạo hơn 100 cứ điểm kiến trúc cỡ lớn cho hiệp hội thợ săn. Điều này đã đóng góp một vòng tương đối quan trọng vào sự phát triển kinh tế của thế giới. Sau đó, hắn cũng một mực hoạt động mạnh mẽ khắp nơi trên thế giới để làm xây dựng. Đó là chức trách đồng thời cũng là sở thích của bộ xạ đùng. Tên điên là một gã vô cùng ngay thẳng lúc này, sắp bắt đầu giảng thuật lại chuyện cũ cho dễ ối nghe. Thánh kỵ bộ xạ đùng ngoại trừ thỉnh thoảng bay về quốc gia dấu vết, cơ bản đều mang theo một chiếc thuyền, buôn ba khắp nơi trên thế giới để làm xây dựng. Đây là tin tức rất nhiều người đều rõ. Mà băng hải tặc tóc đỏ chính là trong quá trình đó mà ngẫu nhiên xảy ra xung đột với hắn. Lúc đó, tóc đỏ cũng đã lấy được danh hiệu kiếm đạo tam kiệt tại đại hội kiếm đạo lần thứ 3. Mà lúc đó bộ xạ đùng vẫn chỉ là một thợ săn bảo thạch nhị tinh cấp. Khi băng hải tặc tóc đỏ đến một hòn đảo để bổ sung vật tư, với lúc họ đã đụng mặt bộ xạ đùng tại thị trấn trên hòn đảo đó, thế là họ đã bị phát hiện. Bộ xạ đùng ngay tại chỗ phát hiện băng hải tặc tóc đỏ. Sau khi đã chuẩn bị xong kiến trúc, hắn liền vô cùng ngay thẳng mà chặn ở trước mặt tóc đỏ, biểu thị rằng gặp mặt chính là duyên. Đến nỗi là cái duyên gì, đã rất rõ ràng, là cái duyên vào tù. Hai bên liền như vậy bộc phát xung đột. Ban đầu, băng hải tặc tóc đỏ cảm thấy họ không cần phải sợ. Một thợ săn bảo thạch nhị tinh cấp, cho dù mạnh nhưng họ cũng không phải ăn chay. Thế nhưng, vừa giao thủ liền trực tiếp mở mang tầm mắt. Tên kia quá mạnh, cũng không thể nói là mạnh, mà là sức mạnh của hắn khắc chế ma lực của họ. Chỉ cần là sức mạnh mà họ dùng ma lực để sử dụng, đối mặt với tên kia liền trực tiếp tan rã. Trận chiến đó, một đoàn đánh một người còn rơi vào hạ phong. Về sau, thủ hạ của bộ xạ đùng đến. Những thủ hạ có thể đi theo bộ xạ đùng cũng đều là những kẻ có năng lực. Sự xuất hiện của họ khiến băng hải tặc tóc đỏ trực tiếp rút lui chạy trốn. Nhưng mà họ chạy trốn không có nghĩa là sự việc kết thúc. Bộ xạ đùng đã điên cuồng truy đuổi theo, dựa vào năng lực và chiếc thuyền hạm tân tiến của hắn. Bất luận là băng của bệ mạn hay cuồng phong của hoa tiêu ở nạ kệ đều không thể trở ngại sự truy kích của tên kia. Hắn vậy mà đuổi theo thuyền hải tặc của băng hải tặc tóc đỏ một đường hơn mấy trăm cây số. Bộ dạng tỷ đấu đó của bộ xạ đùng lúc đó, Sắt bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy đau đầu. Trong lúc Sắt kể lại câu chuyện về băng hải tặc của mình và bộ xạ đùng, dưới đấu trường cát, làn da đeo dệ làm gầy gò đã chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Đối mặt với bạ tản cùng đám thủ hạ của hắn, bộ xạ đùng trên mặt lộ ra hai hàng răng trắng bóc, nụ cười đó khiến bạ tản và những người khác có một dự cảm bất tường. Trên thực tế, họ cũng không dự cảm sai. Từ vừa xuất hiện, sự chú ý của bộ xạ đùng liền đặt ở trong lối đi của mỗi tuyển thủ. Mặc dù hắn cách đó không gần, vốn với sức cảm nhận của hắn còn có thể nghe được không ít người đang mắng chửi phàn nàn hắn. Dù sao, một thợ săn đến làm trọng tài cho ma văn sư vẫn rất dễ bị người khác mắng chửi. Là một người chính trực, cho dù nghe được ngôn luận như vậy, bộ xạ đùng tự nhận mình vẫn sẽ không thù địch với những người này. Chỉ là không thù địch không có nghĩa là hắn rất khoan dung. Đối phương càng mắng chửi bài xích thì hắn lại càng có hứng thú chơi bừa. Cho nên trận con rối đất đá đầu tiên, hắn đã tiếp nhận quyền khống chế. Ban đầu, con rối đất đá mặc dù mạnh, có thực lực của một ma văn sư cấp B sơ đoạn, nhưng khi để chúng tự chiến đấu theo trí năng với đội hình của bạ tạng cùng với các chất liệu như ma khí và ma năng, muốn chiến thắng không phải việc gì khó. Nhưng nếu như bộ xạ đùng tiếp nhận quyền khống chế, vậy trận chiến này sẽ rất khó nói. Chiến đấu bắt đầu. Các vị, hãy lộ ra một trận chiến đấu nhiệt huyết nào. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha 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 ha. Bộ xạ đùng cười lộ ra hai hàm răng to, hô lớn. Hàm răng trắng bóc suýt chút nữa sáng mù mắt của bạ tặng và những người khác. Chỉ là, bây giờ bạ tặng và những người khác đã không còn tâm trạng để mắng chửi đối diện. Đối diện kia ba con rối đất đá tròn vo như mấy trăm cân thịt mập mạp, hai mắt đỏ lên. Ba con rối đất đá lơ lửng trên mặt đất. Đôi cánh tay đá có thể dùng để chạy ngựa vung lên. Một cái cát, một cái đá còn có một cái bùn. Mỗi con rối đất đá là một loại công kích. Các thành viên của làn dạ đeo dệ làm bảy gỗ chỉ cảm thấy cùng xa bao phủ ngăn cản tầm mắt. Mặt đất đang chìm xuống những hố bùn đất. Trong cùng xa như ẩn như hiện, mấy tảng nham thạch khổng lồ mấy mét như sao băng phá không mà đến. Hỗn đản, thật sự là âm hiểm. Bà tàn lúc này mái tóc vàng nhạt đều sắp bị tức đến dựng lên. Đối với hành vi một lời không hợp liền phóng đại chiêu của bộ xa đùng, hắn biểu thị sự khiển trách mãnh liệt. Làn dạ đeo dệ làm bảy gỗ ma văn trên người hắn nổi lên khắp nơi. Lôi điện màu lam quấn quanh toàn thân hắn, tạo thành một bộ áo giáp. Phanh! Theo lôi đỉnh bộc phát, hố bùn bốn quấn quanh chân hắn bắt đầu nổ tung. Bạ Tản trực tiếp đạp hố bùn mà bộc phát ra tốc độ đáng sợ, giống như lưu quang màu lam. Đồng thời ma khí băng tay trên cánh tay phải của hắn bắt đầu lập lòe, nắm đấm lôi quang càng thêm lập lòe, lực công kích cũng càng ngày càng sắc bén. Bành bành bành! Hắn đã đập nát toàn bộ mấy tảng nham thạch khổng lồ vừa phá không mà đến. Nham thạch nát vụn, sau khi giải trừ nguy cơ lớn nhất, Bạ Tản mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc thở dốc, hắn cảm thấy công kích của mình rất thuận lợi, có một loại cảm giác vô cùng trôi chảy. Phản phất lực lượng của hắn khắc chế đối phương, chỉ là tiêu hao vì sao lại lớn đến vậy? Trong lúc Bạ Tản hơi nghi hoặc và khiếp sợ, một bên kia Tổ Xạ Đủng cũng không ngoài ý muốn. Ngay từ trước đó, thánh kỵ của quốc gia thần tích đã có được kết luận, lực lượng của họ và ma lực khắc chế lẫn nhau. Loại lực lượng này được các thánh kỵ gọi là thánh lực. Nó giống như lửa khắc chế nước vậy. Khi thánh lực càng cường đại hơn, thánh lực chính là nước. Khi ma lực càng cường đại hơn, ma lực chính là nước. Giữa chúng nói là khắc chế, không bằng nói là triệt tiêu lẫn nhau. Thông qua sức mạnh hùng hậu mà triệt tiêu sức mạnh của đối phương, từ đó nhanh chóng đánh tan đối thủ. Mà con rối đất đá bản thân mang theo thánh lực tương đối yếu ớt, công kích bị thao túng rõ ràng mang theo không nhiều thánh lực. Đối mặt với sức mạnh của Bạ Tản được gia trì thêm ma khí, rất dễ dàng bị đánh tan. Bất quá, điều này cũng không có nghĩa là Bộ Xạ Đủng bó tay hết cách. Nếu như vật thể được sinh ra bằng thánh lực có khuyết điểm này, vậy thì dùng thánh lực điều khiển vật thể để tiến hành công kích sẽ có thể làm suy yếu cực lớn mối quan hệ khắc chế này. Và loại phương thức này chính là điều mà Bộ Xạ Đủng am hiểu nhất. Chương 561, rèn luyện quyền năng. Chương 561, rèn luyện quyền năng. Sử dụng thánh lực để điều khiển nham thạch và tạo ra nham thạch là hai sự tiêu hao hoàn toàn khác nhau. Điều khiển rõ ràng tiết kiệm sức mạnh hơn nhiều. Chỉ là, việc này cũng có một nhược điểm. Đó là độ chặt chẽ của sự điều khiển sẽ kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, nhược điểm này không ảnh hưởng quá lớn đến Bộ Xạ Đủng. Sau khi trở thành thánh kỵ sĩ, hắn dành phần lớn thời gian để xây dựng. Việc xây dựng dĩ nhiên lấy điều khiển làm chủ, bằng không, vật chất sinh ra nhờ thánh lực, nếu không được duy trì sẽ tiêu tán. Thế là, trong ngày qua ngày điều khiển đất đá để tạo ra kiến trúc, lực khống chế của hắn cũng trở nên cực kỳ tinh diệu. Ầm ầm, dưới lớp cát, khối đất đá khổng lồ cao hơn 20 mét đột ngột nhô lên theo sự chỉ huy của thổ thạch nhân ngẫu. Nó giống như một hòn đảo nhỏ lơ lửng. Dù trên sân thi đấu có đường kính hơn 200 mét, nó vẫn vô cùng nổi bật. Đây không chỉ là sức mạnh của điều khiển nham thạch, nó còn bao hàm cả việc điều khiển trọng lực. Nhịp điệu đại địa của Bộ Xạ Đủng bản thân đã nắm giữ lực lượng của đại địa. Và lực lượng của đại địa rốt cuộc bao hàm những phạm vi nào, hắn có thể làm được đến mức nào? Chắc chắn chỉ có Bộ Xạ Đủng là người rõ nhất. Là tạo vật của hắn, thổ thạch nhân ngẫu mang theo thánh lực của hắn, bản chất là sự kéo dài sức mạnh của hắn. Tất nhiên cũng có thể sử dụng năng lực của hắn, nhất là khi được chính hắn thao túng. Dù không đầu tư thêm nhiều sức mạnh, nhưng phạm vi đáng kể lại mạnh hơn không ít. Hỗn đản, tên này có nghiêm túc không vậy? Lúc này, Bạ Tản nhìn khối đất đá khổng lồ không ngừng nâng lên, đôi mắt cũng đỏ ngầu. Tên hỗn đản này có phải đang ghét hắn không? Không nể mặt đến thế sao? Tấn công, ngăn cản tên kia. Lúc này, Bạ Tản hét lên với một đám thủ hạ của mình. Mọi người đã đồng lòng hiệp lực sử dụng lôi đình để phá tan cơn bão cát, đồng thời tránh khỏi vũng bùn và bay vọt đến một nơi khác. Nghe tiếng Bạ Tản la lên và nhìn thấy khối đất đá không ngừng nâng lên, họ cũng hãi hùng kết vía. Phải nhanh chóng ngăn cản thổ thạch nhân ngẫu đang điều khiển nó ở phía xa. Nếu không, khối đất đá đó mà nâng lên rồi giáng xuống, không phải là chuyện vừa. Không cần tiết kiệm, tất cả dùng ma năng dược tế đi. Lúc này, một trong những tâm phúc của Bạ Tản thấy tình thế quá khẩn cấp, vội vàng lớn tiếng nói với mọi người. Và mọi người đều nghe theo, họ muốn nhanh chóng đánh tan hai tôn thổ thạch nhân ngẫu đang hộ vệ. Với sức mạnh hiện tại, họ không đủ tự tin. Một cách tự nhiên, mọi thủ đoạn đều phải dốc hết ra. Nếu không, Lãn Dạ Beo Dệ làm thầy cô nổi tiếng trong thị tộc Ma Văn mà thua ở vòng loại thì thật là buồn cười. Lộc cộc, lộc cộc. Từng thành viên tay vung ra tàn ảnh. Chưa đến một giây, từng lọ dược tề với màu sắc khác nhau bên hông đã được họ mở nắp và uống vào. Những thứ này chính là ma năng dược tề. Trong thời đại Ma Văn, việc nghiên cứu về ma lực vẫn luôn được kéo dài. Mọi người chia ma lực thành hai phần chính, loại ma lực và thuộc tính ma lực, gọi tắt là ma loại và ma thuộc. Loại ma lực là ma lực sợ hãi, ma lực tham lam, ma lực bạo thực, v.v. Còn thuộc tính ma lực thì là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, ám. Trong quá trình này, ma năng dược tề cũng được sinh ra. Nó dùng một số thực vật ma lực bị biến dị và ác ma trái cây làm nguyên liệu. Cho tới bây giờ, một số loại ma loại và ma thuộc đã có ma năng dược tề. Những ma năng dược tề này có thể được phân loại theo công dụng như trị liệu, phục hồi, gia trì, v.v. Bây giờ, ma năng dược tề mà Lạn Dạ Beo Dệ làm bảy bộ sử dụng cơ bản đều là loại gia trì. Có thể gia trì sự bộc phát ma lực để đạt được sự thăng cấp về lực lượng. Ầm ầm. Theo việc mọi người bắt đầu uống thuốc, ma lực của mỗi người đều bộc phát ra. Phần lớn đều là ma lực sợ hãi, những kẻ dùng ma văn của thế giới này. Ma lực sợ hãi chiếm tỷ lệ rất lớn, hơn 60. Điều này khiến những kẻ dùng ma văn sợ hãi cũng chiếm phần lớn. Cùng tiến lên. Những kẻ dùng ma văn của Lạn Dạ Beo Dệ làm bảy gỗ bắt đầu chia làm hai nhóm, phân biệt tấn công về phía hai thổ thạch nhân ngẫu. Một nhóm đều là những kẻ dùng ma văn sợ hãi, nhóm còn lại là sự kết hợp của những kẻ dùng ma văn thuộc các ma loại khác nhau. Lôi đỉnh chi tức lôi quang như thủy triều hướng về một trong số đó. Đây là sự hợp lực của nhóm những kẻ dùng ma văn sợ hãi. Nhóm còn lại thì phóng thích những tuyệt chiêu của riêng mình để phối hợp lẫn nhau. Buôn lôi hổ lôi triều lôi thương dẫn lôi sự tấn công của lôi đỉnh không kịp hạ xuống trên người thổ thạch nhân ngẫu. Vào lúc họ tiến công, Bạ Tản cũng đang tụ lực chờ phát động. Hắn tính toán chờ hai thổ thạch nhân ngẫu kia bị kiềm chế, liền lao tới thổ thạch nhân ngẫu cuối cùng, đánh gãy năng lực của tên kia. Ha ha ha, mọi người thật là nhiệt tình. Một bên khác, Bồ Xạ Đùng nhìn thấy những kẻ dùng ma văn của Lạn Dạ đeo dệ làm bẫy gỗ bắt đầu bùng nổ phản kích, trên mặt hắn mang theo nụ cười đầy nhiệt huyết. Căng thẳng, run rẩy, nhiệt huyết, chỉ có như vậy mới là chiến đấu. Bất quá, chỉ như vậy mà muốn qua cửa của hắn thì còn kém lắm. Hô hô hô, cắt vàng chuyển động, trào lên, hóa thành những cồn cắt mạnh mẽ và liên tục ngăn cản tiến công của nhóm kẻ dùng ma văn. Dù là lôi quang, lôi hổ hay lôi thương, tất cả đều bị cắt đứt. Tam trọng cự lãng cắt nối tiếp nhau, khiến phong thái lôi đình bị nhấn chìm, thậm chí bị cuốn ngược về phía nhóm kẻ dùng ma văn. Sự chặn lại và phản kích cường thế này trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa thánh lực của một thổ thạch nhân ngẫu. Thổ thạch nhân ngẫu còn lại thì đôi mắt đỏ rực đại mạo. Khối đất đá khổng lồ đã bay cao đến mấy trăm thước ầm vang rơi xuống. Trọng lực ra chỉ trên khối đất đá, khiến nó với tốc độ tăng lên không hợp lẽ thường nhanh chóng từ không trung lao thẳng xuống. Cái tốc độ này, hỗn đản. Nhìn khối đất đá lao nhanh từ trên trời rơi xuống, sắc mặt Bạ Tản cũng đại biến. Hắn không phải chỉ than phiền vài câu sao? Cần phải thế này hả? Cái tên điên này, hắn có phải cố ý gây khó dễ cho họ không? Lạn Dạ đeo dệ làm gậy gỗ lúc này, Bạ Tản toàn lực triển khai, không kịp uống dự thể, trực tiếp tụ lực hướng về khối đất đá bay vọt đến xung kích đi lên. Ma khí ở băng đeo tay trên cánh tay hắn nhanh chóng tôn trào. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Lôi quang tử trên người Bạ Tản lao nhanh mà ra. Một thanh Lạn Dạ đeo dệ làm gậy gỗ khổng lồ bay vọt ra. Đây là tuyệt kỹ hắn đã khổ luyện, bây giờ rốt cuộc đã thành hình. Cho dù có kém đến đâu, Bạ Tản cũng tuyệt đối không cho rằng mình không đấu lại mấy con rối khảo hạch. Đến hắn còn không đánh lại, vậy thì có bao nhiêu mà văn công hội có thể qua được cửa này? Ầm ầm. Lạn Dạ đeo dệ làm gậy gỗ thuận lợi mở rộng khối đất đá tốc độ cao kia, tạo ra một lỗ hổng rộng vài mét. Lỗ hổng bị cháy đen kia nhìn qua khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bạ Tản nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng nhảy nhót. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, nhìn khối đất đá vẫn không nổ tung, sắc mặt hắn ngỡ ngàng. Trong mắt hắn chỉ có khối đất đá nghiêng không ngừng phóng đại, nó đã sượt qua và lỡ mất Bạ Tản. Bụp. Đất đá rơi xuống, cứng rắn mang theo cả người Bạ Tản đập mạnh vào toàn bộ sân đấu. Ầm ầm. Cát bụi bay lên, toàn bộ sân đấu đều chấn động. Bụi bằng bay vọt lên trời, tạo thành một lớp màn mờ. Những người trên khán đài đều thót tim nhìn khối cát bụi đang lan tràn. May mắn thay, từ bức tường ốp hoàng thạch ở ranh giới của sân đấu, một màn sáng màu xám đã sinh ra. Nó ngăn chặn những hạt cát đá bay ra. Nếu không, khu vực khán đài phía trước chắc chắn sẽ đầy bụi bẩn. Chương 562, trận đấu kết thúc. Chương 562, trận đấu kết thúc. Đây là. Lúc này, sát ở khu vực khán đài không chú ý đến đống hỗn độn do khối đất đá vỡ nát tạo nên. Ngược lại, ánh mắt hắn dán chặt vào màn sáng màu xám dâng lên từ tường ốp quanh sân thi đấu. Nói chính xác hơn, hắn nhìn về phía vài nhóm kẻ dùng ma văn ở bên trong ranh giới tường ốp. Những kẻ dùng ma văn đó trông không có gì đặc biệt, chỉ là mỗi người họ đang trông giữ một quả cầu thủy tinh màu xám trên bục đá. Một quả cầu thủy tinh tương đương với một tiết điểm, có vẻ có tổng cộng 6 tiết điểm. Màn sáng màu xám kia chính là tỏa ra từ những quả cầu thủy tinh đó. Điều tưởng chừng không có gì kỳ lạ này lại khiến sắc mặt Sát biến đổi. Những kẻ dùng ma văn kia nhìn trang phục là thành viên của trục quang, xem ra thần tích chi quốc lại có trò mới. Nhìn Sát hướng mặt về phía khu vực phát ra màn sáng màu xám, dây ối bên cạnh hắn cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thần tích chi quốc à? Trong thập nhị thánh kỵ có một vị thánh kỵ sĩ thần bí. Nghe đồn rất nhiều nghiên cứu quan trọng liên quan đến ma văn sử đều do vị thánh kỵ sĩ kia đánh hạ. Vậy, đó có phải là thành quả nghiên cứu mới nhất không? Sát xúc động nói. Lại có thể khiến ma khí tự động sử dụng năng lực. Chẳng lẽ là thần diệt cụ của Huyễn Thú Đại Hội dẫn dắt? Trước đây, ma khí là vật tăng phúc cho ma văn sử, dùng để tăng cường sức mạnh cho họ. Loại ma khí có thể tự phát sử dụng năng lực như thế này, Sát vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ai mà biết được? Trong thời đại này, chuyện gì xảy ra cũng không kỳ lạ. Dây ối cũng không lấy làm lạ, nhưng trình độ này không thể khiến hắn hiếm lạ. Dù sao, sự phát triển của thời đại quá nhanh, dùng từ bạo tẩu cũng không đủ để hình dung. Tầng tầng lớp lớp quái vật đã khiến hắn trở nên cực kỳ phân hệ. Ngược lại, hắn chỉ là tàn đảng của thời đại trước, xem kịch là đủ. Sát vẫn là nói về Bồ Xạ Đùng đi. Tên kia giờ nhìn lại thật sự rất khoa trương. Mấy con khôi lỗi thôi mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, tên tiểu ca đó không phải là xấu bụng đó chứ? Nghe rồi ôi nói vậy, Sát trầm mặt một chút. Hẳn không phải, có lẽ chỉ là thẳng thắn mà thôi. Vậy thật là thú vị, người thẳng thắn ra tay thật sự không biết nằm nhẹ. Bụi trần trong sân lúc này từ từ lắng xuống. Mặc gẳng cũng sẽ toạc giọng lớn, cười lớn. Cô ha 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 ha. Thật sự là một trận quyết đấu kinh tâm động phách. Các vị khán giả có thể thấy, công kích của thổ thạch nhân ngẫu thanh thế hùng vĩ, trực tiếp sử dụng công kích giống như thiên thạch. Toàn bộ sân đấu đều chấn động. Cũng may bên ban tổ chức đã có sự chuẩn bị đầy đủ, bảo vệ sự an nguy của các vị khán giả. Đây thật là tận trách tốt biết bao. Nghe lời của Mặc Gẳng, ở xa tại thánh địa Mạ Di Dệ Ba Sệ, Ngũ Lao Tinh tức giận đến mức râu ria cũng sắp bay lên. Chưa nói được hai câu, ban tổ chức lại đã biến thành trục hết. Hiệp hội Ma Văn có 6 cơ quan chính thức. Rõ ràng là do Ma Văn của họ tổ chức, quay đầu lại đã đổi người rồi sao? Tuy nhiên, Ngũ Lao Tinh cũng có nỗi khổ khó nói. Dù sao, thần tích chi quốc có thể đưa ra thành quả mới nhất để bảo vệ khán giả trên sân đấu không bị uy hiếp. Mà họ đường đường là chính phủ thế giới, lại không thể so với một thần tích chi quốc mới thành lập chưa được bao lâu, điều này thật quá vô lý. Vấn đề này, Ngũ Lao Tinh cuối cùng vẫn quay về với nguồn gốc, Vệ Gạ Tủ, người được mệnh danh là dẫn đầu thế giới về khoa học kỹ thuật trong 500 năm qua. Nếu không phải tên kia của Hủ, không chịu làm thí nghiệm nghiên cứu trên cơ thể người, tiến triển của việc nghiên cứu ma lực sẽ không chậm chạp như thế này. Họ làm sao lại không bằng người khác được? Bất quá Ngũ Lao Tinh đã không trông mong vào cái tên đó nữa. Họ chuẩn bị để chính phủ thế giới âm thầm ủng hộ hội thuần ma, một công hội ma văn phi pháp, để làm một chút nghiên cứu ma khí. Tiềm năng của thần diệt cụ của Huyễn Thú đã khiến Ngũ Lao Tinh nhìn thấy một tiềm năng không tệ khác. Nếu có thể tạo ra một thần diệt cụ thuần ma, đó cũng là điều vô cùng tuyệt vời. Hiện trường đại tái, bụi trần tan hết, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cắt đá hình cung rộng vài chục mét, sâu hơn 2 mét. Và trong hố cát, Bạ Tản phun ra một ngụm tụ huyết. Sau đó, hắn khó nhọc đứng dậy. Bạ Tản lúc này vẫn còn tương đối may mắn, cũng chỉ có hắn mới vậy. Nếu đổi thành kẻ dùng ma văn khác, đối mặt với khối đất đá rơi xuống như thế, e là đã nằm trên đất không dậy nổi. Những kẻ dùng ma văn thông thường, thể lực không bằng sức mạnh ma lực. Nếu không phải vì ma lực có phụ tải lớn lên cơ thể, cường độ nhục thể không thể quá thấp, thì kẻ dùng ma văn sẽ không quan tâm đến cường độ nhục thể. Tuy nhiên, Bạ Tản khác với kẻ dùng ma văn thông thường. Hắn rất thích thể thuật, thích cảm giác quyền quyền đến thịt. Thế là thường xuyên dùng lôi điện kích thích cơ thể. Bản thân có sự mẫn cảm đặc hữu đối với nhục thể, cộng thêm những kiến thức tu luyện quý giá thu được trong thời đại chuyển võ và một chút vật khí. Hắn thật sự đã tìm ra một bộ quyết hiếu. Được Bạ Tản đặt tên là lôi điện đoán thể thuật, một tuyệt kỹ đồng môn. Hiệu quả của tuyệt kỹ này vẫn tương đối không tệ. Ít nhất trong lần thực tiễn này đã thể hiện ra độ cứng cáp cường hãn của thể chất. Hỗn đản, thuốc của ta. Sau khi phun ra tụ huyết, mặt Bạ Tản đỏ bừng. Vì những lọ ma năng dược tề bên hông hắn đều đã vỡ nát. Đây đều là hàng cao cấp, mỗi lọ trị giá hàng chục vạn bờ ly, chưa kịp dùng đã mất. Đương nhiên những thứ này cũng chẳng là gì, dù sao cũng là hội trưởng của một công hội ma văn nổi tiếng. Một chút tiền này tự nhiên không lọt vào mắt hắn. Điều thực sự khiến hắn đau lòng là 5 lọ thánh quang dược tề trong đó. Số lượng thánh quang dược tề mà thần tích chi quốc bán ra mỗi tháng là cố định. Đôi khi có nhiều tiền cũng không mua được. Tên đáng chết, ta nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Nhìn những lọ thánh quang dược tề vỡ nát, Bạ Tản cảm thấy lòng đang dỉ máu. Thánh quang dược tề đối với kẻ dùng ma văn chính là mệnh. Ừm. Trông ngươi có vẻ rất tức giận. Vào lúc Bạ Tản tức giận, Bồ Xạ Đùng đã đến trước mặt hắn. Nhìn thấy Bạ Tản có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, Bồ Xạ Đùng hơi nghi hoặc. Nhưng nhìn thấy lọ dược tề màu vàng đang chạy xuống bên hông hắn, hắn lập tức hiểu ra. Thánh quang dược tề đối với kẻ dùng ma văn đó chính là mệnh, điều này ai cũng biết. Là thánh kỵ sĩ đã tạo ra thánh quang dược tề, Bồ Xạ Đùng dĩ nhiên cũng hiểu. Chỉ là bây giờ là thi đấu, hắn không thể nào còn phải lo lắng dược tề của đối phương. Vậy, các ngươi đã vượt qua khảo hạch rồi. 5 phút đã trôi qua. Đối mặt với ánh mắt như muốn ăn thịt người của Bạ Tản, Bồ Xạ Đùng cảm thấy mình lý đối một cách vô hình. Vì thế hắn yếu ớt bổ sung một câu. Tuyển thủ không thể đánh trọng tài, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Lời này vừa nói ra, Bạ Tản suýt nữa tức điên. Đối mặt với quy tắc và thực lực áp chế song trọng, Bạ Tản căn bản không hề sợ. Hắn không chút do dự vung một câu ngoan thoại. Coi như ngươi lợi hại, ngươi chờ đó cho lão tử. Sau đó hắn không ngoảnh đầu lại, khập khiễng rời đi. Chương 563, các công hội bỏ quyền. Chương 563, các công hội bỏ quyền. Sau khi Bạ Tản cùng những thành viên công hội bị dư ba chấn động đến mức trọng thương hoặc vết thương nhẹ rời khỏi sân đấu, giọng oang oang của Mọt Gẳng cũng trực tiếp vang vọng khắp chân trời. Trận đấu thứ nhất của chúng ta đột nhiên hạ màn kết thúc. Kết quả cuối cùng là Lạn Dạ Đeo Dệ Lạm Bảy Gỗ đã dây dưa đủ thời gian, giành được thắng lợi. Thật sự là đáng tiếc hay. Nói đến đây, Mọt Gẳng còn cảm thán một chút. Nếu thời gian thêm một chút nữa, nói không chừng Lạn Dạ Đeo Dệ Lạm Bảy Gỗ sẽ trở thành công hội ma văn đầu tiên thua cuộc. Lời này vừa ra, dưới sân, Bạ Tản đang khập khiễng trực tiếp hung hăng trừng mắt nhìn Mọt Gẳng từ xa. Tên điểu nhân này rốt cuộc ăn nói kiểu gì vậy? Không biết nói chuyện thì đừng có nói. Rõ ràng sức mạnh của những nhân ngẫu kia đã ngã xuống đáy cốc, cho dù thật sự đánh nhau, hắn cũng tuyệt đối không sợ. Vậy mà cũng dám làm thấp đi họ như thế. Tên điểu nhân này về sau có cơ hội nhất định sẽ xử lý hắn. Mọt Gẳng không hề cảm thấy ánh mắt trừng hằm hằm và sự tính toán của Bạ Tản. Cho dù nhìn thấy cũng căn bản không có chút áp lực nào. Đến cả Ngũ Lao Tinh hắn còn dám đắc tội, thì làm sao phải sợ Bạ Tản cái dễ hành này. Vậy thì, trận đấu thứ nhất đã hạ màn kết thúc, tiếp theo xin mời tuyển thủ số 2. Công hội Ma Văn 12 hiển sĩ theo hình ảnh hiện ra mấy chữ lớn. Trong một thông đạo, 12 người ăn mặc khác nhau nhìn nhau. Cuối cùng, họ đặt ánh mắt lên nhân viên công tác ở ranh giới thông đạo. Một lát sau, Mọt Gẳng lại hô to. Úc úc, đây thật sự là một ngoại ý muốn kinh ngạc. Tuyển thủ số 2 của chúng ta đã bỏ quyền. Hắn mặt mày cười gian xảo mà nói. Có lẽ là do đã nhìn thấy thảm trạng của Lạn Dạ Đeo Dệ Lạm Bảy Gỗ. Không nói nhiều nữa, hãy đón chào tuyển thủ số 3. Bên khác, công hội Ma Văn 12 hiển sĩ đã bỏ quyền nghe được quảng bá của Mọt Gẳng không nhắc đến họ một cách trắng trợn, đều thở dài một hơi. Lần này họ bỏ quyền chủ yếu cũng là vì bị chiến lược của những nhân ngẫu kia dọa sợ. Cả Lạn Dạ Đeo Dệ Lạm Bảy Gỗ nổi tiếng còn suýt nữa xong đời. Họ là loại công hội chấp vá từ những kẻ dùng ma văn nhàn rỗi để tham gia đại điện thì càng không cần phải nói. Để giữ mạng nhỏ, không cần phải đầu sắt làm gì. Công hội chúng ta liệu có nên giải tán không? Lúc này, sau khi đã bỏ cuộc, một người trong đó hỏi như vậy. Công hội 12 hiển sĩ này lấy được cái tên khá không tệ, mặc dù tên rất hay. Nhưng thực tế, họ chính là một đám thái kê. Đây là công hội tạm thời chấp vá để tham gia đại điện ma thú vì ham muốn phần thưởng. Đó là bởi vì chỉ có công hội mới có thể đăng ký tham gia đại điện. Ít nhất phải có 10 kẻ dùng ma văn cấp C mới có thể thành lập. Vì thế, họ trực tiếp tìm đủ 12 người, đây là số lượng người tham gia tối đa của sự kiện này, và đăng ký một công hội ma văn. Cái tên này là do một người trong đó vô cùng sùng bái thập nhị thánh kỵ của thần tích chi quốc đặt ra, rồi lấy một cách thức tương tự là 12 hiền sĩ. Bây giờ sự thật chứng minh, cho dù cái tên có lợi hại, thì Thái Kê vẫn là Thái Kê. Trước hết hãy chờ một chút đi. Còn chưa đến 2 tuần, tháng sau đã đến rồi. Đến lúc đó, danh ngạch mua thánh quang dược tề của công hội lại hơn một lọ so với kẻ dùng ma văn độc hành đấy. Nghe lời nói của người khác, những người còn lại đều trầm mặc. Thánh quang dược tề mà thần tích chi quốc bán ra, kẻ dùng ma văn độc hành chỉ cần có hồ sơ đăng ký là kẻ dùng ma văn cấp C trong hiệp hội ma văn. Mỗi tháng liền có thể dùng giá cải trắng 100 vạn bợ ly để mua một lọ. Nếu như là chính quy, hội trưởng của công hội có thể mua số lượng tương ứng với số kẻ dùng ma văn cấp C, tức là gấp đôi. Nói cách khác, mỗi một kẻ dùng ma văn cấp C không cần mua sắm, mỗi tháng đều được phát miễn phí một lọ thánh quang dược tề như một loại phúc lợi. Còn một lọ khác thì phải xem hội trưởng sắp xếp ra sao. Dưới chế độ này, những người này trước đây vẫn chưa gia nhập vào công hội ma văn, cũng là bởi vì đều khá thích tự do. Hơn nữa gia nhập vào những đại công hội, những kẻ dùng ma văn tương đối yếu có thể cũng không được chia. Chỉ là công hội vì lợi ích mà xây dựng của họ, ai cũng bình đẳng. Tháng này, hội trưởng tạm thời của 12 hiền sĩ đã mua cho mỗi người 2 lọ thánh quang dược tề. Một người 2 lọ, hơn bình thường một lọ, cái này thật sự là quá thơm. Những kẻ dùng ma văn độc hành thông thường muốn mua được thánh quang dược tề ở chợ đen quá khó khăn. Đây không phải là vấn đề có tiền hay không. Đôi khi những gian thương có đường dây bán thánh quang dược tề cũng phải xem người mà bán. Chỉ có những kẻ nổi tiếng hoặc có thế lực, những gian thương vì muốn lôi kéo quan hệ mới chịu bán ra. Thật sự là thánh quang dược tề căn bản không lo bán, họ hoàn toàn có thể tùy ý chọn người mua. Chính là hiện trạng này khiến họ muốn giải tán công hội cũng có chút không nỡ lòng. Vậy thì cứ chờ một chút đi, chúng ta trước tiên tổ đội cùng nhau nhận ủy thác, đến tháng sau khi mua được thánh quang dược tề mới rồi tính sau. Nhìn thấy hội trưởng tạm thời nói như vậy, những người khác cũng gật đầu. Vào lúc nhóm 12 hiền giả đang thương nghị, giọng của Mặc Gẳng vẫn không ngừng hô hào. Lý do rất đơn giản, có 12 hiền sĩ mở đầu, số 3, số 4, số 5, số 6 cho đến số 12, tất cả những công hội này đều bỏ quyền, bởi vì bọn họ hoàn toàn không cảm thấy có hy vọng được đại. Nếu không được đại, kẻ dùng ma văn đánh một trận rất phí tiền. Dược tề, ma khí, tu bổ sau chiến đấu, tất cả đều tốn kém. Mỗi khi đánh một trận, để ức chế ma lực gây tổn hại cho cơ thể, ngăn ngừa tuổi thọ tiêu hao quá nhiều và dị biến. Sau chiến đấu cần dùng một lọ thánh quang dược tề để điều chỉnh cơ thể. Đây là cách làm của những ma văn sử biết tiết mạng. Những kẻ không tiết mạng thì cứ tùy tiện tạo cho đến chết thì thôi. Còn về sau thảm đến mức nào, tốt thì tuổi thọ hao hết, trực tiếp cổ mang. Xấu thì trực tiếp dị biến thành công, biến thành dị ma nhân. Hoàn toàn khác với nhân cách trước đây, một loại ma vật kỳ dị, hoàn toàn trái ngược với con người, gọi tắt là dị ma nhân. Căn cứ vào tình huống như thế, rất nhiều kẻ dùng ma văn khi đánh nhau đều tính toán tỉ mỉ vô cùng. Những chuyện không có lợi ích, họ rất khó chủ động ra tay. Đối với điều này, Bồ Sa Đồng ở hiện trường cũng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Có đến mấy trăm công hội ma văn đăng ký, mỗi một trận 5 phút, trừ thời gian nghỉ ngơi, cũng phải mất mấy ngày mới có thể xong. Dù mệt mỏi như vậy, Bồ Sa Đồng vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Nhưng những người này lại lý trí như vậy, chỉ một chút khó khăn đã nhao nhao bỏ quyền. Rõ ràng chỉ có dũng cảm khiêu chiến cực hạn mới có thể kích phát cảm xúc mạnh mẽ của sinh mệnh. Số 13 ma văn. Chương 564, lá át chủ bài xuất hiện. Chương 564, lá át chủ bài xuất hiện. Nghe được cái tên này, rất nhiều người tại hiện trường lập tức tinh thần tỉnh táo. Lần này cuối cùng không đến mức bỏ cuộc. Ma văn à? Trong thời đại ma văn, lấy hai chữ ma văn để đặt tên cho công hội. Cách làm của chính phủ thế giới khiến rất nhiều người cảm thấy vô cùng vô sỉ. Nhưng mà khinh bỉ thì khinh bỉ. Là người đề xuất hiệp hội ma văn, thực lực của ma văn luôn được giới ma văn công nhận. Dù sao, chính phủ thế giới rất sẵn lòng đầu tư tài nguyên. Nếu không phải thần tích chi quốc tạo ra thánh quang dược tề, khiến chính phủ thế giới bị tuyệt sát, thì ảnh hưởng của chính phủ thế giới lên quần thể ma văn sử còn phải mạnh hơn nữa. A, hội trưởng, đến viên chúng ta. Trong một lối đi, một người trẻ tuổi nói với một người đàn ông trung niên phương Tây ăn mặc Âu phục đen. Ấn trung niên nam nhân gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một người đàn ông tóc lục thanh y đang lười biếng nằm trên một kiệu và nói: "Jin, lát nữa đến lượt ngươi ra tay, phải nhất kích giành lấy thắng lợi. Như vậy, vừa vặn có thể khiến ma văn chúng ta dương danh thế giới." Hội trưởng ma văn nhìn thấy rất rõ ràng, phía trước có đến 11 gia tộc liên tiếp bỏ quyền. Trong tình huống này, mọi người tất nhiên sẽ đánh giá cao thực lực của những thổ thạch nhân ngẫu. Lúc này, ma văn họ lấy thế xét đánh lôi đình, nhất kích vượt qua ải, có sự so sánh mới càng trở nên rung động hơn. Cơ hội này họ tuyệt đối không cho phép bỏ lỡ. Ân, thật là phiền phức. Di nằm trên một kiệu với vẻ mặt lười nhác. Hắn lười biếng làm những phản bác vô vị, đáp ứng rồi lại oán trách. Đối với lời phàn nàn của Jin, hội trưởng đã miễn dịch. Tên có ma lực lười biếng này, nếu không phải hắn được chính phủ thế giới bồi dưỡng từ đầu, sợ là rất khó sai khiến hắn. Nâng Jin lên, xuất phát. Vâng, hội trưởng. Theo mệnh lệnh của hội trưởng, một kiệu của Jin được 4 người khiêng lên. Hắn cứ như một lão già, lười biếng được đám kẻ dùng ma văn mang ra khỏi thông đạo. Úc úc, ma văn đăng tràng. Các vị khán giả thân yêu, chúng ta có thể thấy ma văn có một phong cách riêng khi đăng tràng. Họ lại có một cái cố kiệu khiêng một người. Đến, hướng ống kính vào người trên cố kiệu. Theo tiếng la lớn của Mặc Gẳng, hình ảnh trực tiếp cũng tập trung vào thân thể Jin. Úc úc úc, tóc lục thanh y, vẻ mặt lười biếng, thật sự là hình dạng quen thuộc. đây không phải vương bài ma văn sao? Người đàn ông đầu tiên trong giới ma văn sở hữu huy chương ma văn cấp S. Thường Thanh Tụ Jin. Ngữ khí của Mật Gẳng có chút phù phiếm, nhưng hội trưởng ma văn trong sân lại rất được lợi. Mặc dù Jin không giữ chức vụ quản lý hay là hội trưởng, nhưng từ trước đến nay không có chuyện hội trưởng nhất định là người mạnh nhất, là một vương bài của công hội. Hắn có thể nổi danh thì danh tiếng công hội cũng được tăng tiến rất tốt. Thường Thanh Tụ Jin, là hắn. Đây chính là Thường Thanh Tụ sao? Không thật lớn, lại để cho người ta khiêu ra. Thật lợi hại. Nghe nói hắn là người đàn ông duy nhất đạt tới ma văn sử cấp S hiện nay. À, những tên hải tặc và công hội ma văn phi pháp cũng sẽ không đến hiệp hội ma văn để khảo thí. Mặc Cẳng vừa báo ra danh hiệu của Jin, vô luận là khán giả tại hiện trường hay những người xem trực tiếp đều xì xào bàn tán. Thường Thanh Tụ Jin, vài ngày trước, báo chí đã tuyên dương hắn một cách trắng trợn. Người đàn ông đầu tiên trong giới ma văn nhận được huy chương ma văn cấp S từ hiệp hội ma văn, cũng có nghĩa là người đầu tiên đạt được ma văn sử cấp S trong đại thời đại ma văn. Mặc dù là không tính những kẻ dùng ma văn không đăng ký với hiệp hội ma văn, nhưng hàm kim lượng vẫn rất cao. Lúc đó, bởi vì đại điển ma thú sắp đến, tờ báo này ra rất đúng lúc, khiến rất nhiều người không chú ý đến giới ma văn cũng biết có một nhân vật như vậy. Khi ma văn đăng tràng, tại một quảng trường náo nhiệt đông nghịt người ở xa Lan Thành, hai thân ảnh bí ẩn khoác áo choàng màu xám và đội mũ rộng vành che mặt lặng lẽ xuất hiện. Jin, Thường Thanh Thụ, thật thú vị. Đạt tới ma lực của hạ cấp ma vương rồi sao? Tên kia đã hấp thu bao nhiêu ma lực của ma thú, ma vật thậm chí cả ma tộc mới đạt được ma lực như vậy? Một trong hai thân ảnh truyền ra âm thanh khàn khàn. Mặc dù giọng của hắn đặc biệt, nhưng lại không khiến những người xung quanh chú ý giống như bản thân hắn không hề tồn tại. Ma lực không chút thu liễm, cho dù ở đây cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Thật là một tên cuồng vọng. Nghe thấy lời nói của đồng bạn bên cạnh, một thân ảnh khác không lập tức trả lời, hắn nhìn vào một thân ảnh trên màn hình lớn ở cuối quảng trường. Xuyên qua vành mũ rộng vành có gắn trang trí, có thể lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt khác hẳn với người thường, giống như khuôn mặt chất đống bằng cát. Nếu có nhân loại cường giả nhìn thấy sẽ biết, đây là một trong cựu ma vương nổi tiếng của ma tộc, Ma Vương Cát, Đại Mạc. Bên cạnh hắn là Ma Vương Thành, Cổ Lâm, cũng là một trong cựu ma vương. Lúc này, Đại Mạc nhìn lần cuối vào hình ảnh, giọng nói lạnh nhạt truyền ra. Kẻ dùng ma văn nhân loại hấp thu ma lực như vậy, dù có thánh quang dược tể kia cũng không đủ để sợ hãi. Trong mắt nhóm ma vương, thực ra đa phần ma văn sử không có tiền đồ. Tiểu cách vì ma lực tăng trưởng mà không ngừng hấp thu tinh túy sức mạnh của ma thú, ma vật là hành vi bỏ gốc lấy ngọn. Cho dù có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới ma vương, nhưng trên đường ma vương lại không thể đi xa. Ma lực của ma thú, ma vật quả thật tương đối ôn hòa, nhưng ma lực như vậy so với ma lực tự nhiên lại mang dấu ấn cá thể riêng. Hấp thu hỗn tạp như vậy, tính chất ma lực không đủ thuần túy, dù thế nào cũng không thể đi lâu dài. Ha ha ha, Cổ Lâm nở nụ cười âm trầm, đồng ý với Đại Mạc. Nói cũng phải, cũng chỉ là bây giờ có thể vui vẻ một chút mà thôi. Chỉ là kẻ địch của chúng ta cuối cùng không chỉ là những kẻ dùng ma văn kia. Mạc cẩn thận cảm nhận toàn bộ Sa Lan Thành, rồi hài lòng kết thúc. Sau đó nhìn xung quanh những người nhân loại, di chuyển bước chân chuẩn bị rời đi. Đi thôi. Xem ra đại điển này cũng không lôi kéo được nhân loại quá mạnh đến đây. Nhìn Mạc không mảnh đầu lại rời đi. Dưới bành nón của Cổ Lâm, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây nở nụ cười ha ha. Mạc, tên này của ngươi thật sự lạnh nhạt đấy. Cũng tốt, cứ đi xem thử thuần ma ở đây phát triển thế nào. Cổ Lâm đuổi kịp bước chân Mạc, giọng khô quát âm trầm bắt đầu oán trách. Nói thật, lần này việc phải làm thật sự rất phiền phức. Ta có chút muốn mang tên nhân loại kia đến. Nghe được lời nói của Cổ Lâm, Đại Mạc dừng lại một chút, rồi hỏi: "Ngươi nói là tên tứ hoàng hải tặc chặt lọt kẹ lì sao?" Chương 565, Bách Quỷ Vô Sắc chương 565, Bách Quỷ Vô Sắc không tệ, nữ nhân kia năng lực ta thật sự rất vừa ý. Lần này trợ giúp nàng ngăn cản tên bách thú cải đồ kia chiếm đoạt, để nàng báo đáp ta một chút cũng là nên. Lời của Cổ Lâm vừa dứt, Đại Mạc liền thuận miệng hỏi: "Năng lực của nàng có gì đặc thù sao?" Ngữ khí của Đại Mạc lãnh đạm nhưng có một chút hiếu kỳ. Trước đó khi đến, Đại Mạc vẫn tương đối kinh ngạc với hành vi Cổ Lâm giúp nhân loại điều tiết phân tranh. Chỉ là Cổ Lâm không nói, hắn cũng không hỏi nguyên do. Bây giờ đã nhắc đến chuyện này, hắn liền thuận miệng hỏi tới. Ha ha, đây chỉ là ý nghĩ của ta thôi, hay nói đúng hơn là một mộng tưởng. Đối với nghi hoặc của Đại Mạc, Cổ Lâm không trực tiếp trả lời, mà nhìn về phía những người xung quanh, những kẻ mê hoặc nhân loại. Âm thanh của hắn chậm rãi trầm thấp xuống. Đại Mạc, ngươi biết không? Ta là tồn tại được sinh ra từ rừng rậm mà mọi người sợ hãi. Nhưng mà mọi người có thật sự e ngại rừng rậm sao? Cổ Lâm ngừng bước chân. Hắn nhìn về phía một cổ thụ đang sinh trưởng trong quảng trường. Manh thú của rừng rậm, độc trùng, độc xà của rừng rậm, hay là cổ đạo rắc rối tĩnh mịch của rừng rậm. Nhưng những thứ này không phải thứ ta muốn. Ngữ khí khô khốc của Cổ Lâm trở nên sôi sục, hai tay hắn giang ra như cổ gạ dạ xì. Một ngày kia, ta hy vọng được thấy chính là mọi người e ngại rừng rậm chân chính. E ngại chính là cái kia, cây cối có thể di chuyển trong rừng rậm. Ha ha ha, thật là tuyệt vời. Cảnh tượng như vậy chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến lòng ta phấn khích. Hóa ra, Cổ Lâm, ngươi lại có suy nghĩ này. Đại Mạc yên lặng nhìn Cổ Lâm đang cười thành tiếng, không cẩn thận có chút kích động, thật đáng cười, Đại Mạc. Cổ Lâm khôi phục ngữ khí khô quắt tâm trầm, hắn hỏi ngược lại, Đại Mạc, ngươi có mộng tưởng gì? Mộng tưởng loại đồ của nhân loại này? Đại Mạc lần nữa đưa ánh mắt về phía đám đông xung quanh, cuối cùng hắn trầm mặc một lát, nói một cách không chắc chắn, ta hẳn là không có. Ha ha, ai mà biết được. Cổ Lâm nghe câu trả lời của Đại Mạc, nở nụ cười, sau đó lại bước đi. Đại Mạc cũng theo sát phía sau, thân ảnh hai người dần bị bao phủ trong đám đông. sau khi thân ảnh của họ biến mất, một đạo vu nữ tương tự, đội mũ rộng vành, bước tới từ phía không xa. Nơi cô đi qua, mọi người đều vô thức nhường ra một thông đạo. Bọn họ là ma tộc sao? Thực lực chân chính một bên khác. Hiện trường đại điện ma thú. Tại lúc trọng tài Bổ Xạ Đồng tuyên bố bắt đầu, Jin trên một tiệu vẫn như cũ không lúc đích. Chỉ là xung quanh sân đấu kèm theo tiếng nổ lớn, bắt đầu trở nên bạo động. Một cổ thụ to lớn cao mấy trăm mét đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vẹn vẹn trong mấy mắt, ba thổ thạch nhân ngẫu bị vô số cành sợi rễ cuốn chặt, cắm rễ, bị bẻ gãy nghiền nát và vỡ vụn. Ầm ầm. Khi tất cả đã trở lại yên tĩnh, đám đông khán giả trên khán đài đều lâm vào im lặng. Tuy nhiên, khi họ đang chấn kinh, người dẫn chương trình một gẳng lại không hề sững sờ. Cô ha 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 ha. Thật sự là một màn kinh người, vương bài ma văn thường thanh thụ đã ra tay. Chỉ trong một mấy mắt, ba thổ thạch nhân ngẫu đã bị tiêu diệt trong mấy mắt. Không hổ là người đàn ông đầu tiên trong giới ma văn sở hữu danh hiệu kẻ dùng ma văn cấp S, hãy để chúng ta vì hắn gieo họ. Nhìn cái cổ một cực lớn cao mấy trăm mét kia, khán giả hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại bộc phát ra những tiếng gieo họ cực lớn. Thường thanh thụ rất rõ ràng, mọi người đã bị sức chiến đấu của thường thanh thụ khuất phục. Khi công hội ma văn thứ nhất miễn cưỡng bại, sau đó lại có hơn 10 công hội khác bỏ quyền. Trong tình huống này, việc ma văn lấy thế xét đánh lôi đỉnh dây thổ thạch nhân ngẫu trong nháy mắt. Sự so sánh như thế lập tức khiến họ hưng phấn lên. Nhất là cái đại thụ kia thật sự rất cao, một đại thụ cao mấy trăm mét. Tán cây của đại thụ kia đều sắp trực tiếp che khuất đỉnh đầu của họ. Một màn kinh người như vậy được tận mắt nhìn thấy tại hiện trường. Mọi người vô cùng cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi như thế. Liệu họ cũng có thể nắm giữ không? Kể từ đại thời đại truyền võ, đa số mọi người đều có được chìa khóa mở ra sức mạnh. Chỉ là vì nhiều nguyên nhân mà hiệu quả không cao. Bây giờ, việc cảm thụ tại hiện trường loại sức mạnh khiến người ta run rẩy như vậy càng kích phát sự truy cầu sức mạnh của họ. Thật sự là lợi hại. Danh hiệu của tiểu ca kia thật đúng là danh không kém truyền. Cái bộ xương giả này của ta đối đầu cũng không biết có nắm chắc hay không. Ở một góc khán đài, Dây Ôi nhìn về phía tán cây màu xanh còn che khuất cả bầu trời, cũng không khỏi cảm khái một chút. Ha ha ha, ngay cả lão gia tử Dây Ôi cũng nói như vậy sao? Bên cạnh, Luki một ngụm nuốt hết cái đùi gà trong tay, sau đó cười trêu chọc Sass. Lão đại, Jin kia đã vượt qua ngươi rồi. Nếu không thì, đợi sau khi trở về ngươi cũng làm một ít tài liệu ma thú để hấp thu đi. Lời nói của Luki khiến tất cả mọi người không khỏi cười lên. Thôi tha cho ta đi, ta còn muốn sống lâu hơn vài năm. Sass trên mặt mang nụ cười, nhưng vẻ mặt lại đầy bất đắc dĩ. Ma lực quả thực có sự đề thăng rất cao đối với thực lực. Chỉ là, việc sử dụng tài liệu ma thú để đề thăng, cho dù có thánh quang dược tề, nhưng đối với tuổi thọ vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Hắn cần sống đến sau này, không thể kết thúc sinh mệnh nhanh như thế. Hơn nữa thực lực hiện tại của hắn đề thăng không cần hoàn toàn ỷ lại ma lực. Hạ kỳ cũng là lựa chọn của hắn, không cần vội vã như vậy. Ha ha ha, lão đại, thực sự không được, cùng tên Bạo Ngược Vương kia học tập là được. Hắn bây giờ sống còn thoải mái hơn chúng ta rất nhiều. Bạo Ngược Vương, Án Giờ Hữu nghe được danh hiệu Bạo Ngược Vương, sặc lẩm bẩm một tiếng. Lúc trước, hắn có biết, Án Giờ Hữu đã từng có một khoảng thời gian điên cuồng săn ma thú, ma vật thậm chí cả ma tộc, lấy tinh hoa ma lực của chúng để thăng ma lực. Với ma lực cường đại của tên đó lúc bấy giờ, ngoại trừ ma tộc của đảo Ma Thần, các ma tộc, ma thú sinh trưởng tự nhiên khác rất ít là đối thủ của hắn. Chỉ là, tên kia trong lần giao chiến cuối cùng cách đây nửa năm, sặc biết được tuổi thọ của hắn chỉ còn lại lác đác, giống như thuyền trưởng Roger bị bệnh nguy kịch. Cho dù lúc đó đã nắm giữ ma lực cấp ma vương, nhưng có ích lợi gì? Tên đó đúng là không muốn mạng, sớm biết đã mang hủ phải đến. Nghe được lời này của Sass, cả đám người lại nở nụ cười. Bẽ mạn, có nghe không, lão đại đang ghen tị đấy sao? Sau này nếu lão đại sắp hết đời, ngươi nhất định phải đưa hắn đến chỗ giả mạ tại đại thần. Ta nghĩ hẳn là để Hồng Gỗ đi, Hủ Phẹt là thuyền ý đi, vậy Hồng Gỗ phải làm thay sao? Trong mắt Bẽ mạn mang theo ý cười, đứng đắn phản bác. Ui ui ui, ta còn chưa muốn chết đâu. Các ngươi đừng quá đáng. Nhìn đám người tóc đỏ cười đùa lẫn nhau. Bên cạnh, trong mắt Dậu mang theo ý cười. Roger, Sắt cũng đã tìm được một đám đồng bạn đáng tin cậy. Chương 566, hắn khinh thường không có tránh. Eva Hoàng Kim chớp lóe. Chương 566, hắn khinh thường không có tránh. Eva Hoàng Kim chớp lóe. Như vậy, mời số 14. Theo trong sân Jin phân ra được thắng bại, bọn họ cũng rất nhanh rút lui. Khi họ rút lui, đại thụ cũng theo đó tiêu tan. Những tuyển thủ mới cũng lần lượt bước ra. Công hội dự thi lần này cũng là một cái công hội không biết tên, thực lực của họ không mạnh hơn những công hội đã bỏ quyền là bao. Sở dĩ bây giờ không bỏ quyền cũng rất đơn giản, bởi vì họ thấy thường thanh thụ một chiêu liền miểu sát ba cái thổ thạch nhân ngốc kia. Lớp này, họ lại cảm thấy bản thân làm được. Chính mình cũng không cầu đánh bại, chỉ cần có thể dây dưa xuống là thắng lợi. Như vậy, bắt đầu tranh tài. Bồ Xạ Đồng khoe miệng nứt ra hai hàng răng cửa trắng đoán, hắn nhiệt huyết dâng trào. Vừa rồi bởi vì lượng cấp của thổ thạch nhân ngốc quá nhỏ, thánh lực có hạn biến thành một bên bị ma lực khắc chế, trực tiếp bị Jin dùng một đợt đại chiêu mang đi. Không phải hắn nhường, thật sự là ba thổ thạch nhân ngẫu thao tác có hạn. Thêm vào đại chiêu của Jin ra quá nhanh, hắn kinh thường, không kịp tránh. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không kinh thường. Lúc này, Bồ Xạ Đồng giống như một đứa trẻ thua ạt cả đêm, vô cùng không phục. Thế phải lấy ra trạng thái tốt hơn. Hắn trạng thái ngược lại là đã ra rồi, nhưng công hội đối diện lại thảm rồi. Phanh phanh phanh. Đầm lầy tựa như vòng xoáy, cùng xa như nội đảo, nham thạch tựa như giọt mưa. Bọn họ thậm chí không có một kẻ dùng ma văn cấp B, chỉ là một đám kẻ dùng ma văn cấp C đáng thương. Lập tức bị khiến cho tan nát, không ít thánh quang dược tề chuẩn bị trên người đều bị nghiền nát. Một màn này bọn họ nhìn, cảm giác còn khó chịu hơn thua. Lỗ rồi, lỗ chết rồi. Mang theo tâm tình khóc không ra nước mắt, bọn họ bị nhân viên y tế của chính phủ thế giới khiêm đi. Còn có ai? Vô Sa đồng chống lạnh, sĩ khí tăng vọt. Dáng vẻ phô trương như một con gà trống lớn chiến thắng khiến một người đàn ông bên cạnh có ong khổng lồ phải đưa tay che mặt. Tên kia có còn nhớ mình là trọng tài không? Trên sa trường, Vô Sa đồng còn không biết có một người quen đang chửi với hắn. Hắn bây giờ có cảm giác như đang chơi một trò chơi. Ba nhân vật trò chơi thổ thạch nhân ngẫu chính là của hắn, đánh nhau vô cùng thoải mái, rất sảng khoái. Chỉ có điều, hắn sướng thì sướng rồi. Các tuyển thủ của công hội xui xẻo khác thấy vậy đều rối rít rút lui. Chỉ cần không có nắm chắc, đều bỏ quyền. Thời gian rất nhanh trôi qua. Ngoại trừ kẻ đầu sắt muốn thử, đại bộ phận đều bỏ cuộc. Còn có công hội có thực lực thì làm theo quy tắc, miễn cương quải. Cuối cùng, lại một đại công hội có phân lượng ra sân. 56 hào Eva theo tên công hội Eva này vừa ra, tất cả mọi người đều đặt ánh mắt vào trong hội trường. Một đội ngư nhân từ một thông đạo bước ra. Đối mặt với việc họ ra sân, tiếng hoan hô lác đác. Mọi người hiện tại đối với sự vật có khả năng chấp nhận mạnh hơn so với trước đó không ít. Trước đó đối với ngư nhân tương đối không biết, nhưng kèm theo đảo người cá trở thành một trong những quan phương của hiệp hội Ma Văn. Tin tức về ngư nhân liền nhiều hơn rất nhiều, mọi người đối với ngư nhân cũng càng thêm hiểu rõ, nhất là tại khu vực bị đại hàng trình đại thuyền đoàn thống trị. Người ở đó đối với ngư nhân tương đối thân mật, bởi vì những nơi này có không ít quy định có lợi cho mọi người được chế định bởi anh hùng ngư nhân Tiger. Chỉ có điều, dù vậy, đối với những ngư nhân có tướng mạo tương đối quái dị, đa số mọi người vẫn giữ thái độ coi thường cùng với không liên quan. Việc lớn tiếng khen ngợi bọn họ vẫn có chút quái dị. Nếu là nhân ngư xinh đẹp, có lẽ tình hình lại sẽ có chỗ khác biệt. Trong sa trường, hội trưởng Eva dậy vừa đi vừa nhìn về phía những đồng bạn xung quanh. Lát nữa ta đi phá giải những nhân ngẫu kia, các ngươi tự bảo vệ mình. Hô ha ha ha, hội trưởng, chúng ta cũng không yếu. Hoàn toàn không cần lo lắng cho chúng ta. Trong đó một ngư nhân cá cờ vô lại nghe lời của dậy, cười lớn tiếng đáp. Cả bảo địch, ngươi cái tên này cứ tùy tiện nói, lát nữa để ngươi tới bảo vệ chúng ta đi. Đừng mà. Đại ca bật đi, ta chỉ đùa một chút. Nhìn thấy cả bảo địch cùng một ngư nhân khác đùa giỡn, khuôn mặt bình tĩnh của dạy cũng lộ ra một chút ý cười. Không nên khinh thường, đối phương có thể sử dụng ba con rối kia phối hợp ra những chiêu thức khó giải quyết. Các ngươi cẩn thận một chút. Biết rồi, hội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Không cần lo lắng cho chúng ta. Chúng ta cũng là thành viên của Eva, cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy bị đánh tan đâu. Nhìn thấy bọn họ đầy tự tin vỗ vỗ bộ ngực, dạy cũng gật gật đầu. Trận chiến này đối mặt cuối cùng không phải là gì đó quá cường đại. Chỉ có điều, những nhân ngẫu kia năng lực phối hợp với nhau vô cùng chặt chẽ, nhìn qua cảm giác vô cùng khó giải quyết. Nhất là cái tên trọng tài kia. Một lực lượng kỳ lạ, quả nhiên là một nhân loại đáng sợ, theo hắn càng lúc càng đến gần. Dạy có thể cảm nhận được một luồng lực lượng bí ẩn kinh người ẩn giấu trên người nhân loại kia. Đây chính là sức mạnh của thợ săn bảo thạch cấp tam tinh sao? Xem ra, đảo người cá vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi, hắn suy nghĩ trong lòng. Như vậy, muốn bắt đầu chưa? Các vị. Lúc này, Vô Sa đồng nhìn những ngư nhân trước mắt. Sắc mặt của hắn không thay đổi, vẫn lộ ra hai hàng răng cửa cười. Cho dù là ngư nhân, đối với hắn cũng giống như nhân loại bình thường. Đối với lời nhắc nhở của Vô Sa đồng, đông đảo ngư nhân đều căng thẳng cơ thể, sử dụng hình thái ma văn. Vừa rồi có người xui xẻo không mở hình thái ma văn liền bị hạ gục không có một chút phản kháng. Lỗi lầm như vậy họ đã thấy, tự nhiên không thể tái phạm. Ân. Dậy gật đầu để khoe miệng của Bồ Sa Đồng càng thêm cong lên. Tuyển thủ lần này khiến hắn cảm nhận được nhiệt huyết. Ánh sáng vàng lấp lóe, dậy, bản thân là một ngư nhân cá giao điện hiếm có thể phóng điện. Hơn nữa là một kẻ dùng ma văn cấp A thuộc tính quang. Một ngư nhân như vậy xem như đối thủ. Trong tình huống tay hắn chỉ có 3 thổ thạch nhân ngẫu, có thể làm được trình độ nào, Bồ Sa Đồng chính mình cũng không xác định. Lúc này, Bồ Sa Đồng đã hoàn toàn quên khả năng để con rối tự chủ chiến đấu. Bắt đầu. Kèm theo âm thanh mạnh mẽ của Bồ Sa Đồng, 3 thổ thạch nhân ngẫu hoàn toàn mới bắt đầu chuyển động. Đầy đất cắt vàng bắt đầu hóa thành bão cắt che khuất tầm nhìn, khiến 3 thổ thạch nhân ngẫu biến mất. Bởi vì sự tồn tại của dạy, lần này Bồ Sa Đồng không mãng, mà là ẩn nấp trước. Mặc dù thổ thạch nhân ngẫu nhìn qua rất cường tráng, nhưng thực tế chúng càng giống một đơn vị pháp sư. Việc ẩn giấu rồi phóng ám tiễn là chiến thuật vô cùng hợp lý. Chương 567, cường địch xuất hiện chương 567, cường địch xuất hiện bão cắt chập trùng, tựa như sóng lớn. Các đuổi vung lên, cả mắt đều là cho bụi. Đám ngư nhân thấy tư thế này cũng đều toàn thân căng cứng, đề phòng những công kích có thể đánh tới. Chỉ là, phần lớn sự chú ý của Bồ Sa Đồng đều ở trên người dạy. Chỉ cần các ngư nhân khác không phải rối, hắn tạm thời không có ý nghĩ công kích bọn họ. Khi đám ngư nhân đang cảnh giác, dạy đã sớm hành động. Thân thể hắn phảng phất hóa thành tia sáng kim sắc. Trong cục diện hỗn loạn khi thổ thạch nhân ngẫu ra tay, thân hình hắn đã xuất hiện trước mặt một trong những con rối đó. Nhân ngẫu khổng lồ cao 3 mét. Trước mặt nó, dạy cao 1m7 mấy trông vô cùng nhỏ bé. Bất quá địa vị giữa họ lại tương phản. Ong ong ong. Kim quang tại 3 đao xin trên tay phải của dạy lấp lóe, hóa thành trạm kích của ánh sáng nóng bỏng vạch tới con nhân ngẫu trước mặt. Cửu long quang tiềm tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Con rối chỉ dùng một chiêu thức, liền hóa giải được nguy cơ này. Thổ thạch nhân ngẫu ầm ầm. Trạm kích của ánh sáng xẹt qua con nhân ngẫu trước mắt dạy. Sau đó giống như sóng ánh sáng quyết tán, hóa thành 9 đạo kim quang hình rồng phá nát con rối đến mức không còn gì. Nhìn thấy thổ thạch nhân ngẫu trong nháy mắt vỡ tan. Trên mặt dạy lại không có chút đắc ý bởi vì xung quanh tầm mắt của hắn, vô số thổ thạch nhân ngẫu đang sừng sững. Không tệ, chiêu thức của kẻ dùng thổ thạch nhân ngẫu đã được dùng hết. Chỉ trong nháy mắt, thánh lực chứa trên người con rối đã chuyển tới một trong những con thổ thạch nhân mẫu mới. Việc này tuy có chút hao tổn, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là bị đánh bại. Không chỉ có thế, còn chế tạo ra mấy chục con thổ thạch nhân mẫu mới. Những con rối này tuy không chứa nhiều sức mạnh, thế nhưng lại giống như phân thân, có thể mê hoặc tầm mắt cùng cảm giác của dạy. Vậy mà lại thông qua cách công kích này để né tránh hắn, thật sự là khó chơi, dạy khẽ nhíu mày. Sau đó lần nữa hóa thành kim quang đột tiến về phía đám thổ thạch nhân ngẫu. Giác Long một đạo kim quang hình rồng từ trên người một con thổ thạch nhân ngẫu chợt lóe lên. Con thổ thạch nhân ngẫu trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Đây là công kích nhanh nhất của dạy. Mặc dù lực công kích so với chiêu thức trước đó yếu hơn rất nhiều, nhưng điểm tốt chính là nó nhanh, nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng. Thật nhanh. Quả là một chiêu thức không tệ. Một bên khác, Vô Sa Đồng không ở trong vòng chiến đấu tràn ngập cùng xa, mà ở ngoại vi, hắn cũng xuyên qua đôi mắt hồng quang của thổ thạch nhân ngẫu thấy được tất cả những điều này. Đối thủ có hình thái tốc độ như thế, đối với rất nhiều người mà nói cũng vô cùng khó giải quyết. Bất quá Bộ Xạ Đồng lại không hề hoảng hốt. Hắn có thể cảm nhận được ánh sáng của dạy không phải kiểu thân hóa quang tử như đại tôn kỳ dự, mà là thuộc tính sức mạnh ra chỉ lên thân thể. Đối với loại đối thủ này, hắn cũng có thủ đoạn ứng phó. Vô Trọng Tràng theo con rối chứa nhiều thánh lực nhất trong số chúng phát động năng lực. Toàn bộ kẻ dùng ma văn trên sân đấu đều lơ lửng, bao gồm cả Cổ Xa. Xung quanh một mảnh mờ mịt. Đề phòng. Cảm nhận được sự bất thường này, đám ngư nhân bên kia đều cảnh giác đề phòng. Họ vô cùng tin tưởng dạy, cho nên chiến lược của họ là bảo vệ bản thân, không cần liên lụy dạy. Đương nhiên dưới tiền đề này, họ cũng sẽ tiến hành phụ trợ. Chỉ là, tiết tấu chiến đấu rất nhanh. Lúc này họ còn chưa làm rõ tình huống. Chiến trường đã xảy ra nhiều lần biến hóa. Một bên khác, Dạy cũng cảm thấy trọng lực bản thân thay đổi, nhưng vẫn nhanh chóng đột tiến. Tại xung quanh mờ mịt, lơ lửng này, những con đại gia hỏa kia chính là mục tiêu tốt nhất. Chúng ẩn sau bao cát đang lơ lửng, chỉ còn lại từng mảng bóng tối. Nhưng sự tồn tại của chúng không thể lừa được hắn, người nắm giữ cảm giác ma lực cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ song trọng cảm giác. Bành! Hắn một cước giẫm lên một hòn đá nhỏ đang lơ lửng, trong tay cầm ba đào xin ngắn. Một giây sau kim quang lấp lóe, Giác Long không có trọng lực, hắn có thể nhanh hơn. Trong nháy mắt hắn bay vọt qua chướng ngại cát vàng, đến trước mặt một con thổ thạch nhân ngẫu. Không có chút nào sức phản kháng, con thổ thạch nhân ngẫu này cũng bị trong nháy mắt cắt đứt từ đầu đến cuối. Tiếp theo một cái chớp mắt, dạy muốn thay đổi vị trí. Một cái bóng tối phá vỡ cho bụi bắn mạnh tới, đó là một con rối tròn vo. Chỉ thấy nó vung vẩy nắm đấm nham thạch khổng lồ có thể dùng để cưỡi ngựa. Siêu trọng lực quyền tại sân đấu không có trọng lực, nhanh không chỉ có dạy. Những con rối đã tiêu trừ trọng lực công kềnh, phối hợp với phản trọng lực làm lực đẩy, chúng cũng có thể bay lên rất nhanh. Đối mặt với tập kích đột nhiên xuất hiện của con rối, dạy ở giữa không trung không cứng đối cứng, không có điểm dùng lực để tụ lực, cứng đối cứng không có ưu thế lớn. Lục Long Hoa cái sáu đạo kim quang dài từ ba đạo xiên của dạy xoay tròn chạy ra, phản phất một màn che kim sắc. Phanh, chỉ là cản trở một chút, dạy đã bị đánh bay, thân hình hướng về mặt đất lao xuống. Cái siêu trọng lực quyền ngưng tụ tất cả thánh lực của con rối này không hề tầm thường. Đối mặt với công kích như vậy, không có điểm dùng lực cùng với từ bỏ phương thức tấn công, dạy tự nhiên không có sức mạnh để giằng co lâu dài. Bất quá, điều này đối với dạy cũng không phải không có chỗ tốt. Ba pha long dẫn sáu đạo kim quang kết nối với ba đạo xiên còn chưa tiêu tán hai dung hợp xoay tròn. Ba đạo kim quang hình rồng hẹp dài quét ngang cả khu vực xung quanh, phản phất như một cái bánh xe. Trong khu vực này, mấy chục con rối có hơn 20 con không kịp đề phòng đã bị quét đến. Bởi vì nguyên nhân của trường trọng lực đã bị hủy bỏ, lập tức chúng rơi xuống như sủi cảo theo dạy lao xuống. Phanh! Dạy ổn định rơi xuống đất, hai chân đạp nứt đất đá nham thạch lộ ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi màu xanh lam mang theo kim quang, nhìn về phía chân trời những con thổ thạch nhân ngẫu rơi xuống như mưa thiên thạch. Tay phải cầm ba đao xin làm tư thế rút đao. Cửu Long quang điểm kim quang lấp lóe, chín rồng cùng lúc xuất hiện, quét ngang chân trời. Ầm ầm. Đám rối đi theo dạy rơi xuống lần lượt bị kim quang hình rồng đảo qua, nổ tung. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong một hơi thở. Thật là ý thức chiến đấu lợi hại, tên này thật sự khiến ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Vô Sa Đồng ở ngoại vi đất cắt cũng thấy một mặt nhiệt huyết, đều suýt nhịn không được vỗ tay vì dạy. Như vậy, ta cũng phải nỗ lực. Đón lấy công kích cuối cùng của ta đi, dạy. Không có trường trọng lực, tất cả mọi thứ trên chân trời đều rơi xuống. Nhưng so với chúng, một cái trụ đá cổ phát thân sáu cạnh rơi xuống nhanh hơn. Trụ đá này chính là chiêu thức cuối cùng của Bộ Sa Đồng. Một trụ đá siêu mật độ xoay tròn ra tốc không ngừng ở điểm cao nhất của trường không trọng lực. Trong tình huống lượng cấp chiến lệnh, một kích tất sát chính là giải pháp tốt nhất. Sau khi phân một nửa sức mạnh để dây dưa dạy, nửa còn lại đều dồn vào trụ đá. Hạ xuống đi. Đại địa chi trượng. Chương 568, lôi việt trình độ, hắn hiểu được chương 568, lôi việt trình độ, hắn hiểu được phanh phanh phanh. Phía chân trời, mọi thứ còn chưa rơi xuống. Một trụ đá sáu cạnh cổ phát mang theo mấy đợt khí lưu lao thẳng về phía dạy. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Lôi quang màu lam bùng lên, nhảy nhót trong mắt dạy. Trong mắt dạy, phản phất mọi thứ xung quanh đều bất động. Chỉ có một trụ đá đang không ngừng rơi xuống. Lôi biệt trong quá trình dạy không ngừng trưởng thành. Vốn chỉ là một ngư nhân cá giao điện có năng lực phóng điện thông thường, dưới sự kích thích của ma lực đã biến dị. Mặc dù không mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn có thể sử dụng lôi điện kết hợp ma lực để tạo ra chiêu thức có tốc độ phản ứng vượt xa bình thường. Cho dù gây áp lực tương đối cao lên đại não, nhưng hiệu quả lại rất đáng giá. Có thể phản ứng lại và không thể phản ứng lại hoàn toàn là hai loại tình huống. Có đủ thời gian suy xét liền có thể đưa ra chiến thuật tốt nhất. Chém nát nó, khi nhìn trụ đá không ngừng rơi xuống, dạy bản năng nghĩ đến điều này. Chỉ là khi cẩn thận nhìn trụ đá ma sát với không khí tạo ra ngọn lửa, hắn phát giác sự bất thường. Không, cái trụ đá này, với Cửu Long Quang Thiểm vừa sử dụng xong và trong trạng thái vội vàng, hắn chưa chắc có thể phá hủy hoàn toàn nó. Cái diện tích chịu lực nhỏ hẹp, cùng với khối lượng khổng lồ và tốc độ, nếu cứng đối cứng rất có khả năng sẽ bị trọng thương. Trực tiếp né tránh, đến lúc đó sóng xung kích tạo ra sẽ lan đến những đồng bạn. Chỉ là suy nghĩ lại một lần, Dậy liền hạ quyết tâm. Bành bành bành, trụ đá ầm ầm rơi xuống, Dậy cũng giải trừ lôi việt để thúc đẩy cơ thể hành động. Cửu Long Quang Thiểm vẫn là chiêu này, chỉ là không giống xưa, kim quang bên trong mang theo một tia đen tuyền khó mà nhận ra. Một đạo kim quang hình rồng mang theo một tia màu đen hòa vào nhau, phản phất một cổ sáng thông thiên. Nuốt chửng hoàn toàn trụ đá siêu mật độ, bốc hơi không còn dấu vết. Hoa. Sau khi sử dụng chiêu này, Dậy phun ra một ngụm máu tươi. Những vằn đen trên người bắt đầu không bị khống chế bốc lên hắc khí. Bù bù. Sau khi phun máu tươi, Dậy nhanh chóng lấy ra hai ống thánh quang dược tể uống cạn. Theo dược tể vừa vào miệng, những vằn đen vốn đang bốc lên hắc khí trên người mới từ từ khôi phục bình thường. Thái độ của kẻ quan sát Dậy, tên kia, vậy mà siêu phụ tải vận chuyển ma lực. Trong một thông đạo, Tỳ Dọ Dỗ ở bên trong không khỏi kinh ngạc. Hắn mang theo vẻ mặt giật mình nhìn về phía cột sáng đang tiêu tan trên chân trời. Đạo cột sáng đen tuyền kia vừa rồi không lừa được ánh mắt của hắn. Rốt cuộc là tình huống gì mà lại cần tên kia làm như vậy? Bởi vì cuồng xa đời trời, Tỳ Dọ Dỗ thấy không rõ bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ ba con rối nhập môn cấp B, vậy mà ép Dậy làm như vậy. Loại tình huống này khiến Tỳ Dọ Dỗ không khỏi trở nên cẩn thận. Ma lực là sức mạnh rất có tổn thương đối với thân thể con người, bình thường khi vận chuyển đã rất tổn thương cơ thể. Nếu là siêu phụ tải vận chuyển, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn so với bình thường. Đương nhiên cái giá phải trả cũng rất lớn, tuổi thọ sẽ bốc hơi một cách kịch liệt. Hơn nữa dễ dàng biến dị thành ma vật. Bất quá nếu có thánh quang dược tề làm nền tảng, tổn hại sẽ nhỏ đi một chút. Nhưng dù sao, một cuộc khảo hạch trình độ này, để một kẻ dùng ma văn cấp A làm đến mức này thì rất thiệt thòi. Xem ra phải cẩn thận một chút. Bốn Tỳ Dọ Dỗ nhìn những công hội đã qua ải, vẫn cảm thấy rất ổn. Bây giờ với loại tình huống này, hắn cũng muốn cẩn thận. Bằng không mà lật xe thì khó chịu lắm. Khi Tỳ Dọ Dỗ kinh ngạc, Vô Sa Đồng cũng đồng dạng kinh ngạc. Đối với tình huống của kẻ dùng ma văn, hắn có chút hiểu biết. Hắn cũng không nghĩ đến Dậy sẽ làm như vậy. Dù sao thì hoàn cảnh lúc chiến đấu không nên như thế này mới phải. Kết thúc của vòng đấu lục bộ, đất cắt và đám ngư nhân trên bầu trời đều rơi xuống đất, phảng phất như mưa. Đám ngư nhân khi không có trường trọng lực thì cũng không bay quá cao, cũng chỉ khoảng 100 mét. Một độ cao như vậy, cho dù có rớt xuống, đối với những tinh anh của Eva này vẫn không có nguy hiểm gì. Khi chân trời đã quang đãng, họ đều với vẻ mặt vui vẻ đi tới bên cạnh Dậy, bởi vì xung quanh tầm mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết của thổ thạch nhân ngẫu. Hội trưởng quả nhiên vẫn đáng tin như vậy. Đối với họ mà nói, họ cảm nhận được cảm giác an toàn do Dậy nhanh chóng giải quyết đối thủ mang lại. Người thắng. Quả là một trận chiến đấu đặc sắc. Vô Sa Đồng cũng bước tới trước mặt Dậy, giơ ngón cái lên tuyên bố chiến thắng của hắn. Chưa tới 5 phút, nhưng tại thời điểm một kích cuối cùng, thánh lực của đám rối cũng đã tiêu hao hết. Vô Sa Đồng vẫn vô cùng công nhận trận chiến đấu của Dậy. Mặc dù một kích cuối cùng khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn đám ngư nhân hoan hô xung quanh Dậy, hắn phảng phất hiểu ra điều gì đó. Phía Eva đã nhanh chóng hoàn thành chiến đấu. Thật không hổ là một thành viên của ma cơ quan, danh hiệu hoàng kim chớp lóe danh không kém chuyện. Hãy để chúng ta chúc mừng họ. Lúc này, Mặc Cảng cũng nhanh chóng thông báo thắng bại tại hiện trường. Đám người tại hiện trường yên lặng một chút rồi cũng lớn tiếng hoan hô. Mặc dù họ không có ấn tượng tốt lắm với ngư nhân, nhưng dù sao, ma cơ quan vẫn là tổ chức quan phương do nhân loại khai sáng, là một thành viên của tổ chức, đồng thời lại thể hiện thực lực cường đại, những ngư nhân này, việc gieo họ vài lần vì họ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Đây là sự gieo họ dành cho cường giả. Hội trưởng, ngươi nhìn, nhân loại đang gieo họ vì chúng ta. Chúng ta có phải đã tiến thêm một bước rồi không? Nhìn thấy những đồng bạn xung quanh lộ ra nụ cười vui mừng, Dậy cũng lộ ra nụ cười ấm áp. Quan điểm đối lập ở một góc hẻo lánh của khán đài. Tên ngây thơ, loại người như vậy cũng có thể nhận được sự tán thành của đại ca sao? Một bóng người cao lớn khoác áo khoác ngoài màu xanh gắt gao nhìn Dậy đang được hoan nên trong chiến trường. Ngồi bên cạnh hắn cũng là một bóng người khoác áo khoác ngoài màu xanh, đưa tay nắm chặt chiếc mũ trùm đang trùm trên đầu. Sau đó, hắn vu bàn tay lớn vào lưng người bên cạnh vài cái. Một âm thanh mang theo ý cười từ dưới mũ trùm truyền ra. Át lỏng, tên ngươi này, chẳng lẽ đang ghen tị với hắn sao? Hừ, không cần tùy tiện bố ta không nhớ quan hệ chúng ta tốt như vậy. Khuôn mặt màu lam dưới mũ trùm đầu tiên từ chối tay chân của đồng bạn, sau đó mới phản bác. Loại tên ngây thơ đó, ta sẽ không hâm mộ. Ha ha ha, phải thế không? Nhưng ta nhớ ngươi rất bảo vệ ngư nhân mà. Như vậy có gì không tốt đâu. Hừ, nghe lời nói của bóng người bên cạnh, Át lỏng khoanh hai tay trước ngực, không nói chuyện nữa. Được rồi, vì sợ ta, ngươi không cần trêu chọc Át lỏng. Một bóng người khác cách đó không xa khẽ ngẩng đầu, để lộ mái tóc tù màu vàng mơ hồ, khoe miệng nửa che mặt khẽ cong lên. Bây giờ chúng ta vẫn nên chuẩn bị tốt cho kế hoạch tiếp theo. Với tốc độ này, vòng loại tuyển chọn hôm nay e là sẽ kết thúc. Cũng không biết cửa hải tiếp theo là gì. Chương 569, đấu trường nóng lòng. Chương 569, đấu trường nóng lòng. Thời gian trôi mau, vòng loại ma thú đại điện vẫn đang nhanh chóng tiến hành. Dù sao thì tên trọng tài kia quả thực là một kẻ điên, đánh người không đến chết thì thôi. Những công hội tầm thường căn bản không có nắm chắc có thể qua hải. Nhờ có tình huống này, tiến trình tranh tài cũng vì thế mà nhanh hơn. Cuộc tranh tài vốn nên diễn ra mấy ngày, vậy mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã gần đi đến hồi cuối. Trong số hàng trăm công hội dự thi, có 42 công hội đã thông qua trận đấu này. Mặc dù đa phần đều qua ải khá miễn cưỡng, nhưng cũng có những biểu hiện sáng chói. Ví như 6 thành viên quan phương của ma cơ quan. Kẻ dùng ma văn thường thanh thụ Jin đã thể hiện thực lực kinh người. Hoàng Kim chấp lóe E3 mặc dù không có thế xét đánh lôi đỉnh, nhưng biểu hiện cũng không thể nói là kém. Còn những thành viên quan phương khác, chủ quan của thần tích chi quốc không phải đơn đả độc đấu, mà là có 3 người ra tay, mỗi người nhắm vào một con thổ thạch nhân ngẫu, hoàn thành chiến đấu trong thời gian ngắn. Ảnh ma của công hội ma văn ám mạc Nam Hải là do kẻ dùng ma văn đỉnh tiêm lừng danh ma văn giới, ảnh dạ La Bệ Tạ, một mình ra tay. Bởi vì bổ xạ đồng đã kịp chuẩn bị, ảnh dạ không thể nhất kích tất sát. Bất quá chỉ chiến đấu nửa phút, ảnh dạ cũng giành thắng lợi. Người điều khiển giới vực hỗn độn thì lấy át chủ bài của họ là bạo thực nữ Kelly làm chủ lực. Những người khác tiến hành gò bó thổ thạch nhân ngẫu. Bạo thực nữ Kelly có chiêu thức quả cầu ánh sáng có thể thôn vệ tất cả, chỉ cần vật thể bị bao phủ bởi quang cầu liền sẽ bị phân giải. Cũng là vô cùng khó chơi. Trong tình huống thổ thạch nhân ngẫu của bộ xạ đồng bị những kẻ dùng ma văn khác cố định trong chốc lát, chúng tại chỗ liền bị bạo thực nữ đánh bại. Thiên tài và quy luật còn có ma liên tân thế Bắc Hải. Công hội này lấy kẻ cầm đầu hủy diệt đỏ phở làm mì ngộ làm hội trưởng. Công hội này biểu hiện cũng không tầm thường. Là chủ lực, đỏ phở làm mì ngộ có được ma lực phẫn nộ cường đại, đã đạt tới tiêu chuẩn cấp A trung đoạn. Hơn nữa, hắn có được sức mạnh thuộc tính hủy diệt, phối hợp với sức mạnh của Ito Nomi. Thực lực không thể khinh thường, có ngoại hiệu là kẻ cầm đầu hủy diệt. Hắn xuất lĩnh công hội cũng biểu hiện không tồi. Trong chiến đấu, ba bộ thổ thạch nhân ngẫu có hai bộ bị đỏ phở làm mì ngộ cắn quét. Ngoài ra, mỗi công hội của ma cơ quan đều biểu hiện ưu dị, cũng có những đại công hội khác có biểu hiện sáng chói. Hoàng Kim Đế tỷ dọ dỗ của câu lạc bộ hám tiền, quang ảnh của hải quân, ma kiếm sĩ của hiệp hội kiếm đạo. Còn có các công hội ma văn không tầm thường như Tham Lang, Tiến Dấp Quan Tài, Lê Minh. Những công hội ma văn cường đại cũng không hề ít. Trong đại thời đại ma văn hiện nay, đã xuất hiện một nhóm lớn kẻ dùng ma văn chắc tuyệt. Về sau trong thời gian ngắn, sẽ rất khó xuất hiện lượng lớn thiên tài như thế này nữa. Điều này có liên quan đến mạch lạc tiết tấu khi một thời đại mới nổi. Trong tình huống này, thế giới ý thức đang trở nên có linh tính ngày càng mạnh, sẽ càng rõ ràng hơn. Khi không có ngoại lực khác can thiệp, sự thăng trầm là quy luật tự nhiên của thời đại. Trận đấu khép lại cô ha 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 ha, vậy là vòng loại ma thú đại điển lần này đến đây là kết thúc. Cửa ải thứ 2 tiếp theo sẽ được công bố vào ngày mai. Cảm ơn các công hội ma văn đã cống hiến những trận chiến đấu phấn khích cho ma thú đại điển. Thôi các vị khán giả, ma thú đại điển hôm nay đến đây là kết thúc. Hoan nên ngày mai mọi người lại hội ngộ. Lúc này, Mặc Cảm cầm microphone, lớn tiếng nói lời kết thúc. Cuộc tranh tài vốn định diễn ra mấy ngày đã được rút ngắn còn một ngày, ngày mai mọi người sẽ được thấy đại loạn đấu càng thêm đặc sắc. Đây đối với Mặc Cảm cũng là một điều vô cùng vui thích. Cốc cốc cốc. Mặt trời trên bầu trời đã lặn về phía tây. Dưới những quang ảnh lập lòe, mọi người bắt đầu lần lượt rời sân. Vừa rời đi, vừa vui thích trò chuyện với nhau về thịnh sự hôm nay. Mặc dù hôm nay có rất nhiều công hội bỏ quyền, nhưng cũng không ít công hội đã lên chiến. Hàng chục trận chiến đấu đã qua ải khiến mọi người cảm thấy không ngừng chuyến này, huống hồ còn có những trận đấu chưa biết vào ngày mai. Họ đều lộ ra vẻ vô cùng kích động. Những công hội ma văn trăm hoa đua nở này cũng sẽ trở thành đề tài câu chuyện của họ về sau. Cốc cốc cốc. Bên ngoài kiến trúc tranh tài, bảy bóng người khoác áo choàng sáng có mũ, che giấu thân hình kín mít, đã rời xa đám đông, đi về phía nơi vắng vẻ. Đột nhiên một tiếng gọi khiến bước chân họ đình trệ. "A Thạ lạ là người sao?" Nghe thấy âm thanh này, những thần bí nhân kia xoay người. Đồng dạng là bảy bóng người lọt vào tầm mắt của họ, chỉ là không giống với họ. Bảy người trước mắt này mặc những trang phục có đặc điểm khác nhau, đồng thời vô cùng quang minh chính đại, không hề che giấu khuôn mặt. Lại là Sĩ Dương Tất Viêm. "A Thạ lạ, ngươi cùng tên kia có quen biết sao?" Nhìn hắn dạng kia, tựa hồ rất kích động đấy. Một trong số đó mang theo ngữ khí chế nhạo hỏi thăm. "Chuyện này không liên quan tới ngươi." Một bóng người khác tiến lên, rồi tiếp tục nói: "Các ngươi đi trước, lát nữa ta sẽ theo sau." "Thật sự ổn chứ? Bọn họ thế nhưng là Thất Viêm, siêu cấp đáng sợ đấy." Đối với sự xua đuổi của Athala, bóng người kia giễu cợt. "Bớt nói nhảm, ngươi muốn chết phải không? Quả là bất cận nhân tình mà, Athala." Bóng người cầm đầu cắt ngang lời trêu chọc của Ô Sơ, với âm thanh trẻ tuổi nhưng bình thản. "Được rồi, Ô Sơ. Chuyện của Athala cứ cho hắn một chút không gian để giải quyết đi. Tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt." Sau đó, hắn quay người rời đi. Những người khác nhìn Athala một chút rồi cũng theo đó rời đi. Nhìn các đồng bạn đi xa, Athala lần nữa nhìn về phía Thất Viêm. Bảy ma sứ xuất hiện, Thất Viêm chi xích viêm kỳ âm một thân một mình đi tới. Phía sau hắn, các thành viên khác lại xì xào bàn tán. "Không thành vấn đề sao? Tên kia thật sự là bằng hữu trước kia của kỳ âm. Liệu có phải chỉ là trùng tên không?" Khuôn mặt đã xác nhận. Kẻ dùng ma văn ghen ghét Athala, một trong thất ma sứ, tổ chức xú danh chiêu trường đó. Kỳ âm hẳn không đến mức nhận sai khuôn mặt. "Thế sao? Vừa rồi những tên kia cũng chính là thất ma sứ thật à? Bọn họ, thế nhưng là những nhân vật vô cùng nguy hiểm." Trong đó một người có chút nghĩ mà sợ nói. "Cũng may bây giờ đang ở trong này, bằng không mà tùy tiện tiếp xúc phong hiểm sẽ rất lớn. Thất ma sứ, khởi nguyên từ Bắc Hải, nhưng ở toàn bộ ma văn giới đều vô cùng nổi danh. Thậm chí, cả những người bình thường thiếu chú ý đến kẻ dùng ma văn đều có thể thuộc lòng đại danh của bọn họ. Thất ma sứ tụ tập một nhóm kẻ dùng ma văn đỉnh tiêm nhất ma văn giới, làm việc vô cùng hung ác. Mặc dù chỉ có 7 người, không đạt tiêu chuẩn công hội 10 người, nhưng họ cũng được xem là một tổ chức công hội. Có thể nói là công hội ma văn phi pháp mạnh nhất. Mặc dù Thất Viêm là một tổ chức tinh nhuệ, chuyên về chiến đấu của Sĩ Dương, thế nhưng không bằng loại tổ chức nguy hiểm này. Hoặc có lẽ là kém xa." Chương 570, đoạn hồi ức đầy nước mắt chương 570, đoạn hồi ức đầy nước mắt khi những thành viên còn lại của Thất Viêm đang thì thầm nói chuyện, Kỳ Âm đã đi tới trước mặt Atala. "Atala, thật sự là ngươi sao?" Trước âm thanh run rẩy của Kỳ Âm, Atala không hề đáp lại. Từ trong chiếc mũ trùm che khuất khuôn mặt, một đôi con ngươi vàng nhạt đánh giá thần sắc kích động của Kỳ Âm. Một lát sau đó, Atala mới đáp lời. "Kỳ Âm, không ngờ lại gặp ngươi ở nơi này." Nghe thấy âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Kỳ Âm nở nụ cười. Sau đó, hắn lại lộ ra thần sắc khổ sở. "Vì sao? Ngươi tại sao lại muốn gia nhập tổ chức Thất Ma Sứ như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết bọn họ tàn nhẫn sao?" Nhìn biểu cảm thương tâm của Kỳ Âm, Atala bật cười. "Quả là tên ngây thơ mà, Kỳ Âm." Hắn bước tới phía trước, thân thể lướt qua Kỳ Âm. "Ngươi là kẻ đáng lẽ phải hiểu rõ nhất, ta đã không còn là ta của ngày trước. Từ nay về sau, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Hoặc là, ngươi muốn thông suốt giáo điều của Sĩ Dương? Nếu vậy, ta có lẽ sẽ cảm thấy chút hứng thú." Nghe những lời nói mỉa mai bên tai, Kỳ Âm sắc mặt trắng bệch, hắn chưa từng cảm thấy Atala xa lạ đến như vậy. "Atala, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với tên hỗn đản nhà ngươi vậy? Vì sao? Rõ ràng trước đó còn rất tốt, tại sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi lớn như thế? Vì sao?" "Rất đơn giản, trước đó ta chỉ là đang giả vờ thôi. Hiểu chưa? Ta không có kiên nhẫn để cãi nhau với ngươi. Về sau không cần dây dưa, ta rất chán ghét những kẻ không có giới hạn. Loại người đó, ta cũng sẽ đưa hắn xuống hoàng tuyển. Nếu ngươi không sợ chết cứ việc đến tự xem." Atala thì thầm như vậy bên tai Kỳ Âm. Giọng nói bình thản kia lại mang theo sự đáng tin, phản phất hắn nói được thì làm được. Cốc cốc cốc. Nói lời cuối cùng, Atala không chút do dự quay người rời đi. Dưới trời chiều, bóng dáng kia bị kéo dài ra thật xa. Gió thổi phất phơ, làm xáo động những chiếc lá xanh thưa thớt xung quanh. Kỳ Âm nhìn bóng dáng kia, đưa tay ra. Cuối cùng, hắn không cưỡng ép giữ lại. Chỉ là một thoáng hoảng hốt, thần sắc hắn liền trở nên kiên định. Làm sao có thể kết thúc đơn giản như vậy chứ? Chuyện này không có chút đầu đuôi, lại đột ngột như thế, ta sẽ không từ bỏ. "Ngươi, tên đã đi lên lạc lối, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về." Nghe thấy âm thanh thể chân thành phía sau, thân ảnh Atala dừng lại một chút. Sau đó, hắn tiếp tục đi, chỉ để lại một câu nói. "Ngu xuẩn, sinh mệnh chỉ có một lần mà thôi." Nhìn Atala đã đi thật xa, thần sắc kiên định trên mặt Kỳ Âm cũng trở nên cô đơn. Thất Viêm bàn tán phía sau hắn, những thành viên còn lại của Thất Viêm thấy kẻ dùng ma văn Gen Get đã rời đi, họ cũng tiến lại gần. "Kỳ Âm, mặc dù ta không biết tình huống của ngươi với tên Gen Get đó, nhưng trong Thất Viêm, một người đàn ông đeo kính, mặc đồ tây đen, tư văn nho nhã, nâng gọc kính, chậm rãi nói, tay của người đó không nghi ngờ gì đã dính đầy máu tươi của đông đảo người vô tội. Ngươi nên rũ sạch quan hệ với hắn. Bằng không thì, thân là Thất Viêm chi Xích Viêm, ngươi có dính líu quan hệ với hắn, thật sự không có lợi cho hình tượng của Sĩ Dương." Cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu. "Chuyện này ta sẽ báo cáo đúng sự thật với giáo hội, ngươi tự mình suy nghĩ cẩn thận một chút đi." Nhìn thấy hắn chứng chạc đàng hoàng nói như vậy, một gã tiểu tử nhiệt tâm bên cạnh liền mất hứng. "Mẹ lạc, tại sao ngươi lại có thể nói những lời khó nghe như vậy? Bây giờ Kỳ Âm đang đau lòng, ngươi không an ủi thì thôi, còn đi sát muối vào vết thương, quả thực quá đáng." Sự phàn nàn của đồng bạn khiến mẹ lạt lần nữa đẩy vào kính. "Không phải ta không quan tâm hắn, mà là tình thế hoàn toàn khác, các ngươi cũng không cần không có trái tim. Nếu không, hình tượng của Sĩ Dương sẽ bị chúng ta hủy mất." Lời này vừa nói ra, gã tiểu tử quấn khăn bạc trên đầu bên cạnh liền trực tiếp bị thay lại và lắc đầu. "Mẹ lạt, ngươi phiền quá. Cả ngày chỉ biết hình tượng, ta chỉ là một kẻ chuyên chiến đấu, đừng nói với ta về hình tượng, ta chỉ muốn làm những gì mình cảm thấy thoải mái. Tên đầu góc ngu si này, thật khiến người ta đau đầu." "Ha ha ha, ngươi luôn nghĩ nhiều như vậy, cẩn thận kẻo bị hói." Nhìn hai người vừa nói vừa bắt đầu đùa giỡn lẫn nhau, tâm tình vốn có chút trầm xuống của Kỳ Âm cũng một lần nữa sinh động. Hắn sẽ không từ bỏ tên kia dễ dàng như vậy. Môn thi đấu thứ hai thời gian trôi mau. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Sa Lan Thành liền lần nữa trở nên náo nhiệt. Mọi người với tâm tình mong đợi lần nữa bước vào hiện trường đại điện. "Cúc cúc cúc. Hơi các vị khán giả thân mến, hoan nghênh mọi người lần nữa trở lại hiện trường ma thú đại điện." Mặc gẳng cầm chiếc mịp rộ phồn được chế tạo từ hoàng kim, lớn tiếng hoan nghênh khán giả. "Phanh phanh phanh." Từng khẩu đại pháo lễ nghi thô to nổ tung trên bầu trời, những dải lụa màu sắc bay phiêu vũ, phản phất như đang ăn Tết. Mặc gẳng với thần sắc sục sôi, trên đài xoay tròn nhún nhảy vài vòng rồi nói tiếp. "Tốt lắm, không nói nhiều lời nữa. Hãy để chúng ta tiến vào môn đấu thứ hai. Đây chính là khâu trọng yếu nhất của ma thú đại điện." Nghe lời nói của mặc gẳng, mọi người nghị luận ầm ĩ, có người trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. "Tên này sẽ không lại muốn thừa nước đục thả câu đấy chứ?" Quả nhiên, lần này mọt gẳng vẫn như cũ không phụ sự mong đợi của mọi người. "Trước đó, hãy để ta trước tiên chúc mừng các vị tuyển thủ đã thông qua cửa ải thứ nhất, các ngươi đã tiến gần hơn một bước đến phần thưởng phong phú." Lời này vừa nói ra, mọt gẳng trực tiếp biểu diễn một đoạn tiểu vũ tại hiện trường để trợ hứng. Mặc dù cái điệu múa bay lượn kia của hắn thật khiến người ta chửi tới. Sau một phút, hắn cuối cùng dừng lại. Khán giả chưa từng cảm thấy thời gian lại trôi qua chậm chạp đến vậy. Hiện trường một mảnh hư thanh, la ó, mọt gẳng đối với sự trào phúng của khán giả tỏ vẻ xem thường. Hắn chính là tùy tính tự do như thế, nghĩ múa liền múa. "Hôm qua cửa ải thứ nhất chúng ta tổng cộng có 42 chi đội ngũ thông qua. Hôm nay tranh tài sẽ tiến hành theo thể thức thi đấu tích phân. Trước khi giải thích thể thức thi đấu, chúng ta hãy cùng hoan nghênh trọng tài của cửa ải thứ hai, một trong thập nhị thánh kỵ của thần tích chi quốc, ông chủ Phản Sâm." Theo tiếng hô lớn của mặc gẳng, đông đảo khán giả tại hiện trường cũng lớn tiếng hoan hô. Mặc dù Phản Sâm được xem là thánh kỵ của thần tích chi quốc, nếu so sánh với những thánh kỵ khác, hắn thuộc về loại tương đối không có cảm giác tồn tại. Nhưng mà nếu đã là thánh kỵ của thần tích chi quốc, khán giả tự nhiên sẽ nhiệt tình. Trong lúc mọi người reo hò, ong ong ong, một người đàn ông đầu đình siêu ngắn, mặc đồ tây đen, không biết từ lúc nào đã từ trên không trung màu xanh thẳm đáp xuống. Dưới chân hắn, dẫm lên một con ong mật khổng lồ đang vỗ cánh với tốc độ cao. Không chỉ dưới chân hắn, xung quanh hắn cũng có mấy con ong mật cao lớn bằng người. Những con ong mật này vừa nhìn đã khiến người ta khiếp sợ. Sở dĩ như vậy không chỉ vì hình thể, mà chủ yếu là vì hai chân trước của chúng lại có hai cái gai sắt cực lớn, dài một thước. Cái gai sắt lóe hàn quang lạnh lẽo đó mọc ở chân trước của ong mật. Điều này cho dù ai nhìn thấy cũng phải hoài nghi nhân sinh. Ong mật lớn đã đành, lại còn mọc ra gai sắt. Điều này thực sự khiến mọi người cảm thấy mình cô lậu quả văn. Chương 571, đại điển ma thú chương 571, đại điển ma thú rất tốt, xem ra chư vị phản ứng nhiệt liệt, như vậy ta cũng không cần giới thiệu thêm. Phong chủ Sạ Cả Mọ Dị, một trong thập nhị thánh kỵ của thần tích chi quốc. Tin tưởng chư vị cơ bản đều đã có hiểu biết. Lần này thi đấu tích phân ở cửa thứ 2 do phong chủ đảm nhiệm trọng tài. Kế tiếp, liền từ tôi tin tức lớn mà gặng, hướng chư vị giới thiệu một chút quy tắc giải thứ 2. Mặc gắng nhìn thấy khán giả phản ứng nhiệt liệt, liền không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu vào chính đề. Cửa thứ 2 là chế độ thi đấu tích phân. Tiếp theo, sân thi đấu của các tuyển thủ công hội không phải là ở đây, mà là... Nói tới đây, Mặc gắng dừng lại một chút. Màn ảnh trực tiếp cũng không quay chụp trung tâm tranh tài, mà là chuyển đến một hình ảnh có chút quen thuộc với khán giả. Kim sắc mặt trời mới mọc cùng báo cắt thổi lất phất trên cột cát. Những cây tiên nhân trưởng lẻ tẻ cùng với mấy cái hố cắt cực lớn. Biên giới hố cắt còn vây quanh hàng rào sắt. Chư vị nhìn xem hình ảnh hiển thị trên màn ảnh, nhớ lại một chút liền bừng tỉnh đại ngộ. Đây chẳng phải là vị trí gần ma khoáng của Sa Lan thành sao? Ma khoáng đối với người bình thường cũng không tính xa lạ. Dù sao, trong thông cáo trên báo chí, đó chính là tượng trưng cho tài phú. Nếu có kẻ nào tìm được một mảnh ma khoáng, cho dù thực lực yếu kém không cách nào chiếm hữu, nhưng chỉ cần hồi báo cho thế lực lớn, chỉ cần bán tin tức này cũng đủ để cho một người bình thường phát đại tài. Giờ đây, Sa Lan thành được kiến tạo chính là vì mảnh ma khoáng này mà sinh ra. Điểm này, chỉ cần là người đã nghe qua đều sẽ có chút hiểu biết. Chỉ là, địa điểm tranh tài tại sao lại được đặt ở bên ma khoáng, đây là điều người bình thường không hề biết. Chỉ có những người thật sự có hiểu biết về ma khoáng kết hợp với chế độ thi đấu tích phân mà Mọt Gẳng vừa nói ra mới có thể ngờ tới. Không tệ, tin tưởng không ít người đã hiểu rõ. Địa điểm tranh tài hải thứ hai, chính là bên trong ma khoáng ở ngoài Sa Lan thành. Nhìn thấy không ít khán giả lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Mọt Gẳng khoe miệng nhếch lên, liền bắt đầu phổ cập kiến thức cho những khán giả vẫn chưa làm rõ được tình hình. Thông thường, bên trong ma khoáng có số lượng lớn ma thú, thậm chí là ma vật và cả ma tộc. Mà cái ma khoáng bên ngoài Sa Lan thành này càng là một đại hình ma khoáng hiếm thấy trên thế giới, thuộc về một loại ma khoáng kinh hãi. Bên trong tự nhiên cũng có số lượng phong phú ma thú và các loại khác. Cho nên, rằng đến đây, Mặc Gẳng dừng lại một chút, để cho đám người tiêu hóa một chút thông tin rồi mới tiếp tục nói. Cho nên, lần này nhiệm vụ của mỗi công hội chính là săn những ma thú, ma vật này, thậm chí bao gồm cả ma tộc bên trong. Nghe được lời này của Mặc Gẳng, rất nhiều người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ma thú đại điện, quả nhiên. Cái tên này nguyên lai là dành cho việc này sao? Săn ma tộc à? Nghe thì khác lạ, nhưng lại là săn ma tộc. Cách làm rầm rộ như vậy có thể hay không chọc giận ma tộc của đảo ma thần cùng cụ? Có thể hay không chọc giận những ma vương kinh khủng kia? Có thể hay không chọc giận những hai ương của thế giới như sứ đồ kia? Không có ai nghĩ sâu hơn. Có thể. Sự khủng bố của ma tộc khủng cụ sớm đã xâm nhập nhân tâm. Nhất là thất sứ đồ của ma tộc. Dưới tình huống này, một đại điển như vậy dù sao cũng sẽ khiến một vài người tương đối nhạy cảm cảm thấy bất an. Đương nhiên, cũng có người vì thế mà cảm thấy hưng phấn, hoặc là chưa ý thức được điều gì. Vẫn đang chờ Mọt Gẳng tiếp tục giảng giải quy tắc. Nhìn xem không khí tĩnh lặng của khán giả, Mọt Gẳng cảm thấy rất thú vị. Hắn tiếp tục nói, thi đấu tích phân cửa thứ hai, lấy cấp bậc thực lực của ma loại làm căn cứ tham khảo. Trong đó ma loại cấp C1 tích phân, ma loại cấp B10 tích phân, ma loại cấp A100 tích phân. Cuối cùng là ma loại cấp D, không có tích phân. Cho nên mỗi tuyển thủ cũng không cần lãng phí thời gian trên những ma loại yếu nhất kia. Tại lúc Mọt Gẳng giới thiệu chế độ thi đấu tích phân, trong một góc khu vực khán giả, sắc nghe Mọt Gẳng nói tới ma loại liền rơi vào trầm tư. Trước đây hắn nghe hiệp hội ma văn phân chia lại những sinh mệnh sử dụng ma lực, không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã thành hiện thực. Phương án kia sẽ phân chia những sinh mệnh phổ biến sử dụng ma lực thành 3 loại: ma thú chủng, ma vật loại cùng với thuần ma chủng. Quan hệ giữa 3 loại sinh mệnh này và ma lực là tiến dần lên từng tầng, càng về sau càng chặt chẽ. Hơn nữa toàn bộ chúng nó đều được quy về một loại lớn, là ma loại. Lúc này, Sắc không khỏi nhìn một chút cánh tay của mình. Trên cánh tay ẩn hiện những đường vân màu đen của ma văn. Thời gian không còn nhiều nữa a, trong lòng hắn thở dài một tiếng. Với tư cách là người sớm nhất nhận được ma văn ma lực, hơn nữa ngay khi nhận được ma lực đã nắm giữ lượng ma lực tương đương với ma văn cấp B bậc cao hiện tại, hắn đã là người đầu tiên mạo hiểm. Chỉ là khi đó lại không có thánh quang dự tề, đồng thời hắn nhận được lượng ma lực này chỉ mới vài ngày. Việc đột nhiên nhận được ma lực này đã tạo ra sự áp bách quá nặng nề lên thể xác và tinh thần, không kịp thích ứng để điều hòa. Hiện tại hắn đã không còn xa dị biến. Nghĩ đến dị biến, Sắc cũng có chút thất lạc. Hắn không biết mình có thể hay không vượt qua được. Quan trọng nhất là không chỉ có bản thân hắn mà cả đồng bạn của hắn cũng đều như vậy. Cho dù thành công hay thất bại, đến lúc đó e rằng sẽ bị xem là ma vật mà đối xử như chuyện vật lãnh. Ma văn khiến dị biến sau đó trở thành dị ma nhân, bị phân loại trực tiếp vào ma vật. Nghe đến đây cũng đã thấy rất lo lắng. nếu có thể, Sát vẫn muốn làm người. Quẫn cảnh bây giờ cũng là do ma tộc kia gây ra. Ma tộc kia là đông chủ Di Ma, một trong 9 ma vương của ma tộc hiện tại. Dựa theo sự ngờ tới của Sát, trước đây hắn và đồng bạn của mình bị phong ấn trong lớp băng của Di Ma. Sau đó trong quá trình trôi nổi trên ma vụ hải đã hấp thu ma lực kinh hãi. Sở dĩ chỉ là ma lực kinh hãi cũng là bởi vì lớp băng kia được tạo thành từ ma lực kinh hãi, và chỉ có ma lực kinh hãi mới có thể thấm vào tầng băng. Lúc đó, toàn bộ bọn họ đều sở hữu ma lực kinh hãi, đó chính là chứng cứ. Có thể nói đó là thủ phạm gián tiếp hoặc trực tiếp khiến bọn họ trở thành dạng này. Nhưng Sát lại không có chút hận ý gì đối với Di Ma. Nói đến thực chất, Ra Biển đã mang theo giác ngộ bỏ mạng. Tài nghệ không bằng người lại được người tha mạng. Như vậy hắn có gì để mà cựu hận? Ma loại à, quả nhiên, sau này có cơ hội vẫn nên gây phiền phức cho ma tộc kia lần nữa. Nhìn một chút cánh tay có những đường vân đen mơ hồ, Sát có chút trong khổ làm vui mà nghĩ. Lúc Sát đang suy tư, Mặc Gẳng bên này vẫn còn đang giải thích. Mặc dù cái đại hình ma khoáng này hầu như không hề tồn tại ma loại cấp S, nhưng mà để phòng vạn nhất, ma loại cấp S đã được tính toán ở bên trong. Chỉ cần có thể săn được, như vậy sẽ có 1000 tích phân. Nói tới đây, Mặc Gẳng cũng đã phơi bày chân tướng. Trên mặt hắn mang theo thần sắc cười híp mắt mà nói, thuận tiện nói một chút, cửa thứ hai chính là cửa ải cuối cùng của đại điện ma thú. Cho nên, đội ngũ nào nhận được tích phân cao nhất chính là tên thứ nhất. Chương 572, Thánh Kỵ hiện hiện chương 572, Thánh Kỵ hiện hiện đương nhiên, nếu có những đội ngũ có tích phân tương tự, có thể tiến hành thêm thi đấu, đây là chuyện về sau. Lúc này Mặc Gẳng bổ sung một câu. Sau đó hắn nhiệt tình hô lớn, vậy thì tạm thời giới thiệu đến đây thôi. Trước hết, hãy để tôi mời những công hội ma văn cường đại đã thông quan vào sân. Kèm theo lời nói của Mặc Gẳng vừa dứt, tiếng pháo lễ lần nữa vang vọng chân trời, giải lụa màu lung lay. Thậm chí, còn có âm nhạc mênh mông từ loa tấu vang dội. Tư thế này vừa bày ra, khán giả tại hiện trường cũng vô cùng nể mặt, nhao nhao hoan hô lên. Trong vô số tiếng reo hò cùng với giải lụa màu rực rỡ, mỗi đội ngũ đại diện của các công hội ma văn nổi tiếng cũng lần lượt ra sân. Ước chừng 42 chi đội ngũ, có thể nói, toàn bộ ma văn giới, chín thành các công hội ma văn chính quy cường đại cũng đều đã ở trong những đội ngũ này. Từ việc cơ quan ma văn dẫn đầu, cùng với sự ủng hộ của các công hội chính thức khác đã tạo ra một buổi lễ long trọng, hoàn toàn có thể được xem là thịnh điển của toàn bộ ma văn giới. Phần lớn các công hội ma văn nổi tiếng vẫn rất nể mặt. Ừm, cũng quả thật có yếu tố khen thưởng phong phú. Thời gian trôi qua, trong một biển tiếng hoan hô, 42 chi đội ngũ đều đã đi vào bên trong sân thi đấu. Lúc này, tiếng hoan hô dần dần lắng xuống. Trọng tài Sạ Cạ Mọ Dị đi tới trước mặt hơn 42 đội ngũ. Khoảng cách gần nhìn thấy thánh kỵ nổi tiếng, rất nhiều ma văn sư vẫn tương đối hiếu kỳ. Trước đây, những thánh kỵ kia, đại địa chi dực, bọn họ đã tiếp xúc và có ấn tượng sâu sắc. Dù sao, những đội ngũ này, phần lớn ma văn sư đã bị bọn họ làm cho chết đi sống lại. Đối với bộ xạ đồng ngay thẳng và nhiệt huyết như một tên ốc, tự nhiên có ấn tượng sâu sắc, thậm chí là hận đến nghiến răng. Thằng nhóc đáng xấu hổ kia, bọn họ ít nhất đã tổn thất 100 triệu. Cho nên, bọn họ đối với thánh kỵ vẫn còn chút lo lắng. Đối với vị trọng tài mới này, bản thân họ đã biết chế độ thi đấu tích phân, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Chế độ thi đấu như vậy, liệu sẽ không có ngoại ý muốn nào chứ? Đi tới trước mặt đông đảo đội ngũ, Sạ Cạ Mọ Dị không nói nhảm, vung tay lên. Một con nóng khổng lồ đang bay lượn bên cạnh hắn liền đã đến trước mặt các tuyển thủ. Các tuyển thủ cũng tò mò đánh giá con nóng khổng lồ này. Đường vân trên cơ thể màu vàng đen, nhưng điều hấp dẫn ánh mắt nhất vẫn là hai chiếc gai lớn ở chân trước. Gai sắt lớn như vậy nếu đâm phải người chắc chắn không chịu nổi, một vài người nhìn gai sắt mà nghĩ như vậy. Đương nhiên, vẫn có những người khác. Ánh mắt của bọn họ tập trung ở sau lưng con nóng khổng lồ. Con nóng khổng lồ này có một điểm khác biệt rõ ràng so với các con nóng khổng lồ khác. Nó đeo một cái túi đen sau lưng. Xoẹt. Khi mọi người đang đoán mò, con nóng khổng lồ dùng gai sắt vẩy ra sau lưng, giống như một người tháo ba lô xuống. Đồng thời, một sợi dây xích lớn cắm vào ba lô cũng bị kéo ra. Từng cái vật thể trông giống nghệ tờ mạn bỏ sở chiếu vào mi mắt của đám người. Chỉ là bên trong ống thủy tinh của vật thể này không phải là kim đồng hồ, mà là từng con ong mật nhỏ. Tiếp theo, mỗi chi đội ngũ của các ngươi phái một người tới nhận lấy tỷ số khí. Vật này có thể ghi chép thống kê tích phân các ngươi đạt được từ việc săn ma loại. Lúc này, Sạ Cạ Mọ Dị nhìn xem đông đảo ma văn sư hiếu kỳ, thản nhiên nói. Nghe vậy, đám người cũng hai mặt nhìn nhau, sau đó liền mỗi người phái một người tới nhận lấy. Tại hiện trường, khi mọi người đang nhận lấy tỷ số khí, Mặc Gẳng cũng đang giới thiệu tích phân khí với khán giả. Hắn quảng bá với giọng điệu lớn, còn Sạ Cạ Mọ Dị thì không hề nhìn đến. Sau khi mọi người đã nhận được tích phân khí, Sạ Cạ Mọ Dị bắt đầu giải thích một chút về cách sử dụng tỷ số khí. Phương pháp sử dụng tỷ số khí này vô cùng đơn giản. Chỉ cần mang theo nó khi săn thú, nó sẽ tự động thống kê số lượng các ngươi săn được. Tốt nhất là để nó ra ngoài, làm cho mật ong bên trong nhắm thẳng vào mục tiêu săn của các ngươi. Như vậy thống kê sẽ không xảy ra sai sót. Các ngươi có thể xem nó như một cái gen xì là được, để cho một người chịu trách nhiệm cầm nó quay trụ. Đây là hạng mục cần chú ý thứ nhất. Nghe đến đó, trong lòng mọi người cũng không khỏi chửi thầm. Tỷ số khí vẫn là thủ công sao? Sau đó, dưới đáy mỗi cái tỷ số khí có một cái nút màu xanh lục. Khi bị đại lượng ma loại vây công, các ngươi có thể nhấn vào. Đến lúc đó, nó sẽ phóng thích ra sức mạnh làm những ma loại cấp thấp chán ghét, có thể hiệu quả thoát khỏi ma triều. Đương nhiên, chỉ giới hạn với những ma loại có trí thông minh hơi thấp. Lời này vừa ra, rất nhiều ma văn sư đều vui mừng. Đây chẳng phải là một đạo cụ bảo mệnh sao? Chờ tranh tài xong có thể giữ lại được không? Bởi vì tiến vào thời đại ma văn, ma triều theo thời thế mà sinh. Mặc dù thời gian xuất hiện vẫn tương đối ngắn, chủ yếu tập trung ở xung quanh ma khoáng, nhưng tại trường, không ít công hội chính là đang chiếm hữu ma khoáng. Ma khoáng dù lớn, chung hay nhỏ, sự phân bố của nó thường vô cùng rộng lớn. Điều này dẫn đến bên trong có rất nhiều sinh vật sinh tồn, có nghĩa là bên trong có rất nhiều ma loại. Có thể nói, mỗi cái ma khoáng cũng là xảo huyệt thiên đường của ma loại. Chúng nó chỉ cần vừa ra khỏi lồng, đối với các công hội nắm giữ ma khoáng cũng là một kiểm nghiệm đau đầu. Cho nên thu thập ma khoáng thật sự không phải là thế lực bình thường có thể làm được. Cần phải xây thành lũy xung quanh ma khoáng. Bây giờ có bảo bối này, chẳng phải là vấn đề đã được giải quyết dễ dàng. Nhìn thấy đông đảo ma văn sư ánh mắt lóe sáng, Sạ Cả Mọ Dì trực tiếp đánh gãy mộng đẹp của bọn họ. Tỷ số khí có kỳ hạn, qua một đoạn thời gian sẽ không cách nào dùng được nữa. Tỷ số khí này sở dĩ có thể tạo ra khí tức làm ma loại chán ghét cũng rất đơn giản. Chính là bên trong con ong mật đó gánh chịu thánh lực của Sạ Cả Mọ Dì. Thánh lực của thánh kỵ và ma lực là trái ngược nhau. Chỉ cần phóng thích ra để ma loại cảm nhận được, những ma loại cấp thấp sẽ vì chán ghét mà rút lui. Chỉ là việc này tiêu hao thánh lực. Thánh lực bên trong được chứa đựng là từ vô ngần chi căn, cuối cùng sẽ tiêu tan. Sạ Cả Mọ Dì nói tiếp những hạng mục cần chú ý sau khi nhấn nút màu xanh lục, đồng thời cũng mang ý nghĩa các ngươi từ bỏ tranh tài. Khi cần thiết, ta sẽ đi qua trợ giúp. Nhưng mà, việc nhấn nút cũng ý vị tích phân của đội ngũ sẽ về không. Đây là hạng mục cần chú ý thứ hai. Nghe được lời nhắc nhở này, đám người cũng đều nhìn xem cái nút màu xanh lục kia. Nó bị một khối lồng thủy tinh nhỏ che lại. Xem ra cần phải đánh vỡ mới có thể nhấn vào. Điều này ý vị sẽ không đột nhiên không cẩn thận nhấn phải mà khổ cực rút lui. Tỷ số khí bị mất hoặc hoàn toàn hư hao cũng sẽ tính là thất bại tranh tài. Đây là điểm cần chú ý thứ ba. Cuối cùng, điểm thứ tư. Cấm phá hoại tỷ số khí của các đội ngũ khác. Nếu bị phát hiện, đội ngũ phá hoại cũng sẽ tích phân về không và bị bỏ thi đấu. Nói tới đây, Sạ Cả Mọ Dì dừng lại một chút. Ánh mắt của hắn lướt nhìn qua mấy trăm người trước mắt, sau đó nói. Phía trên, chính là toàn bộ những hạng mục cần chú ý. Nhớ kỹ, thi đấu tích phân sẽ kết thúc vào 6 giờ chiều. Đội ngũ nào đến giờ mà vẫn chưa mang theo máy bấm giờ trở về sẽ trực tiếp bị đào thải. Bây giờ, mang tỷ số khí của các ngươi lên. Đi theo sủng vật của ta, xuất phát. Sạ Cả Mọ Dì gọn gàng nói, ngón tay hướng về một con ong khổng lồ. Con ong khổng lồ kia cũng vẫy cánh cao tần rồi trực tiếp xuất phát, hoàn toàn không để ý tới những đội ngũ kia có thể hay không đội kịp. Đương nhiên, ma khoáng ở ngay bên ngoài. Nếu như vậy mà cũng không tìm thấy thì cũng không cần tranh tài nữa. Chương 573, cục diện ma khoáng chương 573, cục diện ma khoáng theo đông đảo đội ngũ ma văn sư mênh mông quần quần xuất phát. Khán giả ở hiện trường cũng có chút mơ hồ. Tranh tài cửa thứ hai được tiến hành trực tiếp trong ma khoáng. Vậy bọn họ đi đến hiện trường ngồi ngốc ở đây chẳng phải lộ ra rất oan uổng? Cũng không chỉ có một vài người nghĩ như vậy, bởi vì phí vào khán đài là tính theo lần, cứ vào một lần thì ra một lần. Vì thế, những người đã trả tiền vào xem khi thấy chế độ thi đấu bây giờ cũng có chút ngớ ngác. Chẳng lẽ bọn họ phải ngồi đợi ở đây ư? Tiền mất chăng sao? Khi khán giả xì xào bàn tán thậm chí oán trách nhau nhau, trong hội trường bắt đầu có đông đảo nhân viên công tác tiến vào. Bọn họ thuần thục dựng lên từng cái thiết bị hình ảnh mới. Những thiết bị này cũng là sản phẩm của thần tích chi quốc. Chức năng chủ yếu của chúng là kết nối góc nhìn với những tỷ số khí đã được phân phát. Vô luận là khán giả tại hiện trường hay khán giả ở những nơi khác trên thế giới, tất cả đều cần thông qua những thiết bị hình ảnh này mới có thể thấy được góc nhìn của tỷ số khí. Sở dĩ rườm rà như vậy, cũng là bởi vì trong ma khoáng, gen như xì thông thường căn bản không thể sinh tồn. Khí tức ma lực tỏa ra bên trong đối với những sinh mệnh nhỏ này cũng không hề thân thiện. Còn đối với việc quay phim bằng máy móc thuần túy cũng có, nhưng cũng gặp vấn đề tương tự. Bên trong trường vực ma lực, tín hiệu không cách nào giải đọc một cách hiệu quả. Giang giác. Theo nhân viên công tác điều chỉnh xong máy móc, mấy cái hình ảnh cực lớn được chiếu lên giữa không trung. Cái cảm giác khoa học viễn tưởng đó khiến người ta mắt tròn mắt đen. Một màn này cũng làm cho đông đảo khán giả tại hiện trường vốn đã bắt đầu đoán trách thì nay yên tĩnh lại. Ít nhất, tại hiện trường mà nhìn như vậy, so với việc thông qua trực tiếp mà nhìn những hình ảnh này, vẫn có một chút không khí hơn. Khi khán giả đang chăm chú nhìn vào hình ảnh giữa không trung, một vài thân ảnh ở khu vực khán giả cũng bắt đầu rời sân. Những thân ảnh bí ẩn này, phần lớn hoặc là hải tặc hoặc là ma văn sư phi pháp. Khi sân thi đấu tại mảnh ma khoáng rộng lớn kia vừa được công bố, tất cả mọi người đều nhận ra thời cơ đã đến. Vốn dĩ, có không ít người đã ôm tâm thái đến phá rối. Trên mảnh biển khơi này, những kẻ gan to bằng trời cũng không ít. Tại trong sân sáng sủa ở hiện trường, có rất nhiều công hội ma văn chính quy, còn có thánh kỵ cường đại tại đó. Bọn họ dù sao cũng không có cái đầu sắt mà bạo phát ngay tại hiện trường. Mà bây giờ, đại hình ma khoáng ở ngay tại đó. Ma khoáng từ trước đến nay không chỉ có một lối vào. Quy mô chiếm diện tích của nó cực lớn. Thậm chí có người có thể dùng năng lực đánh ra một cái lối vào hoặc mở miệng ở một vị trí chưa từng có. Về phương diện này, những ma văn sư thích đi phá đám trong ma khoáng của các thế lực khác có quyền lên tiếng. Gây sự tại hiện trường, bọn họ có lẽ sẽ kiêng kỵ. Nhưng gây sự trong ma khoáng, lá gan này bọn họ không chỉ có, mà còn rất lớn. Nhất là mỗi một người muốn gây sự đều nghĩ như vậy. Lại còn hội tụ lại rất nhiều người. Thi đấu tích phân thứ hai đã rời sân bãi sang bên ma khoáng. Tất cả những người muốn gây sự đều như nhận được tín hiệu, nhao nhao rời khỏi khu vực khán giả. Lý do gây sự của bọn họ rất nhiều, danh tiếng, tiền tài, thua theo đám đông, rảnh rỗi đến trắng đấy, muốn tìm đường chết, vân vân. Nhất là quần thể ma văn sư, cảm xúc hóa hơn so với người bình thường. Nhân sinh khổ đoạn, không gây sự liền không có niềm vui thích. Chỉ có tìm đường chết mới có thể lĩnh hội khoái cảm. Vẹn vẹn chỉ vì một điểm đó, cũng đã có không ít công hội ma văn phi pháp đã nhập cuộc. Đương nhiên, lợi ích hấp dẫn bên trong đại hình ma khoáng cũng không thể thiếu. Kê Đương, ngươi muốn đi đâu thế? Ta nghĩ tới có một chuyện cần yếu, các ngươi cứ xem trước đi. Chậm chút ta đến không cần phải chờ ta đâu. Kê Đương chỉ vội vàng nói một câu, không đợi những người khác trả lời liền nhanh chóng rời khỏi khán đài. Vậy sao? Vậy chúng ta tiếp tục xem thôi. Hoàng Viêm nặc của Sĩ Dương giáo, đầu đội khăn vải trắng nghe lời nói của Kiệt Ưng cũng không để bụng. Trên mặt cười hì hì tiếp tục xem hình ảnh giữa không trung. Cho đến khi hắn phát hiện bảy Hoàng Viêm khác xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, hắn mới gãi đầu một cái khăn. Làm sao? Các ngươi nhìn ta làm gì? Nặc, tha thứ cho ta vẫn chưa phát hiện ra. Ngươi, lại là một tên ốc. Lời này vừa nói ra, nặc trực tiếp nhảy dựng lên như con khỉ. Dễ mê y, tên hỗn đản này có phải muốn đánh nhau không? Được rồi, trước tiên đừng ầm ĩ. Tiếp theo phải làm sao đây? Mẹ Lạc. Một Hoàng Viêm khác không nhìn nặc làm ầm ĩ, trực tiếp đặt ánh mắt lên người Mẹ Lạc. Không nên vội vàng. Mẹ Lạc với ngữ khí bình tĩnh trước tiên đã trấn an người bạn có chút nóng nảy. Sau đó liền phân tích nói, cái đại hình ma khoáng này là do chính phủ thế giới nắm giữ, nhất là bây giờ còn có thể thông qua những cái tỷ số khí trực tiếp. Nếu như người của Thất Viêm xuất hiện ở bên trong, dù là tình cảm hay lý trí cũng sẽ gây ra tổn hại cho hình tượng của Sĩ Dương. Nghe được lời này của Mẹ Lạc, Hoàng Viêm kia trực tiếp ngắt lời. Đã đến lúc nào rồi, ngươi còn ở đó nói hình tượng với trả hình tượng. Tình trạng của Kiệt Ưng bây giờ rất nguy hiểm đấy có biết không? Hãy để ta nói hết. Nhìn xem khuôn mặt có chút tức giận của người bạn, Mẹ Lạc đẩy mắt kính một cái, bình tĩnh nói, chuyện này, giáo hội đã toàn quyền giao cho ta phụ trách. Cái tên Kiệt Ưng kia xem ra đã bị lũ lẫn, không dội nước lạnh cho hắn, e rằng sẽ không cách nào tiếp tục làm việc cho giáo hội. Các ngươi ở đây chờ đợi. Tiếp theo, ta sẽ đi cùng. Khi cần thiết, ta sẽ mang hắn về. Các ngươi biết đấy, năng lực của ta phù hợp để làm loại chuyện này. Nhìn xem thần sắc kiên định của Mẹ Lạc, người bạn kia cũng cảm thấy mình đã hiểu lầm hắn, trên mặt hiện lên một tia áy náy. Có thể, nơi đó là đại hình ma khoáng. Bên trong ma khoáng có những ma loại vô cùng cường đại. Các đại hình ma khoáng ở khắp nơi trên thế giới bây giờ, có thể nói cơ bản đều có thuần ma cấp cao nhất qua lại. Thậm chí ma thú cấp cao nhất cũng không phải không có. Nhất là một đại hình ma khoáng loại bạo thực nào đó ở tân thế giới. Ở trong đó, cho dù bây giờ có rất nhiều nguyên sinh ma vương chiếm cứ cũng hoàn toàn không kỳ quái. Bởi vì ngày xưa, một trong ngũ đại bạo thực thiên thai mẫu xào dở dạ gồng bắt đầu từ nơi đó mà đản sinh ra. Mọi người đều biết loại bạo thực trưởng thành rất nhanh. Bây giờ nơi đó đã bị ma tộc khủng cụ tiếp quản một cách cường thế. Thế lực của loài người cũng không cách nào biết được tình hình cụ thể ở bên trong. Đại hình ma khoáng ở đảo Sản Đi này có lẽ không có tình hình khoa trương như vậy. Nhưng cũng tuyệt không phải một người chỉ có tiêu chuẩn thợ săn hoàng kim cấp nhất tinh như Mẹ Lạc có thể tùy tiện vào đó mà lang thang. Việc giao phó tính mạng ngay tại chỗ là rất có khả năng. Không cần lo lắng, đây đã là lựa chọn tối ưu. Bên trong bây giờ có đông đảo ma văn sư chính quy. Cái cần phải lo lắng ngược lại là những ma loại kia. Cho dù không tin ta, các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng vào năng lực của ta chứ. Nhìn Mễ Lạc mở ra một cái cửa nhỏ không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay. Đông đảo bảy hoàng viêm trầm mặc. Trái ác quỷ hệ vạ rẻ mẹ si ạ doa doa nomi. Một năng lực loại không gian vô cùng hiếm thấy. Mễ Lạc nắm giữ năng lực này, lại thêm tâm tư bình tĩnh kín đáo. Ít nhất ở phương diện chạy trốn, không có gì để chê trách. Điểm này, nhóm hoàng viêm cũng tin tưởng. Có thể, nếu bị hạ sát trong chớp mắt hoặc không kịp mở cửa, đó lại là một chuyện khác. Vui vẻ lên chút đi. Ta sẽ mang hắn về. Các ngươi không cần phải làm những ý đồ xấu khác để cản trở ta sau khi ta đi là được. Mễ Lạc vừa nói vừa cười rời đi. Sau khi hắn rời đi, cái tên kia, ai sẽ kéo chân chứ? Lúc này nặc trong cuộc nói chuyện giữa bảy hoàng viêm cũng đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Trí thông minh của hắn vẫn có một chút. Chỉ là, đối với lời nói của Mễ Lạc hắn lại không phục. Ngươi có thể ngậm miệng lại không, nặc. Những người khác ôm lấy nặc, tay không ngừng xoẹt trên mặt hắn. Trong lúc nhất thời, Thất Viêm Phật bắt đầu vô ưu vô lo đứng lên. Chương 574, ma khoáng hoàn cảnh chương 574, ma khoáng hoàn cảnh theo đông đảo đội ngũ ma văn sư mênh mông quần quận xuất phát. Ở hiện trường, khán giả cũng có chút mơ hồ. Tranh tài cửa thứ hai được tiến hành trực tiếp trong ma khoáng. Vậy bọn họ đi đến hiện trường ngồi ngốc ở đây chẳng phải lộ ra rất oan uổng. Cũng không chỉ có một vài người nghĩ như vậy. Bởi vì phí vào khán đài là tính theo lần. Cứ vào một lần thì giao một lần. Vì thế, những người đã trả tiền vào xem khi thấy chế độ thi đấu bây giờ cũng có chút ngớ ngác. Chẳng lẽ, bọn họ phải ngồi đợi ở đây ư? Tiền mất chăng sao? Khi khán giả xì xào bàn tán thậm chí oán trách nhau nhau, trong hội trường bắt đầu có đông đảo nhân viên công tác tiến vào. Bọn họ thuần thục dựng lên từng cái thiết bị hình ảnh mới. Những thiết bị này cũng là sản phẩm của thần tích chi quốc. Chức năng chủ yếu của chúng là kết nối góc nhìn với những tỷ số khí đã được phân phát. Vô luận là khán giả tại hiện trường hay khán giả ở những nơi khác trên thế giới, tất cả đều cần thông qua những thiết bị hình ảnh này mới có thể thấy được góc nhìn của tỷ số khí. Sở dĩ rườm rà như vậy, cũng là bởi vì trong ma khoáng, gen như xì thông thường căn bản không thể sinh tồn. Khí tức ma lực tỏa ra bên trong đối với những sinh mệnh nhỏ này cũng không hề thân thiện. Còn đối với việc quay phim bằng máy móc thuần túy cũng có, nhưng cũng gặp vấn đề tương tự. Bên trong trường vực ma lực, tín hiệu không cách nào giải đọc một cách hiệu quả. Giang giác. Theo nhân viên công tác điều chỉnh xong máy móc, mấy cái hình ảnh cực lớn được chiếu lên giữa không trung. Cái cảm giác khoa học viễn tưởng đó khiến người ta mắt tròn mắt dẹt. Một màn này cũng làm cho đông đảo khán giả tại hiện trường vốn đã bắt đầu đoán trách thì nay yên tĩnh lại. ít nhất tại hiện trường mà nhìn như vậy, so với việc thông qua trực tiếp mà nhìn những hình ảnh này, vẫn có một chút không khí hơn. Khi khán giả đang chăm chú nhìn vào hình ảnh giữa không trung, một vài thân ảnh ở khu vực khán giả cũng bắt đầu rời sân. Những thân ảnh bí ẩn này, phần lớn hoặc là hải tặc hoặc là ma văn sư phi pháp. Khi sân thi đấu tại mảnh ma khoáng rộng lớn kia vừa được công bố, tất cả mọi người đều nhận ra thời cơ đã đến. Vốn dĩ, có không ít người đã ôm tâm thái đến phá rối. Trên mảnh biển khơi này, những kẻ gan to bằng trời cũng không ít. Tại trong sân sáng sủa ở hiện trường, có rất nhiều công hội ma văn chính quy, còn có thánh kỵ cường đại tại đó. Bọn họ dù sao cũng không có cái đầu sắt mà bạo phát ngay tại hiện trường. Mà bây giờ, đại hình ma khoáng ở ngay tại đó. Ma khoáng từ trước đến nay không chỉ có một lối vào, quy mô chiếm diện tích của nó cực lớn, thậm chí có người có thể dùng năng lực đánh ra một cái lối vào hoặc mở miệng ở một vị trí chưa từng có. Về phương diện này, những ma văn sư thích đi phá đám trong ma khoáng của các thế lực khác có quyền lên tiếng, gây sự tại hiện trường, bọn họ có lẽ sẽ kiêng kỵ, nhưng gây sự trong ma khoáng, lá gan này họ không chỉ có, mà còn rất lớn. Nhất là mỗi một người muốn gây sự đều nghĩ như vậy, lại còn hội tụ lại rất nhiều người. Thi đấu tích phân thứ 2 đã rời sân bãi sang bên ma khoáng. Tất cả những người muốn gây sự đều như nhận được tín hiệu, nhao nhao rời khỏi khu vực khán giả. Lý do gây sự của bọn họ rất nhiều, danh tiếng, tiền tài, thua theo đám đông, rảnh rỗi đến chẳng ấy, muốn tìm đường chết, vân vân. Nhất là quần thể ma văn sư, cảm xúc hóa hơn so với người bình thường. Nhân sinh khổ đoạn, không gây sự liền không có niềm vui thích, chỉ có tìm đường chết mới có thể lĩnh hội khoái cảm. Vẹn vẹn chỉ vì một điểm đó, cũng đã có không ít công hội ma văn phi pháp đã nhập cuộc. Đương nhiên, lợi ích hấp dẫn bên trong đại hình ma khoáng cũng không thể thiếu. Kê Đương, ngươi muốn đi đâu thế? Ta nghĩ tới có một chuyện thần yếu, các ngươi cứ xem trước đi. Chậm chút ta đến không cần phải chờ ta đâu. Kế Đương chỉ vội vàng nói một câu, không đợi những người khác trả lời liền nhanh chóng rời khỏi khán đài. Vậy sao? Vậy chúng ta tiếp tục xem thôi. Hoàng Viêm Nặc của Sĩ Dương Giáo, đầu đội khăn vải trắng nghe lời nói của Kiệt Tương cũng không để bụng. Trên mặt cười hì hì tiếp tục xem hình ảnh giữa không trung. Cho đến khi hắn phát hiện 7 Hoàng Viêm khác xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, hắn mới gãi đầu một cái khăn. Làm sao? Các ngươi nhìn ta làm gì? Nặc, tha thứ cho ta vẫn chưa phát hiện ra. Ngươi, lại là một tên ốc. Lời này vừa nói ra, Nặc trực tiếp nhảy dựng lên như con khỉ. Cách mặt phổ, tên hỗn đản này có phải muốn đánh nhau không? Được rồi, trước tiên đừng ầm ĩ. Tiếp theo phải làm sao đây? Mạch Lạc. Một Hoàng Viêm khác không nhìn Nặc làm ầm ĩ, trực tiếp đặt ánh mắt lên người Mạch Lạc. Không nên vội vàng. Mạch Lạc với ngữ khí bình tĩnh trước tiên đã trấn an người bạn có chút nóng nảy. Sau đó liền phân tích nói, cái đại hình ma khoáng này là do chính phủ thế giới nắm giữ, nhất là bây giờ còn có thể thông qua những cái tỷ số khí trực tiếp. Nếu như người của Thất Viêm xuất hiện ở bên trong, dù là tình cảm hay lý trí cũng sẽ gây ra tổn hại cho hình tượng của Sĩ Dương. Nghe được lời này của Mạch Lạc, Hoàng Viêm kia trực tiếp ngắt lời. Đã đến lúc nào rồi, ngươi còn ở đó nói hình tượng với trả hình tượng. Tình trạng của Kiệt Tướng bây giờ rất nguy hiểm đấy, có biết không? Hãy để ta nói hết. Nhìn xem khuôn mặt có chút tức giận của người bạn, Mạch Lạc đẩy mắt kính một cái, bình tĩnh nói, chuyện này giáo hội đã toàn quyền giao cho ta phụ trách. Cái tên Kiệt Tướng kia xem ra đã bị lũ lẫn, không dội nước lạnh cho hắn, e rằng sẽ không cách nào tiếp tục làm việc cho giáo hội. Các ngươi ở đây chờ đợi, tiếp theo ta sẽ đi cùng. Khi cần thiết, ta sẽ mang hắn về. Các ngươi biết đấy, năng lực của ta phù hợp để làm loại chuyện này. Nhìn xem thần sắc kiên định của Mạch Lạc, người bạn kia cũng cảm thấy mình đã hiểu lầm hắn, trên mặt hiện lên một tia áy náy. Có thể, nơi đó là đại hình ma khoáng. Bên trong ma khoáng có những ma loại vô cùng cường đại. Các đại hình ma khoáng ở khắp nơi trên thế giới bây giờ, có thể nói cơ bản đều có thuần ma cấp cao nhất qua lại. Thậm chí ma vật, thậm chí ma thú cấp cao nhất cũng không phải không có. Nhất là một đại hình ma khoáng loại bạo thực nào đó ở tân thế giới. Ở trong đó, cho dù bây giờ có rất nhiều nguyên sinh ma vương chiếm cứ cũng hoàn toàn không kỳ quái. Bởi vì ngày xưa, một trong ngũ đại bạo thực thiên thai mẫu xào dở dạ gồng bắt đầu từ nơi đó mà đản sinh ra. Mọi người đều biết loại bạo thực trưởng thành rất nhanh. Bây giờ nơi đó đã bị ma tộc khủng cụ tiếp quản một cách cường thế. Thế lực của loài người cũng không cách nào biết được tình hình cụ thể ở bên trong. Đại hình ma khoáng ở đảo Sản đi này có lẽ không có tình hình khoa trương như vậy. Nhưng cũng tuyệt không phải một người chỉ có tiêu chuẩn thợ săn hoàng kim cấp nhất tinh như Mạch Lạc có thể tùy tiện vào đó mà lang thang. Việc giao phó tính mạng ngay tại chỗ là rất có khả năng. Không cần lo lắng, đây đã là lựa chọn tối ưu. Bên trong bây giờ có đông đảo ma văn sư chính quy, cái cần phải lo lắng ngược lại là những ma loại kia. Cho dù không tin ta, các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng vào năng lực của ta chứ. Nhìn Mạch Lạc mở ra một cái cửa nhỏ không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay, đông đảo 7 Hoàng Viêm trầm mặc. Trái ác quỷ hệ họa rẻ mẹ si a doa doa nomi, một năng lực loại không gian vô cùng hiếm thấy. Mạch Lạc nắm giữ năng lực này, lại thêm tâm tư bình tĩnh kín đáo, ít nhất ở phương diện chạy trốn không có gì để chê trách. Điểm này nhóm Hoàng Viêm cũng tin tưởng. Có thể nếu bị hạ sát trong chớp mắt hoặc không kịp mở cửa, đó lại là một chuyện khác. Vui vẻ lên chút đi, ta sẽ mang hắn về. Các ngươi không cần phải làm những ý đồ xấu khác để cản trở ta sau khi ta đi là được. Mạch Lạc vừa nói vừa cười rời đi. Sau khi hắn rời đi, cái tên kia ai sẽ kéo chân chứ? Lúc này Nặc trong cuộc nói chuyện giữa 7 Hoàng Viêm cũng đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Trí thông minh của hắn vẫn có một chút, chỉ là đối với lời nói của Mạch Lạc hắn lại không phục. Ngươi có thể ngậm miệng lại không, Nặc? Những người khác ôm lấy Nặc, tay không ngừng xoẹt trên mặt hắn. Trong lúc nhất thời, Thất Viêm Phật bắt đầu vô ưu vô lo đứng lên. Một bên khác, đông đảo đội ngũ ma văn sư đã vượt qua hàng rào. Mỗi người tự chọn một trong mấy cái hố cắt lớn rồi tiến vào đại hình ma khoáng. Hố cắt nghiêng xuống chậm rãi dẫn vào lòng đất. Khi tiến vào lòng đất sẽ gặp phải cục diện bốn phương thông suốt. Ma khoáng tựa như một tòa mê cung cực lớn dưới mặt đất, lại như một con suối đầu hẹp dài, phân bố khắp mọi hướng trong lòng đất. Mảnh ma khoáng cỡ lớn này có chiều dài ngang đạt đến mấy chục km, chiều sâu lại càng khó mà tính toán. Bởi vì người của chính phủ thế giới căn bản chưa từng đến vị trí sâu nhất, tối đa cũng chỉ là phái người phát hiện ra vị trí sâu 800m. Còn càng xuống dưới thì không có ai thăm dò, nhân lực cường đại thiếu hụt nghiêm trọng. Nếu đi xuống nữa, những thuần ma chủng đang chiếm cứ tại nơi sâu kia cũng không phải giả bừa. Ngược lại, chỉ cần có thể đào khoáng là được rồi. Bình thường, chính phủ thế giới chỉ an bài thợ mỏ đào khoáng trong phạm vi sâu nhất 200m ở hố cát và dài nhất 3 cây số dọc theo các nhóm ma khoáng hẹp dài. Việc đào khoáng còn phải vô cùng cẩn thận. Ma khoáng ở đây đã trở thành bộ khung chống đỡ cả sa mạc. Đào quá mạnh bạo sẽ dẫn đến các sụt lở. Bây giờ, mê cung dưới lòng đất này, thợ mỏ đã toàn bộ rút đi, nơi đây đang nên đón một đám khách mới. Trong một thông đạo dưới lòng đất, mặt đất cắt vàng phong hóa cùng với vách đá xung quanh nhận chứa sắc đen nhàn nhạt, phản phất như bị khói đen hun qua. Khí trường đè nén bao phủ nơi đây, thỉnh thoảng có những thực vật vặn vẹo phát ra ánh sáng nhạt nhòa, để tăng thêm một tia sinh khí cho cái hoàn cảnh u ám này. Xa lát tiếng bước chân dẫm qua hạt cắt vang vọng trong thông đạo vắng vẻ. Âm thanh trò chuyện từ xa đến gần, ánh lửa cũng dần dần leo tới. Ha ha ha, nơi đây thật đúng là âm u và kiềm chế. Tại nơi đây mà khai thác ma khoáng, những người bình thường kia sợ là không đợi được bao lâu liền sẽ phát điên thôi. Một chi đội ngũ đi tới, chính là tóc đỏ đoàn hải tặc vô cùng nổi tiếng trong ma văn giới. Lúc này, bọn hắn đã tháo xuống chiếc áo mũ liền một mảnh màu xám, lộ ra trang phục cùng khuôn mặt của mình. Sau khi cửa thứ hai của đại điện ma thú bắt đầu, tóc đỏ đoàn hải tặc cũng đã rời khỏi hiện trường, đi thẳng đến đại hình ma khoáng tại đảo Sạn Đi này. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi một mảnh ma khoáng cỡ lớn cũng là một vùng đất phiêu lưu đáng để thăm dò. Bây giờ người tới nhiều như vậy, không khí tốt, thời cơ phù hợp, bọn hắn đương nhiên sẽ không tới. Ngươi nói cũng đúng, đó là chuyện những thế lực lớn kia nên phiền não. Chúng ta chỉ cần phụ trách tầm bảo là được. Trong đội ngũ, Bệ Mạn hờ hững đáp lời Lục Kỳ. Sau khi trò chuyện tào lao với Lục Kỳ một câu, Bệ Mạn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía một bụi cây có tướng mạo kỳ lạ, phản phất được tạo thành từ từng đoạn chi tiết màu đen. Xem ra vận khí của chúng ta không tồi. Nghe được lời nói của Bệ Mạn, đám người cũng đi theo ánh mắt của hắn nhìn qua, đồng dạng đều thấy được thực vật kỳ lạ kia. Đây là cựu tiết chi, một ma thực hiếm có trên thị trường. Xem ra vận khí của chúng ta quả thật không tệ. Hồng Cổ là người đầu tiên phản ứng lại, là một thuyền y. Hắn đối với ma thực loại thực vật có thể tăng trưởng rõ rệt cho ma văn sư cảm thấy vô cùng hứng thú. Trên thị trường cũng lưu hành một vài ma thực đồ giám của ma khoáng và khu vực không phải ma khoáng. Cái gọi là ma thực cũng là loại thực vật bị dị biến bởi ma lực. Do loại hình ma lực, thuộc tính ma lực cùng với sự đa dạng của thực vật mỗi khu vực, vân vân, chủng loại ma thực cũng vô cùng nhiều. Về phương diện này, hiệp hội ma văn có người đặc biệt tiến hành thống kê và chỉnh lý thành đồ giám. Chỉ là bán ma thực đồ giám cho ma văn sư và thợ săn cũng đã kiếm được không ít tiền. Nhưng chủng loại ma thực lại vô cùng đông đảo, còn rất nhiều loại thuộc về loại độc nhất vô nhị, có nghĩa là rất khó tìm thấy gốc ma thực thứ hai giống hệt. Cho nên, rất nhiều ma văn sư cũng chỉ ghi nhớ những ma thực khá đại chúng mà lại có giá trị. Hiện tại cựu tiết chi thuộc về ma thực đặc hữu của đảo Sạn Đi, hơn nữa giá trị cũng không tồi, bởi vì nó có thể tăng cường ma lực của ma văn sư, thuộc về loại ma thực tương đối hiếm có. Để ta tới, ta thích nhất làm loại chuyện mạo hiểm này. Luki nuốt trọn cái chân gà trong tay, hai bàn tay mập mạp của hắn tùy tiện cọ sát vào bộ quần áo có hoa văn màu trắng xanh, liền muốn bắt đầu hành động. Từ hiện trường tranh tài, Dậy Ối đi theo sạt tới cũng đang vô cùng phấn khởi mà nhìn xem. Là một lao giả đang dưỡng lão, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với những sự vật mới mẻ của thời đại mới. Lần này đi theo sạt mạo hiểm, hắn có cảm giác như được quay trở lại thời trẻ. Không nói đến cảm giác của Dậy Ối, Hồng Ngộ bên này thấy bộ dạng lỗ mãng của Luki, trực tiếp nhắc nhở: "Luki, ngươi cẩn thận một chút, ngươi biết." "Chờ chút, ngươi không cần nói." Luki bên hai ồn ào lên một tiếng. Bên cạnh ma thực bình thường đều có nguy hiểm, nhưng cụ thể là nguy hiểm gì thì rất đa dạng. Hồng Ngộ đã thuộc lòng ma thực đồ giám, ngược lại có thể liệt kê ra một chút, mà Luki thì lại chẳng hiểu gì cả. Hắn chỉ có hứng thú với những con ma thú có thể làm ra món ngon hơn. Còn về ma thực đồ giám, hắn nhìn cũng không thèm nhìn một lần. Với hắn mà nói, có Hồng Ngộ cùng những người khác nhìn là đủ rồi. Bây giờ, loại nguy hiểm khi hái ma thực này lại hấp dẫn hắn hơn. Liên phảng phất như đang mở hộp ngủ. Người vĩnh viễn không biết may mắn cùng xui xẻo cái nào sẽ rơi xuống đầu trước. Vù vù Luki xoa xoa hai bàn tay, trên mặt mang theo nụ cười gian trá, rón rén đi đến trước bụi cựu tiết chi cao nửa thước kia. Cái vẻ ngoài thô bỉ đó, khiến cho các thành viên của tóc đỏ đoàn hải tặc đều lộ ra vẻ mặt buồn cười. "Tiểu khả ái, ta đến đây." Âm thanh hèn mọn thầm thì từ trong miệng Luki truyền ra. Hắn hơi cong lưng, hai lòng bàn tay chộp về phía cựu tiết chi cứng rắn, lấp lánh sắc đen kia. Yên lặng, càng ngày càng gần, hắn đã tóm được. Mỗi tay một nhánh cho cảm giác lạnh buốt. Nhánh còn lại lại vừa lạnh buốt lại vừa mang theo cảm giác rắn chắc của nham thạch, hơn nữa nhiệt độ còn đang biến hóa. Đây là cảm nhận được xúc cảm khác nhau trong lòng bàn tay, Luki có chút nghi hoặc. Cựu tiết chi này sao lại có xúc cảm không giống nhau thế này? Chẳng lẽ nó? Không đợi Luki suy xét xong, một cái miệng lớn như chậu máu đông dưng nhô ra từ bụi cựu tiết chi. "Mẹ của ta ơi a." Cảnh tượng này trực tiếp làm Luki một phen hoảng sợ. Để trải nghiệm niềm vui thích của mạo hiểm, hắn ngay cả cảm giác ma lực hay kẻ bùn sổ cụ cũng không sử dụng. Cho nên, tình hình trước mắt này thật sự suýt chút nữa khiến hắn kinh hãi đến mức kẻ ra quần. Trong tầm mắt hắn không thấy bất cứ thứ gì khác, chỉ có cái miệng lớn như chậu máu kia chiếm lấy toàn bộ tầm mắt. Cảnh tượng khủng khiếp này trực tiếp làm hắn phản ứng chậm một nhịp. Lộc cộc, lộc cộc. Chỉ trong nháy mắt, đầu của Lục Kỳ liền bị nuốt vào trong cái miệng đó. Hơn nữa còn trượt vào một cách nhanh chóng. Lập tức, nửa người trên của hắn cũng đã tiến vào. Mùi hôi thối tràn vào khoang mũi. Lúc này Lục Kỳ cuối cùng cũng phản ứng lại. Cứu mạng, cứu mạng. Hắn trực tiếp sử dụng thuật cứu mạng, hét to lên. Lúc này, nửa thân dưới của hắn treo lơ lửng trong cái miệng khổng lồ. Trên người một hồi nóng rát cùng sự vô lực khó chịu. Lục Kỳ với kinh nghiệm phong phú lập tức phán đoán rằng mình đã trúng độc. Nhưng điều này không trọng yếu. Điều trọng yếu là trong tình huống này hắn không còn chút sức lực nào lại còn bị nẹt. Từ góc nhìn của tóc đỏ, họ thấy một cái đầu rắn khổng lồ, rộng chừng nửa mét, mở cái miệng lớn khoa trương ra nuốt Lục Kỳ. Nhìn thấy nửa thân dưới không ngừng bùng vẫy cùng với nghe được tiếng kêu cứu mạng mở nhạt truyền ra, đám người sững sờ một chút rồi liền cười ha hả. Không khí tràn ngập khí tức vui vẻ. Chương 575, Thu Sa gặp mặt chương 575, Thu Sa gặp mặt tóc đỏ cùng đồng bọn cười về cười, nhưng việc cứu người thì không thể lơ là. Nhà âm nhạc muốn thi triển một chiêu thức làm vũng bùn trên mặt đất hóa thành cát. Ở nạ kẻ thao túng của phòng, đem con cự xà từ trong bụi cây và đất cát mềm mại kéo ra ngoài. Cả một con cự xà dài chừng 20 thước, nhìn qua có chút kinh dị và đáng sợ, trên thân đầy những đốm đen hình thoi, đập vào tầm mắt mọi người. Tư lạc, tư lạc. Lôi quang lập lòe, lại mở rủ sở trực tiếp phóng ra sấm sét và dòng điện, giật con cự xà trước mắt, làm cho đôi mắt của nó trở nên trắng dã. Phanh. Lúc này tăng tốc độ bật lên, bắt lấy Lucky, người cũng đang bị điện giật. Một tay nắm lấy mắt cá chân của Lucky, một cái lượn vòng xinh đẹp, trực tiếp lôi Lucky ra khỏi miệng rắn, ném về phía tóc đỏ cùng đồng bọn. Nhìn thấy Lucky bay tới, tóc đỏ cùng đồng bọn và cả giới ối cũng đều né tránh, giống như đang né tránh ôn thần. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người Lucky có một đống lớn chất nhầy. Cái này vừa nhìn liền hoàn toàn dập tắt dục vọng muốn đỡ lấy hắn của người khác. Phanh la la không có người đỡ, Lucky trực tiếp rắn chắc nện xuống mặt đất cát đá, lăn đi vài vòng. Lúc này, hắn nằm trên mặt đất, trên mặt một vẻ khóc không ra nước mắt. Hôn đàn a, các ngươi không thể đỡ ta một chút sao? Ta bây giờ là thương binh đấy. Được rồi, biết ngươi là thương binh. Lần này vừa vặn để cho ngươi nhớ lâu. Hồng Gỗ đi về phía trước, một mặt cười hì hì nói. Vừa nói vừa mở trạng thái ma văn, sử dụng năng lực, rất nhanh liền khu trừ độc tố trên người Lucky. Những độc tố này là do con đại xà vừa cắn Lucky đã từ răng nanh rót vào trong cơ thể hắn. Năng lực của Hồng Gỗ là bệnh tật, vừa vặn có thể ứng phó tình huống như vậy. Mặc dù không đến mức miễn nhiễm với độc tố, nhưng việc hỗ trợ bài xuất độc tố vẫn tương đối đơn giản. Rất nhanh, cái cảm giác nóng rực và bất lực biến mất. Lucky cảm giác mình được sống lại, bật dậy như lò xo, ôm chầm lấy Hồng Gỗ ở bên cạnh. Vừa nhào tới vừa chảy nước mũi hét lên. Quả nhiên vẫn là Hồng Gỗ người đáng tin nhất. Cút. Nhìn thấy Lucky dính đầy một thân chất lỏng sền sệt và tanh hôi liền muốn ôm mình. Hồng Gỗ không chút lưu tình, trực tiếp đá bay hắn. Một cước đá vào bên mặt tròn vo của hắn. Bành. Cứ như vậy, Lucky lại một lần nữa bay lên. Phanh la la la. Hắn lại lăn thêm một vòng trên mặt đất cát đá, đi tới bên cạnh con đại xà vẫn còn đang hòa hoãn tê dại vì bị điện giật. Một xà một người đều nằm trên đất, hai mắt vừa vặn tương đối. Kẻ thù gặp mặt, Lucky vô cùng đỏ mắt. Hắn cũng tạm thời không so đo chuyện Hồng Gỗ đã đá bay mình, trực tiếp lần nữa bắn lên. Hai tay méo trong lòng bàn tay. Giang giác. Giang giác. Âm thanh khớp xương đặc biệt thanh thúy. Hỗn đản. Chính là ngươi muốn nuốt ta đúng không? Nhìn ta đem ngươi làm thành món ăn. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh trên tay Lucky. Hắn đi đến trước mặt con đại xà, một hồi đập mạnh vào đầu nó. Đương đương đương. Trong lúc nhất thời, nơi đây vang lên âm thanh có tiết tấu như tiếng rèn sắt. Con đại xà bị nắm đấm cứng rắn của Lucky nện cho đầu đầy đẽo. Là một ma thú có thể trông coi cựu tiết chi một ma thực hiếm có để tăng cường ma lực. Con cự xà này đã được coi là một bá chủ ở khu vực lân cận. Bằng không thì cũng không cách nào chiếm lấy mảnh cựu tiết chi này. Tính theo ma lực, nó đã đạt đến tiêu chuẩn ma thú cấp B. Một ma thú có tài nghệ như vậy trong hiệp hội thợ săn được đánh giá có độ nguy hiểm cấp B2 sao? Hơn nữa, nó lại nắm giữ nọc độc đáng sợ, càng có thể làm cho những sinh vật mạnh hơn nó phải cẩn thận khi đến gần. Chỉ là một ma thú như vậy, đối mặt với tóc đỏ cùng đồng bọn vẫn là tiêu chuẩn đưa đồ ăn đến miệng. Cũng chỉ có Lucky mà thôi, nếu không phải hắn quá buông thả, trực tiếp bị rót vào nọc độc trong lúc không kịp chuẩn bị. Bằng không thì hắn cũng không thể lật thuyền trong mương. Đương đương đương. Mặc dù được xem như ma thú rất cứng cáp, nhưng trong trạng thái tê dại, bị Lucky dồn dập đập mạnh vào đầu rắn cũng không thể chịu được nổi. Nhất là Lucky đánh tới cuối cùng, đã sử dụng kỹ xảo phá nát nội tại của bật sổ sổ cụ. Hai năm nay, bởi vì ma lực chợt thu hoạch được quá nhiều khiến cho cơ thể xuất hiện một phần dị biến, dẫn đến kháng ma lực của tóc đỏ cùng đồng bọn tăng lên không được quá nóng nổi. Trừ phi là thu được loại ma thực đối với cơ thể tương đối ôn hòa như cựu tiết chi, chỉ có loại tăng lên ôn hòa như vậy thì bọn hắn mới sử dụng. Cách làm phổ biến của ma văn giới là sử dụng tinh hoa hạt nhân ma thú để tăng cường ma lực, bọn hắn thì lại hoàn toàn không làm. Trừ cái đó ra, chính là hấp thu ma lực của khí quyển vào hàng ngày. Chính bởi vì như thế, so với các ma văn sư khác, hẳn là những ma văn sư độc hành, bọn hắn có nhiều thời gian hơn để chuyên chú vào việc rèn luyện thân thể và hạ kỳ. Hiệu quả cũng khá tốt. Mức độ tiền thưởng của bọn hắn đã nói lên điểm này. Đương đương đương. Lucky, đừng đánh nữa, ngươi không thấy con cựu tiết xà này đều bị ngươi đánh chết rồi sao? Một lát sau, Hồng Gỗ có chút bất đắc dĩ nói. hắn cũng không muốn tại cái địa phương âm u này nhìn lũ kỳ rèn sắt. Ta chính là cảm giác tấn công này rất không tệ, các ngươi không có phát hiện sao? Ta vừa rồi đang biểu diễn. Nghe được lũ kỳ lẩm bẩm nói như vậy, lại mở dù sở trực tiếp đả kích hắn. Vậy thì thật là khó nghe, so với monster có thể kém xa, ngươi vẫn là thành thật mà làm đầu bếp thì hơn. Hỗn đản lại mở dù ai sơ, chuyện ngươi vừa rồi giật điện ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi muốn tính sổ sao? Chuyện ta cứu ngươi thì ngươi lại không hề nhắc đến. Rõ ràng có thể cứu một cách tốt hơn, ngươi lại nhất định phải giật điện người khác, đây chẳng lẽ không phải lỗi của ngươi sao? Trong lúc lũ kỳ cùng lái mờ dù sở vui vẻ xé nhau, Hồng Cô lắc đầu bất đắc dĩ, hắn không quan tâm bọn hắn ầm ĩ đi tới trước mặt cựu tiết xà đã bị lũ kỳ nện chết. Con rắn này, nếu chỉ nhìn bề ngoài và bỏ qua kích cỡ, có chút giống con rắn đuôi trung thường thấy ở sa mạc. Chỉ là một ma thú, nó đương nhiên không đơn giản như vậy. Cựu tiết xà thường sống cạnh cựu tiết chi, cái đuôi của nó mô phỏng cựu tiết chi một cách dĩ giả luật chân, không chỉ là bề ngoài, cho dù dùng cảm giác ma lực cũng có thể bị lừa. Từ đặc tính này liền có thể biết tầm quan trọng của cái đuôi nó. Trên thực tế, một đoạn đuôi đó chính xác là vị trí hạt nhân ma lực của cựu tiết xà, cho nên cái đuôi cũng là bộ phận có giá trị cao nhất của cựu tiết xà. Nhìn xem cựu tiết xà trước mắt, cho dù đã chết nhưng cơ thể vẫn còn hơi co rút, Hồng Gỗ lấy từ hông ra một con dao phẫu thuật hình ma khí, ma lực rót vào, xoát xoát, cái đuôi của cựu tiết xà lập tức bị Hồng Gỗ cắt dọc theo những nốt đuôi. Thủ pháp nhìn vô cùng thành thạo. Chúng ta muốn phát tài rồi. Những cái cựu tiết chi này ở trên thị trường thấp nhất cũng là 200 triệu bờ ly. Ở đây có 13 cây, ít nhất cũng có 2 tỷ 600 triệu bờ ly. Còn có cái đuôi của cựu tiết xà, mặc dù so với ma thực thì tinh hoa hạt nhân ma thú cùng loại hình phải kém hơn. Nhưng mà hàm lượng ma lực ở đây cao, giá trị ngược lại còn cao hơn một cây cựu tiết chi đơn lẻ, đoán chừng có thể bán được 300 triệu bờ ly. Nói tới đây, Hồng Vũ cũng không khỏi cảm khái. Ma khoáng cỡ lớn bên trong quả nhiên khắp nơi đều là bảo vật mà. Chương 576, chiến ý ngút trời chương 576, chiến ý ngút trời nghe được Hồng Vũ cảm khái, các thành viên khác của tóc đỏ đoàn hải tặc cũng không khỏi gật đầu. Mặc dù không thể loại trừ khả năng vận khí của bọn hắn tốt, nhưng mà chỉ cần có thực lực tại ma khoáng, bên trong có nhiều vật phẩm có giá trị một chút thì dù sao cũng có thể gặp được. Sau khi tháo cái đuôi của cựu tiết xà xuống, xa xa xa, Hồng Gỗ lại đi vài bước, đi tới trước bụi cựu tiết chi, xoát xoát vài lần đã chặt đứt 13 cây cựu tiết chi. Từ trên người lại lấy ra một sợi dây thừng để buộc lại. Ở nạ kẹ, lấy cái ba lô ra. Nghe được Hồng Gỗ gọi, Hoa Tiêu ở nạ kẹ liền cởi cái siêu cấp ba lô cao chừng 2-3 mét trên lưng xuống. Khi đi tới thành phố Sa Lan, tóc đỏ cùng đồng bọn đã hạ quyết tâm phải vào ma khoáng cỡ lớn. Vì thế bọn hắn tự nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Trước khi tới, bọn hắn đã chạy vào nội thành để lấy ra hai cái ba lô đã được chuẩn bị sẵn ở quán trọ. Tất cả có hai ba lô, do người có thân hình cao lớn là ở nạ kẻ và gạt mỗi người có một cái. Bây giờ vừa bạn cần dùng đến. Hoa lạp. Hồng Gỗ lục lọi bên trong ba lô. Thứ bên trong lấy ra hai cái hộp lớn dài nửa mét. Một cái cao một cái thấp. Bên ngoài nhìn qua là làm bằng gỗ. Nhưng theo Hồng Gỗ mở nắp hộp, liền có thể thấy tầng bên trong là chất liệu hắc thạch. Hắc thạch này chính là một loại của ma khoáng. Ma khoáng không chỉ có thể chế tạo ma khí, đồng dạng còn có một số cách sử dụng khác. Việc chứa đựng đồ vật là một trong số đó. Giống như hai cái hộp trước mặt Hồng Gỗ, tầng hắc thạch bên trong được chế tạo từ lưỡi biếng ma khoáng. Bình thường, những ma thực và hạt nhân ma thú sau khi gỡ xuống sẽ bị mất ma lực. Nhất là ở những nơi có nồng độ ma lực thấp, chúng lại càng trôi đi nhanh hơn. Hộp làm từ chất liệu thông thường thì không có tác dụng. Cho nên, hộp được làm từ lưỡi biếng ma khoáng tương đối được hoan nghênh. Lưỡi biếng ma khoáng rất khó sản sinh phản ứng với những ma lực khác. Dùng nó để đựng vật phẩm ma lực thì ma lực sẽ mất đi một phần. Trong những chiếc hộp kín như vậy sẽ có một nồng độ ma lực nhất định. Từ đó khiến cho vật phẩm rất khó tiếp tục mất đi ma lực. Đây là một phương thức chứa đựng tương đối ổn thỏa. Giải quyết xong, sắp xếp gọn gàng và lần nữa bỏ đồ vật vào ba lô, Hồng Ngô cũng mang theo một mặt nụ cười sảng lạ. Bọn hắn mới tiến vào không lâu mà đã có thu hoạch như vậy, đây là một điểm tốt. Nếu đi thêm một chút nữa, nói không chừng bọn hắn sẽ phát đại tài. Nghe đồn những thuần ma có trí khôn cao sẽ chứa đựng rất nhiều bảo vật. Nếu như kiếm được một khoản như vậy, hắn cũng không cần vì những chi tiêu trên thuyền mà đau đầu. Đi thôi. Hồng Ngô bảo ở nạ kệ lần nữa con ba lô, rồi gọi đám người có thể rời đi. Khoan đã. Con rắn này để lại đây quá lãng phí, ta sẽ làm nó thành món ngon. Lời nói của Lucky làm Hồng Gỗ trực tiếp sáng mặt. Ngươi muốn làm món ngon tại địa phương quỷ quái này, chờ chút nữa hấp dẫn ma thú, ma vật tới thì làm sao bây giờ? Còn nữa, nơi này bây giờ cũng không chỉ có chúng ta, nơi đây có rất nhiều ma văn sư khác. Đi nhanh lên, mỗi ngày đều ăn, còn chưa ăn đủ sao? Lời nói đầy oán khí của Hồng Gỗ khiến đám người không khỏi cười ha hả. Bởi vì Lucky với năng lực bản thân, mỗi ngày ăn đồ vật có thể nhiều hơn trước đó. Việc này cũng dẫn đến bọn hắn mỗi ngày đều mở yến hội, chi tiêu tự nhiên cũng lớn hơn. Đi thôi, bây giờ chính là thời điểm mạo hiểm. Sắt cũng cười nói với Lucky, nhưng một câu còn chưa nói xong, sắc mặt của hắn khẽ đổi, trở nên nghiêm trọng. Xem ra có khách đến. Sắc mặt của Dậu Ổi cũng hơi đổi. Ở đây do trường vực kỳ lạ bên trong ma khoáng ảnh hưởng, cảm giác của hắn thậm chí không bằng Sắt. Chỉ là kẻ bùn sổ cụ đơn thuần. So với kẻ bùn sổ cụ cùng cảm giác ma lực song trọng kết hợp của Sắt thì kém hơn một chút. Tóc đỏ cùng đồng bọn bắt đầu cảnh giác, đối với lời nhắc nhở của Sắt bọn hắn vẫn để trong lòng. Nếu chỉ là những kẻ tầm thường, tuyệt không có khả năng làm lão đại của bọn hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Sadat, Sadat. Thời gian trôi qua, một hồi tiếng bước chân từ thông đạo vắng vẻ và u ám truyền tới. người đến cũng đã hiện ra trong tầm mắt của tóc đỏ cùng đồng bọn. Một đội thân ảnh thần bí mặc áo khoác cùng một tiểu xuất hiện. Cổ áo khoác cao che khuất cằm, trên áo khoác màu đen có điểm thêm những hỏa cầu màu đỏ đang bùng cháy. Một loại trang phục rõ ràng và dứt khoát như vậy, một cái liếc mắt đã làm tóc đỏ và mọi người nhận ra đối phương. Ma văn giới công nhận công hội ma văn phi pháp mạnh nhất, bảy ma sứ. Sadat. Tiếng bước chân của bảy ma sứ ngừng lại, một người trong số đó mang theo ngữ khí chế nhạo nói: "Nhìn chúng ta đã phát hiện cái gì này? Đây không phải là tóc đỏ đoàn hải tặc với uy danh hiển hách trên biển cả sao?" Cùng với, hắn quét mắt nhìn tóc đỏ đoàn hải tặc rồi lại đặt ánh mắt lên người rời ối. Trong truyền thuyết phụ tá của vua hải tặc, Minh Vương rời ối. Ở đây vậy mà có thể đụng phải đại nhân vật như vậy, thật sự là may mắn. Nhìn thấy người trẻ tuổi đội khăn trùm đầu đối diện vừa mở miệng, rời ối hơi cúi đầu, kính phản xạ ra một tia sáng chói mắt. "Ngài thầy rồ tham lam ma sứ, không ngờ tới quái vật tuổi trẻ như các ngươi cũng có thể chú ý tới lao già là ta sao? So với ta, bây giờ các ngươi ngược lại càng có uy danh hơn." Nghe được lời nói của rời ối, Ngài thầy rồ cười mà không nói. Ánh mắt hắn lướt qua bụi cây cựu tiết chi đã bị thu hoạch cùng với cựu tiết xà, đôi mắt khẽ sáng lên. Sau đó dừng lại tại hai cái ba lô lớn ở sau lưng ở nạ kẹ và gạt. Không có ý định tiếp tục trò chuyện nhảm với rời ối, Ngài thầy rồ chuyển tầm mắt sang người thanh niên tóc đen đang cầm đầu bọn hắn. "Hội trưởng, người thấy thế nào?" Nghe được Ngài thầy rồ hỏi thăm, thanh niên tóc đen cầm đầu nhếch miệng lên. "Thấy thế nào? Đương nhiên là gặp. Coi như luyện tay một chút đi. Ta nghĩ, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt một buổi giao lưu như vậy." Lời nói của hội trưởng khiến ý cười của Ngài thầy rồ càng đậm, bất quá hắn vẫn nhắc nhở một câu. "Có thể, lần này nhiệm vụ của chúng ta." "Nhiệm vụ?" "Lời ta nói chính là nhiệm vụ. Thật sự là tùy hứng a. Không hổ danh là hội trưởng." Nhìn xem hai người trước mắt giao lưu mà không coi ai ra gì, khí trường của các thành viên tóc đỏ đoàn hải tặc đều bị đè nén xuống. Khí trường đè nén này khiến cho không khí vốn nhẹ nhõm gần như tiêu thất. "Thủ lĩnh bảy ma sứ, án bẹt nạo mạn ma sứ, các ngươi dự định ở đây giao chiến sao? Vị trí hiện tại có lẽ không thích hợp." Sắt đặt tay lên chuôi đao bên hông, đôi mắt phảng phất mang theo ánh sáng kiếp người. Hắn có thể cảm giác được chuyện lần này không thể kết thúc êm đẹp. Bảy ma sứ không phải là đoàn thể dễ nói chuyện gì, chỉ sợ tiếp đó sẽ có một trận đánh ác liệt. "Có quan hệ gì đâu? Chỉ cần ta muốn, ở bất cứ nơi nào cũng có thể làm chuyện ta muốn làm, so với cái này." An Bạch đặt ánh mắt lên người rời ối. "Ta càng hiếu kỳ một hải tặc truyền kỳ ngày xưa rốt cuộc có thực lực như thế nào." Chương 577, rời ối cùng sát thần tránh, một đời người mới thay người cũ. Chương 577, rời ối cùng sát thần tránh, một đời người mới thay người cũ. Nhìn thấy An Bạch nhìn chằm chằm mình, rời ối cũng cảm thấy đau đầu. "Thật là, ta bây giờ bất quá là một cái lao già về hưu. Những người trẻ tuổi có triển vọng như các ngươi không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cái tàn dư của thời đại trước như ta đâu. Chân cẳng ta thoái hóa nghiêm trọng, không đánh được đâu." Lời này của Dậy Ối vừa ra, Ngài Bảy Rồ Tham Lam Ma Sứ không khỏi nở nụ cười. Không ngờ tới Minh Vương Dậy Ối trong truyền thuyết lại hài hước như vậy. Lời nói này ta suýt chút nữa tin rồi đấy. Đáng tiếc, quyết định của hội trưởng cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Nghe được lời nói của Ngài Bảy Rồ, Dậy Ối hơi cúi đầu. "Vậy sao? Nếu đã như thế." Sắt nhìn thấy ánh mắt của Dậy Ối đánh tới, hai người liếc nhau một cái. Bang! Trong nháy mắt, hai người đồng thời ra tay. Không cách nào giao lưu thì chỉ có thể động thủ thôi. Dậy Ối cũng muốn xem thử bảy ma sứ được một gẳng thổi phồng đến mức vang dội trên báo chí có thực lực như thế nào. Trong thông đạo u ám, lôi quang bốn phía, Dậy Ối và Sạt đồng thời vung vẩy bộ đao được hạ sổ cụ hạ kỳ quân quanh. Thân thị bảy ma sứ lập tức cảm nhận được khí tức bá đạo đang bao trùm lấy bọn hắn. Thật sự là một cú tấn công đáng sợ đây. Đối mặt với cú tấn công bất thình lình, Mại Bảy Rồ vẫn có tâm tư trêu chọc. Nguyên nhân chính là hội trưởng của hắn cùng một thanh niên tóc đen khác đã chặn được tấn công của Dậy Ối và Sạt. Tấn công của Sạt bị một ma sứ khác ngưng tụ ra hát tuấn để ngăn cản và triệt tiêu. Sau một đợt tấn công, Sạt cùng đối phương đều lùi về sau mấy bước. Một bên khác, tấn công của Dậy Ối thì lại bị án kẹp dùng bội đao cách không đỡ lấy. Bội đao của hắn cũng đang lóe lôi quang. Hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh. Nhìn xem án kẹp trước mắt, Dậy Ối cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá cảm nhận được ma lực khoa trương của đối phương cũng giống như cây thường xanh của ma văn sư cấp S cũng không phải quá kinh ngạc. Thực lực cường đại như vậy lại là người nắm giữ ma lực ngạo mạn. Có thể sử dụng hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Dù sao bây giờ không còn giống ngày xưa. Người đàn ông kia đã khơi mào một thời đại đại chuyển vũ, khiến cho rất nhiều người có tư chất trưởng thành với tốc độ vượt xa thời đại trước đó. Chỉ là, hắn quả nhiên vẫn không chịu giả. Vẫn chưa đủ, vị tiểu ca này, chỉ như vậy thì chưa đủ đâu. Dậy Ối hai tay nắm chôi đao, thân đao đang lóe lôi quang, để ép về phía An Bẹt. Ầm ầm. Lôi quang lập lòe lấy hai người bọn họ làm trung tâm giao phong. Quang mang phảng phất như nước chảy, từng sợi du tẩu trong hư không và lập lòe. Sóng xung kích cực lớn chấn động toàn bộ lối đi, các đá màu đen bay múa, bụi mù cuồng loạn cuốn sạch, khiến cho tất cả những người xung quanh không khỏi che lấy hai mắt, đồng dạng bị sóng xung kích mang đi khỏi tại chỗ. "Uy uy, hội trưởng, đánh nhau như vậy, nơi đây chắc chắn sẽ sụp đổ đâu." Lúc này, Mại Thầy Rồ sau khi rời xa điểm giao chiến một chút, hắn một bên bị mặt, một bên cười hả hê và lớn tiếng nói. "Ầm ầm." Trong lúc giao chiến, tiếng oanh minh đã chôn vùi âm thanh của hắn. Toàn bộ lối đi đều đang chấn động, phản phất muốn long trời lở đất. Các ma văn sư ở những vị trí khác trong đại hình ma khoáng cũng đều cảm nhận được rung động dữ dội. Đây là động đất? Không đúng, là có cường giả đang giao chiến. Phất 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 phất. Dám ở loại địa phương này mà tùy ý chiến đấu như thế, thật đúng là đủ không chút kiêng kỵ. Một bên khác, một trong những công hội chính thức của ma cơ quan đã dừng bước lại, chính là Ma Liên Tần Thế Bắc Hải. Đỏ Phở Lạc Mì Ngô lại là người dẫn đầu. Hắn cảm thụ được chấn động xung quanh, trên mặt mang một nụ cười tùy ý, sở dĩ hắn có thể dễ dàng phán đoán, cũng là bởi vì chấn động nguyên là từ phía trên truyền tới. Hội trưởng, chúng ta còn xuống không? Chấn động tiếp tục kéo dài, chúng ta có lẽ sẽ bị phong bế ở đây. Một thành viên trong đội ngũ của Ma Liên nhìn xem Đỏ Phở Lạc Mì Ngô đã dừng bước lại, cũng hỏi thăm. Không cần lo lắng, nơi đây cũng không dễ dàng sụp đổ như vậy. Là một đại hình ma khoáng, bên trong gánh chịu đủ loại ma thú, ma vật. Trừ phi ma khoáng bộ khung của nơi này bị đào đi, bằng không thì thật sự không dễ dàng lún như vậy. Cho dù có sụp đổ, đối với Ma Văn Sư cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Dù sao Ma Văn Sư cũng không phải người bình thường. Tình huống tuyệt vọng đối với người bình thường chưa chắc là tuyệt vọng đối với Ma Văn Sư. Đi thôi, cũng không thể quá chậm. Bằng không thì đồng minh của chúng ta nói không chừng sẽ phản nàn đấy. Đọ Phở Lạc Mì Ngộ mang theo giọng điệu rêu cợt nói, lập tức liền bước những bước chân phách lối, nên ngang đuổi theo xuống sâu dưới lòng đất. Lần này đại điển ma thú, tất cả công hội chính thức của ma cơ quan đều có tham dự. Chính phủ thế giới tự nhiên không có khả năng bỏ mặc những sức lao động miễn phí này. Dự tính ban đầu khi tổ chức đại điển ma thú của bọn hắn chính là hoàn toàn trừ tận gốc tai họa ngầm của đại hình ma khoáng. Cho nên, trọng điểm của đại điển chính là ở những thuần ma chủng đang ẩn giấu tại chỗ sâu của ma khoáng, để đổi lấy việc các công hội chính thức của ma cơ quan ra tay. Chính phủ thế giới cũng hứa hẹn rằng đại điển ma thú sẽ được tổ chức tại mỗi đại hình ma khoáng do các công hội chính thức của ma cơ quan nắm giữ, hàng năm tiến hành một lần. Đây cũng là nguyên nhân Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ chạy thẳng tới chỗ sâu của đại hình ma khoáng. Không chỉ là công hội chính thức của ma cơ quan, rất nhiều công hội ma văn khác cũng đuổi theo vào chỗ sâu của ma khoáng, bởi vì bọn hắn đều nhận được tiểu đạo tin tức. Nếu như ma cơ quan ra tay với những thuần ma chủng, thì những thuần ma chủng có trí khôn cao đã lấy được bảo vật trong đại hình ma khoáng cũng không được một chén canh nào. Chính là dựa vào ý nghĩ như vậy, rất nhiều công hội ma văn cũng ngựa không ngừng vó đuổi theo xuống phía dưới, chỉ sợ ngay cả một ngụm canh cũng không uống được. Trong lúc Đỏ Phở Lạc Mì Ngộ tiếp tục xuất phát, một bên khác, chấn động vẫn như cũ kéo dài. Ầm ầm, sóng xung kích vẫn còn đang tàn phá bờ bãi. Dậy ôi nhìn xem đối phương không hề thối lui, cũng không khỏi giật mình. Không hổ danh là hải tặc truyền kỳ ngày xưa, thật là một khí phách khiến người ta run rẩy. Trên mặt Tạn Bẹp mang theo thần sắc bình tĩnh, phản phất như người đang đối đầu với dậy ôi không phải hắn. Chỉ là như vậy cũng chưa đủ đâu. Dậy ôi nghe nói thế liền sửng sốt, đây là đem lời của hắn trả lại để châm biếm sao? Thật đúng là một thiếu niên không chịu vừa. Ầm ầm, lôi quang trên thân đao càng lớn hơn. Trong hai năm nay, dậy ôi cũng không phải thật sự hoàn toàn nằm ngửa. Thánh quang dược tề được sản xuất ở thần tích chi quốc, có thể ổn định tinh thần, chữa trị những vết thương ngầm trong cơ thể, và ở một mức độ nhất định còn có thể hoàn hóa cơ thể. Một loại dược tề thần kỳ như vậy, Dậy Ôi cũng đã dùng không ít. Trong quá trình này, hắn kiên trì tu luyện, thuộc tính tinh thần kỳ tích có chỗ tăng trưởng, đạt tới tiêu chuẩn cấp S. Dẫn đến hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh của hắn cũng càng thêm lợi hại. Các thuộc tính khác cũng ít nhiều tăng thêm. Thể thuật, kiếm thuật, các mặt khác đều có chỗ trưởng thành. Bằng không thì hắn cũng sẽ không tự nhận có thể cùng dâu trắng mấy năm trước chia 5 năm. Chỉ là, bây giờ thấy người mới mạnh như vậy, vẫn là ngậm ngùi không thôi. Thật sự là người mới một đời thay người cũ một đời á. Ầm ầm. Ha ảo số cũ, Mato Is đáng sợ đè về phía Anpet. Cảm nhận được cường độ giao phong đang dâng cao, sắc mặt Anpet biến hóa, ma lực sâu không thấy đáy hướng về thân đao của hắn phun trào. Ma lực ngạo mạn kết hợp với hạ sổ cũ Haki, cũng ép về phía Dậy Ối. Hai bên không ai nhường ai. Ầm ầm. Theo tiếng vang lớn cuối cùng, mọi thứ xung quanh đều nổ tung. Chương 578, ý chí giao phong. Chương 578, ý chí giao phong. Hô hô hô. Trong thông đạo u ám, khói đặc nổi lên một phía. Ở nạ kệ sử dụng sức mạnh của gió, trực tiếp thổi tan khói đặc. Chiến trường hiện ra rõ ràng cảnh tượng. Dây Ôi và Án Bẹt đang giằng co với nhau. Đỉnh động cao chừng 20, 30 mét trên đầu bọn hắn đã bị đánh vỡ, tạo thành một cái lỗ thủng hình bầu dục đen như mực. Lỗ thủng phảng phất như hình cái kèn, nối thẳng lên tầng cao hơn. Thỉnh thoảng có những hạt cắt từ biên giới lỗ thủng rơi xuống. Giao phong của hai người đã làm cho đỉnh vòm cứng rắn mang theo hạt ma khoáng vỡ nát, tạo thành một cái lỗ hổng. Tất cả mọi người tại hiện trường có thể từ luồng không khí chạy ngược vào từ cái lỗ hổng kia mà xác định. Nơi đó đã nối liền với một lối đi nào đó ở phía trên, thậm chí có khả năng không chỉ đả thông một đường. Thật sự là nguy hiểm đây. Chỉ là ai bảo hội trưởng lại tùy hứng đâu? Nhìn xem cảnh tượng trên đầu, ngài thầy rồ tham lam ma sứ ở phía sau Án Bẹt lấy tay phải đặt lên mặt, một vẻ bất đắc dĩ. Chỉ là ánh mắt qua kẽ tay hắn lại lộ ra vẻ suy tư. Một bên khác, Sắt cũng ngưng trọng nhìn đối diện bảy ma sứ. Lần này hắn vẫn là lần đầu tiên thật sự giao chiến với bảy ma sứ, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền cảm nhận được đối phương không hề yếu hơn lời đồn. Bảy ma sứ, một công hội ma văn phi pháp ở Bắc Hải. Nghe đồn công hội này được một thuần ma khác ở công hội ma văn phi pháp và được hội sở ủng hộ để khai sáng. Do thuần ma hội sẽ mời những ma văn sư độc hành nổi tiếng và cường đại ở khắp nơi trên thế giới để tạo thành bảy ma sứ. Theo lý thuyết, bảy ma sứ rất có khả năng dựa vào thuần ma hội. Mà thuần ma hội căn cứ vào những gì Sát hiểu rõ, cũng không hề đơn giản. Bên trong ẩn chứa một vài cái bóng của thế lực lớn. Ví dụ như Ma Liên Bắc Hải, thậm chí ma văn của chính phủ thế giới. Đương nhiên, cái sau là do Sát lờ tới. Dù sao, dựa theo liệu tính trước kia của chính phủ thế giới, chuyên chú nghiên cứu như vậy để trở thành thuần ma phi pháp. Nếu có quan phương nào có liên quan, nhắm mắt lại chọn chính phủ thế giới cũng có 80 xác suất chúng. Cho nên, Sắt chỉ dựa vào cảm tính và trực giác cũng có khuynh hướng này. Bất quá, những kẻ ở sau lưng đã tạo ra một cái đao sắc bén như vậy, quả thật không phụ danh là công hội ma văn phi pháp mạnh nhất. Án Bẹt Ngạo Mạn ma sứ mạnh nhất cùng với William đau đớn ma sứ, vậy mà đều nắm giữ ma lực cấp ma vương. Thực lực như vậy, còn có những sự tích và tính cách được đổ lại. Những kẻ nhìn qua tiêu căng, khó thuần này, chắc hẳn sẽ để cho những kẻ ở phía sau màn cũng cảm thấy khó giải quyết, đau đầu, đâm lao phải theo lao à. Như vậy, còn muốn tiếp tục nữa sao? Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, nhưng rất dễ dàng hấp dẫn những công hội ma văn khác đấy. Trong lúc tâm tư của Sả Sư lưu chuyển nhanh chóng, Dây Ối nhìn đối diện An Pet, cũng mở miệng khuyên nhủ. Bây giờ hắn đã chứng minh thực lực của mình. Nếu như đối diện sáng suốt thì không nên giằng co với hắn. Bây giờ cũng chưa đến lúc kết thúc, trò hay vừa mới bắt đầu. An Pet buông bội đao trong tay xuống bên cạnh. Từng sợi ngọn lửa màu đỏ bắt đầu leo trèo trên thân đao đen như mực kia. Thấy cảnh này, cơ thể của Dây Ối trực tiếp căng thẳng, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Ngọn lửa này liền cùng hồng dương trên áo khoác của bảy ma sứ kia, tiên diệm giống nhau. An Pet, ngạo mạn ma sứ. Trừ cái danh hiệu này, hắn còn có một danh hiệu khác, Hồng Dương. Truyền thuyết, An Bẹt đã thu được sức mạnh giống như Thái Dương Thần Vương. Mặc dù có hải quân đã ra mặt để bác bỏ tin đồn, nhưng mà sức mạnh của An Bẹt biểu hiện thật sự rất gần gũi. Một sức mạnh khiến người ta kinh hãi, run rẩy. Thật là, không ngờ tới xuất hiện một chút mạo hiểm tùy tiện, còn thật sự gặp phải hiểm cảnh. Lúc này, Dây Ối cảm nhận được sức mạnh của đối phương, vẫn như cũ còn có tâm trạng để nói đùa. Đến đây đi, dốc hết sức làm cho ta vui vẻ hơn một chút ta. Trên mặt An Bẹt mang theo nụ cười ung dung, nhưng ánh mắt lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đây là do đặc tính lực lượng của hắn gây ra. Là người nắm giữ ma lực ngạo mạn, An Bẹt ngạo mạn cảm thấy mình nên nắm giữ lực lượng mạnh nhất. Cái gì mới là lực lượng mạnh nhất? Trong khái niệm của hắn, chính là Thái Dương Thần Vương trong các vị thần. Người đàn ông kia nắm giữ sức mạnh là mạnh nhất. Dựa vào cái này, An Bẹt có biểu hiện bên ngoài và sức mạnh tương tự với Thái Dương Thần Vương. Dưới tình huống này, năng lực của An Bẹt thật ra vẫn rất lợi hại. Ít nhất, hắn tự nhận là đánh thắng hải tặc truyền kỳ trước mắt không phải là chuyện gì khó khăn. Phanh! An Bẹt giẫm sụp những hắc thạch đã bị sóng xung kích làm thành cái lỗ hổng trên đầu. Từng hạt đá vụn bay lên, còn mang theo những hạt ma khoáng phát ra ma lực lẻ tẻ. Làm trong mấy mắt, bội đao của Dây Ối đỡ lấy lưỡi đao của An Pet. Chỉ là con ngươi của hắn hơi co lại, vô ý thức kéo căng bắp thịt toàn thân. Lưỡi đao rung động, hạ sổ củ hạ kỳ bắn ra khỏi lưỡi đao của An Pet. Đang bước lui An Pet sau đó, Dây Ối không khỏi cảm khái ngọn lửa của An Pet mạnh mẽ. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã cảm nhận được bật sổ củ hạ kỳ đang cứng lại trên thân đao bị tiêu hao rất nhiều, thật sự đáng sợ. Dựa theo mức tiêu hao này, hắn hoài nghi đao của mình nếu không sử dụng bật sổ cũ hạ kỳ bị ngọn lửa kia nung khô lâu, sợ là có khả năng rất lớn sẽ bị hư hại. Nếu như đao không còn, với tay không mà đối chiến với tên trước mắt, cho dù có bật sổ cũ, tính nguy hiểm sợ là sẽ bị kéo căng. Hiu, một đạo chạm kích ngọn lửa màu đỏ bị An Bẹt chém ra. Dây Ối đối mặt chạm kích nhanh như vậy trực tiếp dùng đao phong chống lại, chạy sang một bên. Trong nháy mắt, chạm kích liền đem vách đá ở bên trong lối đi xé ra một vết nứt sâu đậm. Vết nứt chỗ còn mang theo những vết cháy đen. Phanh, An Bẹt thừa dịp khoảng cách này lần nữa quyết đấu. Đương đương đương, thân ảnh của hai người phản phất như lưu quang, tại cái lối đi cũng không tính là rộng rãi này di chuyển nhanh chóng và va chạm liên tục. Sóng xung kích bay tứ tung, chạm kích liên tiếp cắt chém xung quanh. An Bẹt thì đuổi đánh tới cùng, Dây Ối thì nhiều lần hóa giải thế công. Chỉ là mức độ chấn động của trận chiến này, trong thời gian ngắn nhìn qua không dễ dàng phân ra thắng bại. Hai người đại chiến bắt đầu lướt qua hướng của tóc đỏ càng lúc càng xa. Bảy ma sứ còn lại cùng tóc đỏ đoàn hải tặc bắt đầu kéo chú ý lại, đặt ánh mắt ở đoàn thể đối diện. Giao phong của bọn hắn thật đúng là đủ nguy hiểm. Bất quá, nhìn không có nhanh như vậy quyết ra thắng bại. Vậy thì, muốn phân phối như thế nào? Ngại Tẩy Rồ Tham Lam ma sứ nhìn hai người đã đi xa, lại nhìn về phía đồng bọn bên cạnh. Rõ ràng, hắn cũng không chuẩn bị cứ như vậy nhàn rỗi mà nhìn. Tóc đỏ giao cho ta đi bằng hữu. Thanh niên tóc đen đã giao thủ một chiêu với tóc đỏ trước đó, đi về phía trước. Hắn vừa đi vừa đưa tay vào cúc áo của áo khoác đến trước ngực. Từ trong ngực lấy ra một mảnh vải trắng sạch sẽ. Sau đó nắm lấy quyền trượng màu đen trên tay trái, từ từ lau chùi một lần. Vẻ mặt nghiêm túc kia giống như đang tế điện cây quyền trượng này. Hy vọng ngươi có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết làm cho ta vui thích.